ở tối ngày hôm qua ăn phần thứ nhất đậu hủ thúi thời điểm, bọn họ liền bị cái loại này mỹ vị hấp dẫn sâu đậm rồi, bằng không cũng sẽ không sáng sớm liền xông lại. Thấy Vương Hằng Chi đem một trương cạc sử dụng, liền muốn xé ra trong tay túi chứa hàng, Phan Tiểu Liên không khỏi mặt liền biến sắc. Lao đầu, cặt trong cửa hàng không cho phép ăn đậu hủ thúi. À, nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Vương Hằng Chi không khỏi sững sờ, tiếp theo chính là thét một tiếng kinh hãi. Thế nào, ngươi không hài lòng? Phan Tiểu Liên lại vừa là một tiếng hừ lạnh, trắng như tuyết hai tay bóp chung một chỗ, phát ra kẹo kẹt thanh âm. Phan Tiểu Liên lời vừa nói dứt, Vương Hằng Chi liền không tự chủ được run rẩy một chút, tiếp lấy liền vội vàng nở nụ cười. Tiểu Liên cô nương nói đùa, chúng ta làm sao sẽ đối với ngươi an bài không hài lòng đây? Lúc nói chuyện Vương Hằng Chi cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái trong tay mình đậu hủ túi, phát hiện túi chứa hàng không có xé ra, lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Đúng đúng đúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối Tiểu Liên cô nương không hài lòng. Nhìn Phan Tiểu Liên trên mặt dần dần hiện ra sắc ý. Ba cái lao đầu liền vội vàng biểu thị mình tuyệt đối không lại ở chỗ này ăn đậu hủ túi loại vật này. Ở dưới con mắt mọi người, Bạch Ngọc Kinh ba vị cự đầu giống như ba cái học sinh tiểu học như thế ở trước mặt Phan Tiểu Liên tiến hành đủ loại phương diện bảo đảm. Lấy được Bạch Ngọc Kinh tam tiên lão bảo đảm sau đó, Phan Tiểu Liên lại đưa mắt nhìn thẳng như nở dê người kha cờ. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, bắt đầu từ hôm nay, nếu như phụ cận xuất hiện một chút đậu hủ thúi mùi vị, ha ha. Nói tới chỗ này thời điểm, Phan Tiểu Liên trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Ta đây liền đem toàn bộ các ngươi treo ở mau bên trong phòng. Phan Tiểu Liên lời nói vừa ra miệng, tại chỗ đông đảo Bạch Ngọc Kinh tu sĩ toàn bộ thân hình run lên. Tiểu Liên tỷ yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Không sai, nếu là có người dám ở phụ cận ăn đậu hủ thúi, lão phu thứ nhất không tha cho hắn. Không chỉ là Bạch Ngọc Kinh phổ thông tu sĩ, ngay cả Mạnh Trùng Dương cũng là vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Nếu như chỉ nhìn bây giờ hắn dáng vẻ lời nói, mọi người khẳng định không nghĩ tới ở mấy phút lúc trước hắn hơi kém liền xé ra đậu hủ thúi túi chứa hàng. Mà sở dĩ sẽ phát sinh sự tình như thế, thuần túy là bởi vì mấy ngày trước Phan Tiểu Liên diễn ra một trận một tay treo lên đánh tam tiên lão huy manh sự tích. Theo sau đó thụ hại nhân xỉn thuật. Phan Tiểu Liên thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhất là đối phương một tay lực cũng đã để cho bọn họ mất đi phản kháng dũng khí. Cũng chính bởi vì chuyện này, hoàn toàn đặt Phan Tiểu Liên tiểu phá tiệm vị vua không ngai danh xưng. Đã như vậy, các ngươi có thể quá tới mua đậu hủ thúi. Chương 369, đối với chính mình thật ác độc nam nhân. Ở Phan Tiểu Liên nhìn chăm chú bên dưới, từng cái Bạch Ngọc Kinh tu sĩ nơm nớp lo sợ đi tới trước, sau đó nói ra bản thân yêu cầu đậu hủ thúi số lượng. Tiếp lấy lại cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ trong tay đậu hủ thúi, rất sợ có một chút điểm mùi vị tản mát ra. Nhìn mọi người động tác, Phan Tiểu Liên hài lòng gật đầu một cái. Làm một ôn nhu hiền huệ vừa đáng yêu thục nữ, nàng làm sao sẽ tiếp nhận đậu hủ thúi loại thức ăn này đây? Coi như muốn ăn cũng là một người len len ăn, tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết. Theo một phần phần đậu hủ thúi bán ra xong, Sở Phàm trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hiện tượng cấp mỹ thực, lấy được thưởng, hoàn toàn nắm giữ tam muội chân hỏa. Âm thanh của hệ thống vừa dứt hạ, Sở Phàm liền cảm thấy mình suy nghĩ một bộ, tiếp lấy giống như bị người nhét vào rồi rất nhiều thứ như thế. Mấy phút sau đó, Sở Phàm rốt cuộc khôi phục lại, đồng thời khỏe miệng của hắn nở nụ cười. Hệ mặc dù thống tương đối ngốc, tương đối nhị, tương đối bây trà, nhưng là ở phát thưởng cho thời điểm vẫn là rất đáng tin. Trong lòng Sở Phàm có một loại tự tin, nếu như lần nữa đối mặt Ngưu Ma Vương, hắn căn bản không cần phải mượn hỏa diễm sơn lực lượng thì có thể làm cho Ngưu Ma Vương tự lựa chọn mấy thành thủ. Ngay ta y Sở Phàm cảm thấy vui mừng thời điểm, đột nhiên ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi thúi. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu phá tiệm đều yên tĩnh lại, mặc dù này cổ mùi thúi nhi không có ngày hôm qua trong yến hội kinh tâm như vậy động phách, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể đoán được, đây chính là đậu hủ thúi. Nhìn Phan Tiểu Liên dần dần trở nên lạnh sắc mặt, ngay cả Sở Phàm cũng nuốt nước miếng một cái. Đây là người nào a? Đối với chính mình ác như vậy. Nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người chung quanh cũng vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, đồng thời mặt bên trên nổi lên rõ ràng vẻ thương hại. Ha 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 ha, điếm trưởng, ta đây láo chỉnh tới thăm ngươi. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, một cái giọng oang oang nhi từ bên ngoài truyền vào, tiếp lấy mọi người liền thấy hai cái mặt đầy râu tử mập mạp đi vào. Trình Sử Lượng, còn có Lao Chỉnh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn này một người nắm một khối đậu hủ thúi chui vào Lao Chỉnh cha con, Sở Phàm không khỏi khỏe miệng giật một cái. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lao Chỉnh tuét miệng ha ha cười to. Điếm trưởng a, ngươi cái này đậu hủ thúi thật sự là quá ăn ngon rồi, một đêm liền bị chúng ta ăn xong rồi. Cho nên ta đây Lão Trình trở lại mua một ít. Ở Lão Trình lúc nói chuyện Sở Phàm không khỏi lui về phía sau mấy bước kéo ra hai người khoảng cách, thật sự là hàng này quá kinh khủng, liền liền lúc nói chuyện trong miệng còn bay ra một cổ đậu hủ thối vị. Khu! Nhìn Lao Trình liền muốn hướng mình dựa đi tới, Sở Phàm mặt liền biến sắc. Lao Trình, ngươi có thể hay không trước đem trong tay đồ ăn hoàn lại nói chuyện với ta? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lao Trình sửng sốt một chút. Các ngươi những người đọc sách này chính là phiền toái, muốn là chúng ta võ tướng lời nói cũng sẽ không để ý những thứ này. Mặc dù trong miệng lầm bầm, nhưng là Lao Trình hay lại là ăn hết rất nhanh rảnh tay chung đậu hủ thối, sau đó mới tiếp tục nói. Chủ tiệm, ta lần này tới là dự định mua nữa một ít đậu hủ thối. Đúng đúng đúng, chủ tiệm, cái này đậu hủ thối thật sự là quá ăn ngon rồi, ta cùng Lao cha bây giờ một khắc đồng hồ cũng không thể rời bỏ nó. Lao Trình vừa mới dứt lời, một bên Trình Sử Lượng liền vẻ mặt kích động chen miệng nói. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, lại nghĩ một hồi hai người này lúc đi vào sau khi dáng vẻ, một cái ý niệm từ trong lòng Sở Phàm dâng lên. Hai người các ngươi, không phải là như vậy một đường ăn đến đây đi. Chương 370, mời ký chủ không nên vũ nhục ta. Đó là tự nhiên. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng vẻ mặt kiêu ngạo. Không chỉ là ta, còn có đại ca cùng tam đệ, bất quá hai người bọn hắn đi Lạc Hâm cửa hàng tổng hợp. Nói tới chỗ này thời điểm Trình Sử Lượng trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang. Mua đậu hủ thúi nhân thật sự là quá nhiều, ta đây Lão Trình không thể không sử dụng loại này chia binh hai đường phương thức. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ hả. Bất quá Sở Phàm càng để ý là một chuyện khác. Các ngươi mua nhiều như vậy đậu hủ thúi là nơi đó tới tiền, Trình Giảo Kim như ngươi vậy sẽ không sợ bị vạch tội sao? Ở trong lòng Sở Phàm nhổ nước bọt, Trình Sử Lượng dương dương đắc ý thời điểm, Phan Tiểu Liên lặng lẽ đi tới trong đám người lúc này. Trình Sử Lượng, ngươi tới đây một chút, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói. Không nghĩ tới Phan Tiểu Liên lại sẽ tìm chính mình, Trình Sử Lượng không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Liên tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Không việc gì, chính là đột nhiên nghĩ cùng ngươi nói một hồi lời nói. Lúc nói chuyện Phan Tiểu Liên đã duỗi nắm tay Trình Sử Lượng rời đi, nhìn Trình Sử Lượng rời đi bóng lưng, Sở Phàm lặng lẽ ở bộ ngực mình nơi làm dấu thanh giá, sau đó mới nhìn về phía Lao Trình. Lao Trình, ngươi thật không tính mau cứu tự gia nhi tử. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lao Trình tuét miệng cười một tiếng. Không việc gì, Tiểu Liên nha đầu kia hạ thủ có chừng mực, hơn nữa tiểu tử kia từ nhỏ bị ta đánh, đã thành thói quen, chỉ cần không đánh chết thì không có sao. Nghe được Lao Trình lời nói, Bạch Ngọc Kinh đông đảo tu sĩ đều là khỏe miệng giật một cái. Cảm tạ trời cao không để cho ta có như vậy một cái cha. Bạch Ngọc Kinh nhân dân đưa tới điện mừng, an mừng Trình Sử Lượng có một tốt cha. Trương An nhân dân đưa tới điện mừng, an mừng Trình Sử Lượng có một tốt cha. Lao Trình, ngươi tới nơi này hẳn không chỉ là vì đậu hủ thôi chứ. Hàn Huyên sau khi kết thúc Sở Phàm nghiêm túc nhìn Trình Giảo Kim, lấy thân phận của hắn còn không đến mức vì mấy cái đậu hủ thối tự mình đi một chuyến. Quả nhiên. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó Lao Trình lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Thấy Lao Trình biểu tình, Sở Phàm không khỏi sau lưng chợt lạnh, Trình tướng quân xin tự trọng A. Hắc hắc, chủ tiệm A, cái kia Ngưu tướng quân là ngươi tìm đến đúng không? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Thế nào, ngươi đối với hắn có hứng thú? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lao Trình tiểu vội vàng lắc đầu một cái, tiếp lấy lại xoa xoa tay. Chủ tiệm. Ta đây Lão Trình ý là muốn hỏi một chút ngươi có hay không loại thực lực đó không sai biệt lắm, lại không nơi đi yêu quái, ta có thể thu dưỡng mấy cái. Ai yêu ta đi? Nghe được Trình Giảo Kim những lời này sau đó trong lòng Sở Phàm chỉ có một ý tưởng, đó chính là. Lão Trình ngươi thật đúng là một cần thể diện nhân nột. Ha ha. Ken, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Ngay ta ý Sở Phàm đối Trình Giảo Kim đáp lại cười lạnh thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Tráng Hai Đại Đường. Giới thiệu, Thiên Đế Trưởng Bầu Trời, Nhân Hoàng Cầm Thiên Hạ, thân là Đại Đường chủ tiệm, dĩ nhiên nên vì Đại Đường làm việc. Yêu cầu 1, trợ giúp Đại Đường thành lập siêu phàm thế lực cần được đến hệ thống công nhận. Yêu cầu 2, trợ giúp Đại Đường các quý tộc thu phục thủ hộ yêu, tiên, linh. Thời hạn, nửa năm. Khen thưởng, ký chủ đặc quyền đi ra một lần. Thất bại trừng phạt. Hệ thống xuống cấp. T. Nhìn mình trước mặt nhiệm vụ đồ án, Sở Phàm không khỏi khỏe miệng co giật. Hệ thống, Trình Giảo Kim cho ngươi bao nhiêu tiền? Mời ký chủ không muốn bêu xấu buồn hệ thống liêm sỉ, nếu không đem tự đi kích động địa ngục cấp nhiệm vụ. Chương 371, lấy đức thu phục người bữa. Nghe được hệ thống lời nói, nội tâm của Sở Phàm chỉ có hai chữ, ha ha. Nếu như ngươi có liêm sỉ lời nói cũng sẽ không dùng nhiệm vụ tới uy hiếp ta. Lần nữa hướng về phía hệ thống phô bày chính mình bảo dưỡng đã lâu ngón giữa sau đó, Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía Trình Giảo Kim. nếu là Lao Trình ngươi muốn, ta đây tự nhiên không thể để cho ngươi thất vọng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim vẻ mặt khó tin, vốn là cảm thấy lấy Sở Phàm tính cách nhất định sẽ không thấy thỏ không thả chim ưng, không nghĩ tới hắn lại đáp ứng thẳng thắn như vậy. Thấy Lao Trình trên mặt kinh ngạc, Sở Phàm lần nữa lộ ra một cái tiểu thái dương như thế nụ cười. Lao Trình à, lấy chúng ta quan hệ, không phải là một cái yêu quái mà, chỉ cần ngươi nói chính là, cần gì phải quẹo loại này phần công đây. Khu. Sở Phàm lời vừa nói dứt, Lao Trình liền ngượng ngùng hò khan hai tiếng. Sở tiểu tử, ta đây Lao Trình không có nhìn lầm ngươi. Lúc nói chuyện Lao Trình vẫn còn ở Sở Phàm trên bả vai nặng nề chụp hai cái. Sau này, ngươi và ta đây Lao Trình chính là hảo huynh đệ rồi. Nghe được Lao Trình lời nói, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra, cùng ngươi làm huynh đệ. Ngoại trừ nhiều hơn một cái nhị cấp lớn bằng chất tử bên ngoài ta tựa hồ không có đạt được chỗ tốt gì à. Ngay ta y Sở Phàm suy nghĩ thời điểm, Lão Trình đột nhiên đem một viên bảo thạch vỗ tới trước mặt Sở Phàm. Huynh đệ, cho ta tới thập trương hồng sắc cạn, ta phải ủng hộ ngươi làm ăn. Nhìn Lão Trình chụp ở trước mặt mình bảo thạch, Sở Phàm sửng sốt một chút. Được rồi, không hổ là ta hảo huynh đệ, đến, đây là ngươi cả. Lúc nói chuyện Sở Phàm đã đem một chồng cạt đẩy tới Lão Trình trước mặt. Từ Sở Phàm trong tay nhận lấy cạt, sau đó Lão Trình bắt đầu tiện tay đem từng tờ một bạch thẻ vứt, làm đến cuối cùng một tấm cạt thời điểm, Lão Trình không khỏi sửng sốt một chút. Sở tiểu tử, ta thật giống như rút ra đồ vật bên trong rồi. Trình Giảo Kim trong thanh âm tràn đầy khó tin, phải biết làm một đi ra nhiều lần lão điểu, hắn đã sớm làm xong dành thời gian thẻ chuẩn bị. Trên thực tế lần này đi ra hoàn toàn có thể nhìn thành là Lão Trình đối Sở Phàm một lần báo đáp. Nghe được Lão Trình lời nói, Sở Phàm cũng là sửng sở. Tiếp lấy liền nhận lấy Lao Trình trong tay cạn. À, hệ thống, ngươi còn nói mình không có thu tiền. Nhìn trên thẻ nội dung, Sở Phàm hoài nghi hệ thống chẳng những thu tiền, khả năng còn thu lễ rồi. Trên thẻ vẽ là một thanh khổng lồ búa, ở búa bên trên còn viết một cái loẹ loẹ phát quang đức tự, búa bên cạnh chính là văn tự giới thiệu. Lấy đức thu phục người truy. Phân loại, trang bị, hồng sắc. Giới thiệu, quân tử chi phong phạm, lấy đức thu phục người, do bổn hệ thống khuynh tình chế tạo tinh phẩm trang bị. Tác dụng, sử dụng thẻ này có thể được trang bị lấy đức thu phục người truy. Kèm theo kỹ năng lấy đức thu phục người. Lấy đức thu phục người 1, sử dụng này kỹ năng lúc, thiên tiên cấp dưới đây tu sĩ sẽ bị vô điều kiện phong ấn 3 phút. Lấy đức thu phục người 2, sử dụng này kỹ năng lúc, người sử dụng lực công kích tăng lên tới thiên tiên cấp. Chú thích, đạo đức quên người, võ lực phục thú. Ken, mời ký chủ tôn trọng thân phận của Trình Giảo Kim. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm không khỏi khỏe miệng giật một cái. Ta biết Lao Trình là đại đường phúc tướng, nhưng là vận khí này cũng quá tốt đi. Làm Sở Phàm đem lấy đức thu phục người truy thuộc tính sau khi nói ra, Lao Trình ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, cặt dơ lên nơi ngực. Sử dụng. Dứt tiếng nói, Lao Trình trong tay liền xuất hiện một đôi dưa hấu đại tiểu thiết truy, ở truy trôi nơi còn viết hai cái đức tự. Hắc hắc, lấy đức thu phục người, ta đây Lao Trình thích. Chương 372, Lý Tĩnh vợ chồng. Lúc nói chuyện Lao Trình còn vẻ mặt si tình dùng đôi tay sờ soạng đến lấy đức thu phục người truy. Nếu như gà NG pha y cho hình dung một chút người này bây giờ trạng thái lời nói vậy cũng chỉ có 4 chữ, ánh mắt quyến rũ như tơ. Nôn. Nhìn Lao Trình si hán như thế biểu tình, Sở Phàm không khỏi khoe miệng giật một cái, hình ảnh này thật là ác tâm. Lao Trình, ta còn có chút chuyện đi trước, chính ngươi từ từ chơi đùa đi. Sau khi nói xong. Không đợi Trình Giảo Kim phản ứng kịp, Sở Phàm tiểu vội vàng quay trở về gian phòng của mình. Muốn tiếp tục đợi tiếp lời nói, Sở Phàm sợ hai chính mình sẽ không nhịn được trực tiếp giết chết Lao Trình. Hệ thống, bắt đầu xuyên việt. Vừa về tới gian phòng của mình, Sở Phàm liền lựa chọn lần nữa xuyên việt. Dứt tiếng nói, một cổ quen thuộc cảm giác hôn mê chuyển tới, chờ đến Sở Phàm lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát hiện mình đã đứng ở một tọa tự miếu trước mặt. Hệ thống, đây là đâu nhi? Ken, mời ký chủ tự đi dò xét. Ai yêu? Ngay ta y Sở Phàm dự định cùng hệ thống trao đổi một chút thời điểm, đột nhiên cảm thấy có người đụng phải trên người mình, tiếp lấy liền nghe được một tiếng kêu đau. Phu nhân, ngươi không sao chớ? Nhìn bị chính mình đụng bay ra ngoài nữ tử, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Vị này phu nhân, thật sự là xin lỗi, tại hạ cũng là không phải có. Sở Phàm lời còn chưa nói hết, cũng không khỏi được bị trước mặt hai vợ chồng động tác hấp dẫn. Chỉ thấy bên cạnh nam tử đang muốn đưa tay đem nữ tử đỡ dậy. Đối phương liền đẩy ra nam tử tay, tiếp lấy ngang hông dùng sức nhi, một cái lý ngư đả đĩnh liền đứng lên. Hoa ha ha ha. Nữ tử sau khi đứng dậy đầu tiên là phong khoáng cười một tiếng, tiếp lấy liền đi tới trước mặt Sở Phàm, sau đó đưa ra một cái tay vô vào Sở Phàm trên bả vai. Hảo tiểu tử, thật là tốt đại khí lực, ngươi tên là gì? Ngạch. Nhìn đối phương bụng bự, nhìn thêm chút nữa nàng một cái khác trong tay nắm đại đùi gà, Sở Phàm không khỏi cảm thấy trên nót có mồ hôi lạnh rỉ ra. Tại hạ Sở Phàm, bái kiến ân phu nhân. Tuy nhưng đã nhìn rồi nguyên đến, nhưng là ở thấy được ân phu nhân phong khoáng sau đó, Sở Phàm hay lại là khỏe miệng giật một cái, muốn là không phải ngươi rất xinh đẹp, ta đều cho là trước mặt là Trương Phi rồi. Ân phu nhân cũng không biết trước mặt tuấn tú thiếu niên đã đem nàng và Trương Phi vẽ lên rồi ngang bằng, bằng không phỏng chừng có thể trực tiếp đem trong tay đại đùi gà hồ đến Sở Phàm trên mặt. Ở Sở Phàm nói chuyện với ân phu nhân thời điểm, bên cạnh Lý Tĩnh cũng bu lại. Sở Phàm ngươi là nơi nào nhân sĩ, làm sao sẽ tới nơi này? Lúc nói chuyện Lý Tĩnh chăm chú nhìn Sở Phàm, làm nhiều năm như vậy Trần Đường quan tổng binh, đối với Trần Đường quan nhân không nói toàn bộ nhận biết, ít nhất cũng nhận biết 8 phần 10, còn lại cũng sẽ không hoàn toàn không có ấn tượng. Nghe được Lý Tĩnh lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Tại hạ là một cái du lịch thương gia bí ẩn, trước chỗ này là vì tìm đệ tử của ta. Đệ tử? Lý Tĩnh đầu tiên là sững sờ, bất quá hắn còn chưa kịp nói chuyện, một bên ân phu nhân đã hiếu kỳ hướng Sở Phàm hỏi thăm. Sở huynh đệ, vậy ngươi tìm tới đệ tử của mình hay chưa? Tìm được. Nói đến chỗ này thời điểm Sở Phàm hư chỉ một chút ân phu nhân bụng. Ta đệ tử kia tiểu tại này nơi. Con của ta là ngươi đệ tử. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Lý Tĩnh cùng ân phu nhân chính là vẻ mặt giật mình nhìn hắn, Lý Tĩnh càng là trực tiếp nhào tới. Sở huynh đệ, loại này lời cũng không thể dùng để đùa. Mau tránh ra. Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy một cái trắng non tay đem Lý Tĩnh trực tiếp đẩy ra, tiếp lấy ân phu nhân vẻ mặt nóng bỏng theo dõi hắn. Chương 373, trẻ em, sẽ cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Sở huynh đệ, ngươi có biết hay không con ta lúc nào có thể ra đời? Lúc nói chuyện ân phu nhân vẻ mặt căm giận sờ một cái bụng mình. Nay đều đã 3 năm rồi, 3 năm này, ta ăn không ngon ngủ không yên, liên đả yêu quái đều không thể tự do phát huy. Cho nên nói thực ra Na Cha tính cách hoàn toàn là di truyền ân phu nhân đúng không? Bất quá nghe được ân phu nhân lời nói sau đó, Sở Phàm trong mắt cũng là thoáng qua một tia tinh quang. Ân phu nhân không cần cuống cuồng, rất nhanh thì Na Cha muốn xuất sinh rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, ân phu nhân sắc mặt vui mừng. Kia có thể thật là quá tốt. Chờ đến tiểu tử này ra đời sau này lão nương liền có thể nhẹ nhõm một chút rồi. Vành! Ai yêu, ta dọt cái câu tử, lần này, ha, thành ta mở khối rồi. Ngay ta y tam nhân lúc nói chuyện, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng, tiếp lấy liền thấy hai cái mập mạp bóng người từ không trung té xuống. Ba người nhìn, đúng dịp thấy một người mặc trường bào màu lam mập mạp đem ép ở trên người mình đại heo mập đẩy ra, tiếp lấy nhìn quanh bốn phía một cái. Ai yêu uy, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Tĩnh Lý tướng quân đi. Ta tên là Thái Ất Chân Nhân, là con của ngươi Na Cha sư phụ. Mới vừa nhìn thấy Lý Tĩnh, mập mạp Thái Ất Chân Nhân chính là sắc mặt vui mừng, tiếp lấy trực tiếp xông về phía Lý Tĩnh. Lý tướng quân, sau này chúng ta chính là người một nhà. Lúc nói chuyện Thái Ất Chân Nhân đã duỗi ra bản thân béo mập chán tay hướng Lý Tĩnh bắt tới. Vị đạo trưởng này, xin tự trọng. Sẽ bị Thái Ất Chân Nhân bắt trong nháy mắt, Lý Tĩnh đột nhiên một cái bốn người tránh khỏi, tiếp lấy vẻ mặt thành thật hướng về phía Thái Ất Chân Nhân nói. Còn ta Na Cha dù chưa xuất thế, nhưng là đã có sư phụ. Thấy chính mình lấy lòng bị Lý Tĩnh né tránh, Thái Ất Chân Nhân không khỏi vẻ mặt ủy khuất, nhưng là nghe được Lý Tĩnh lời nói sau đó nhưng là sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy liền vẻ mặt phẫn nộ kiểm tra bốn phía. Là cái kia dưa hoa dám giành với ta đồ đệ, có tin ta hay không một cái tắt đem hắn đánh thành màu xám màu xám. Nghe được Thái Ất Chân Nhân lời nói, Sở Phàm không khỏi ho khan hai tiếng đứng dậy. Tại hạ Sở Phàm, bái kiến Thái Ất Chân Nhân. Thấy Sở Phàm đột nhiên đứng ra, Thái Ất Chân Nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt phẫn nộ trợn mắt nhìn Sở Phàm. Hoa hoa, chính là ngươi muốn giành với ta đồ đệ. Chính vâng. Nhìn Thái Ất Chân Nhân phẫn nộ dáng vẻ, Sở Phàm cười gật đầu một cái. Cũng là không phải hắn phải cứ cùng Thái Ất Chân Nhân cướp đồ đệ, mà là ở thấy ân phu nhân trong nháy mắt đó, hắn liền nghe được âm thanh của hệ thống. Keng, kiểm tra đến chỗ này vị diện duy nhất doanh nghiệp đại lý Na Cha xuất hiện, mời ký chủ hoàn thành doanh nghiệp đại lý nhiệm vụ. Đồng thời hắn nhiệm vụ bảng bên trong cũng nhiều đi ra lóe lên một cái đến quang mang nhiệm vụ. Nhiệm vụ, duy nhất doanh nghiệp đại lý. Giới thiệu, làm thương gia bí ẩn, mời ký chủ ở chư thiên vạn giới trung đào tạo được chính mình người đại diện. Yêu cầu 1, thu Na Cha làm đồ đệ. Yêu cầu 2, trợ giúp Na Cha trở thành Trần Đường quan được hoan nghênh nhất nhân. Thời hạn, 1 tháng. Khen thưởng, ngẫu nhiên mở ra thường ngày cạt một tấm, ký chủ hoàn toàn nắm giữ một loại ngẫu nhiên thần thông. Thất bại trừng phạt, Na Cha bỏ mình. Ký chủ mất đi tam muội chân hỏa. Nghe được Sở Phàm trả lời, Thái Ất Chân Nhân không khỏi sửng sốt một chút. Trẻ em, ta tự cấp ngươi một cơ hội lựa chọn lần nữa. Lúc nói chuyện Thái Ất Chân Nhân nhìn quanh bốn phía một cái, tiếp lấy đem cách đó không xa một tảng đá xanh lớn nhặt lên, ở ba người nghi ngờ trong ánh mắt hung hãn bổ vào trên đá. Giáp giáp. Theo Thái Ức chân nhân động tác, trong tay hắn tảng đá xanh không ngạc nhiên chút nào bể thành một nhóm hòn đá nhỏ. Chương 374, trong đũng quần càn khôn. Thái Ức chân nhân hài lòng đem trong tay mình hòn đá nhỏ ném xuống đất, sau đó đôi bàn tay thổi thở ra một hơi. Trẻ em, ta hy vọng ngươi là một cái người thông minh. Lời nói sau khi nói xong, Thái Ức chân nhân liền vẻ mặt đắc ý nhìn Sở Phàm, chờ đối phương lựa chọn lần nữa. Sở Phàm cũng không gấp trả lời, mà là kiểm tra một hồi bốn phía, tiếp lấy cũng cầm lên một tảng đá xanh, sau đó cười híp mắt nhìn Thái Ức chân nhân. Ta nói Na Cha là đồ đệ của ta, ngươi có ý kiến? Ở Sở Phàm lúc nói chuyện, một đống rúm màu trắng cho bụi từ trong tay hắn phiêu bay ra ngoài, mới vừa rồi tảng đá xanh thì đã biến mất sạch sẽ. Ừ ngực. Nhìn Sở Phàm cầm trong tay đá màu xám thổi bay, Thái Ức chân nhân nuốt nước miếng một cái. Trẻ em, chúng ta tu luyện người theo lý bình tâm tĩnh khí, cho dù có mâu thuẫn gì cũng là có thể ngồi xuống để giải quyết, võ lực là không phải tối tốt giải quyết vấn đề phương án. Cũng không do Thái Ức chân nhân không kính sợ, mặc dù hắn và Sở Phàm mới vừa rồi cũng không có sử dụng pháp lực, nhưng là bằng vào Sở Phàm biểu hiện ra thể sắc cường độ, hắn liền đã biết nên dùng thái độ gì nói chuyện. Lúc nói chuyện Thái Ức chân nhân nhích lại gần, sau đó đưa ra một cánh tay đem Sở Phàm kéo, đồng thời nghiêng đầu, dùng cái mông đem Lý Tĩnh cùng Ân Phu Nhân hai người ngăn cản mà bắt đầu. Trẻ em, cái này Na Cha đâu rồi, là Đại Thiên Tôn giao cho ta đồ đệ, ngươi không thể cùng ta cướp à, bằng không giọt lời nói Đại Thiên Tôn sẽ không vui. Thấy Sở Phàm nghe được Đại Thiên Tôn ba chữ lại không có chút nào động tác, Thái Ức chân nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó khẽ cắn răng hướng về phía Sở Phàm cười một tiếng. Xem ra ta không thể không ra đòn sát thủ. Vừa dứt lời, Thái Ức chân nhân liền buông lỏng Sở Phàm, tiếp lấy hai cái tay đồng thời đưa vào. Đáy quần. Lão công, ta cảm thấy được hay là để cho cha nhi đi theo Sở Phàm học tập tương đối khá. Thấy Thái Ức chân nhân động tác, khóe miệng của Ân Phu Nhân vừa kéo, tiếp lấy vội vàng hướng Lý Tĩnh nói. Nghe được Ân Phu Nhân lời nói, Lý Tĩnh vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Phu nhân nói chính là vi phu suy nghĩ trong lòng. Mấy hơi thở sau đó, hai tay Thái Ức chân nhân từ trong đũng quần lấy ra ngoài. Hắc hắc, trẻ em, ta dùng món bảo bối này cùng ngươi đổi Na Cha sư phó thân phận như thế nào? Nhìn Thái Ức chân nhân trong tay ôm giống như lò lửa một vật, Sở Phàm không khỏi khoe miệng giật một cái, này chẳng lẽ chính là kháng nhật thần kịch trung khố HNZ giấu lôi tiến hóa bản, trong đũng quần càn khôn. Trẻ em, ngươi cũng không nên coi thường bảo bối này. Thấy Sở Phàm không để ý chính mình, Thái Ức chân nhân không khỏi gấp gáp. Bảo bối này nhưng là ta sư phụ Đại Thiên Tôn hắn lão nhân ra dựa theo cựu hỏa thần long cháo dạng tử sơn. Khu. Sao chép bảo bối, có thể thả ra tam muội chân hỏa cùng địch nhân chiến đấu. Tam muội chân hỏa ngươi biết không? Lúc nói chuyện Thái Ức chân nhân mập khắp khuôn mặt tràn đầy đều là cám dỗ. Coi như là thiên tiên cũng không thể đối kháng tam muội chân hỏa, trẻ em, ngươi thật dọa không động tâm sao. Nghe được Thái Ức chân nhân lời nói, Sở Phàm không khỏi khỏe miệng co giật. Mặc dù đã từ nội dung cốt truyện bên trong hiểu được qua người này tính cách, nhưng là tại chính thức sống chung thời điểm, Sở Phàm hay lại là cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi giàu gì cũng là Đại Thiên Tôn đệ tử, tương lai kim tiên, làm việc thời điểm có thể hay không hơi chút không phụ lòng thân phận của mình một chút. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, người này đã dùng qua uy hiếp, hối lộ cùng lừa dối ba loại thủ đoạn, chỉ vì cùng Sở Phàm tranh đoạt Na Cha sư phó thân phận. Vật này thật có thể đối kháng thiên tiên. Chương 375, cửa ra kinh người Thái Ức. Tiếp xúc được Sở Phàm tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, Thái Ức chân nhân kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Đó là dĩ nhiên, chẳng lẽ ta đường đường Đại Thiên Tôn đệ tử còn có thể lừa ngươi sao? Nghe được Thái Ức chân nhân lời nói, khóe miệng của Sở Phàm phẩy một cái, tiếp lấy đem sơn trại cửu hỏa thần long cháo từ Thái Ức chân nhân trong tay nhận lấy. Trẻ em, ngươi đồng ý. Thái Ức chân nhân lời còn chưa nói hết, liền thấy Sở Phàm đột nhiên thúc giục động trong tay cửu hỏa thần long cháo. Ai yêu trẻ em? Tam muội chân hỏa cũng không dám chơi như vậy. Lại vừa là nói đến một nửa, Thái Ức chân nhân lời nói lần nữa đình chỉ rồi, bất quá lần này hắn biểu tình lại càng quỷ dị hơn, mỹ hệ NG ha đại đại, một đôi con mắt cũng là đem hết toàn lực trợ to, mặt béo bên trên phảng phất viết một hàng chữ lớn. Ta không tin. Ngay mới vừa rồi, cửu hỏa thần long cháo trung tam muội chân hỏa mới xuất hiện, liền bị trước mặt mình thiếu niên này một cái nuốt lấy. Điều này sao có thể? Nghe được Thái Ức chân nhân lời nói, Sở Phàm cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Chân nhân, ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng, ngươi cái này pháp bảo thả thời gian quá dài, bên trong ba miếng chân hỏa đã qua kỳ rồi hả? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Thái Ức chân nhân liền cảm thấy ngực đau xót hơi kém một cái lao huyết phun ra ngoài. Đây chính là tam muội chân hỏa, ngươi cho rằng là sáu vị địa hoàng hoàn A, nói qua kỳ liền quá hạn. Đến lúc này, nếu là không biết mới vừa rồi Sở Phàm động tay chân lời nói, Thái Ất chân nhân liền thật là một con heo rồi. Mặc dù hắn lấy ra Cửu Hỏa Thần Long cháo là một cái sơn trại sản phẩm, đối phó thiên tiên có chút khó khăn, nhưng là dầu gì cũng là đại thiên tôn xuất phẩm, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền xảy ra vấn đề. Bất quá dù sao cũng là hắn trước hố Sở Phàm, cho nên cho tới bây giờ cũng chỉ có thể người câm ngậm bù hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Khu, chân nhân A, không bằng như vậy, ta làm Na Cha đại sư phó, ngươi khi hắn nhị sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Sở Phàm lời nói, Thái Ất chân nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mới lên tiếng. Nếu để cho Na Cha kia hoa nhi có hai người sư phụ lời nói cũng không phải không được, nhưng là ngươi phải làm nhị, thật sao được rồi, ta đáp ứng ngươi. Thái Ất chân nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn mới vừa rồi lời vừa nói ra được phân nửa, Sở Phàm liền muốn nghiêng đầu rời đi. Bây giờ Sở Phàm đã sớm một bước lấy được Lý Tĩnh vợ chồng đồng ý, Thái Ất chân nhân chỉ có thể ngậm lệ hướng về phía Sở Phàm túi đầu. Lấy được mình muốn trả lời sau đó Sở Phàm mới hài lòng gật đầu một cái. Không hổ là anh tuấn tiêu sái Thái Ất chân nhân, loại thái độ này ta Sở mỗi nhân bội phục. Lúc nói chuyện Sở Phàm còn hướng về phía Thái Ất chân nhân khoa tay múa chân một ngón tay cái để bày tỏ chính mình kính nể. Ha ha. Đối với Sở Phàm động tác, Thái Ất chân nhân chỉ dùng hai chữ qua lại phục. Xác định thân phận của mình hợp pháp tính sau đó, Sở Phàm ngay ta y trần đường quan bên trong du đãng đứng lên. Bây giờ Na Cha còn không có ra đời, Sở Phàm còn phải cho thân công công một cái cơ hội, bằng không trời mới biết Na Cha có thể hay không thuận lợi ra đời. Ba ngày sau, đang ở đi dạo phố Sở Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc bắt đầu. Nghiêng đầu nhìn, trong mắt hắn, bây giờ trần đường quan phía trên bao phủ một cổ đậm đà nổ tung khí tức, Sở Phàm không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là Na Cha xuất thế. Hắc hắc, Đồ Nhi, sư phó tới thăm ngươi rồi. Dứt tiếng nói, Sở Phàm trực tiếp hướng Lý Tĩnh trong nhà phong tới. Thi triển pháp thuật tránh cửa thủ vệ, Sở Phàm vừa mới đi vào trong sân, liền thấy Thái Ất chân nhân vẻ mặt áy náy nhìn Lý Tĩnh. Lý tướng quân, liên quan tới Na Cha chuyện này, đều là bần đạo trách nhiệm A. Chương 376, Ma Hoàn xuất thế. Nhìn một cái Thái Ất chân nhân mập mạp thân thể, nhìn thêm chút nữa một bên vẻ mặt nhu nhược gân phu nhân, Sở Phàm không khỏi khỏe miệng giật một cái. Từ mập mạp, ta hoài nghi ngươi đang ở đây chiếm tiện nghi. Đương nhiên rồi lời này Sở Phàm cũng không có nói ra, hắn biết rõ chuyện đã xảy ra. Đơn giản chính là vốn nên Linh Châu chuyển thế Na Cha bị thân công báo điều đổi thành Ma Hoàn, mà sở dĩ phát sinh sự tình như thế. Nguyên nhân lớn nhất chính là Thái Ất chân nhân mê rượu. Ở Thái Ất chân nhân nói với Lý Tĩnh lời nói thời điểm, trong lòng ngực của hắn hình cầu tròn vật thể đột nhiên động một cái, tiếp lấy nhanh chóng mọc ra tay chân tứ chi, sau đó từ trong lòng ngực của hắn nhảy ra ngoài. Ha ha, ha 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 ha. Theo tiểu Na Cha chạy động, từng cái hỏa cầu từ trên người hắn bay ra ngoài, trực tiếp đem chúng quanh nổ một mảnh hỗn độn. Nghiên xúc, đừng lỗ mãng. Thấy Na Cha cử động, Thái Ất chân nhân trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái bụi bặm. Ở bụi bặm hướng Na Cha quất xuống thời điểm, Thái Ất chân nhân còn nhanh chóng hướng Lý Tĩnh giải thích. Lý tướng quân, hoa nhi này chính là Ma Hoàn trọng sinh, nếu là không sớm đi diệt trừ lời nói sau này tất thành mối họa, bần đạo hôm nay liền. Ai yêu? Ở Thái Ất chân nhân lúc nói chuyện đột nhiên thấy một cái đen thui đồ vật ở trong mắt chính mình dần dần trở nên lớn, tiếp lấy liền cảm thấy đầu đau xót, cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Cái kia Quy Tôn Nhi lại dám đánh lén ta Thái Ất chân nhân. Xách xách xách. Là ai muốn khi dễ ta ngoan ngoãn Đồ Nhi à? Thái Ất chân nhân vừa mới dứt lời, liền nghe được một cái khinh bạc âm thanh vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Sở Phàm hướng Na Cha đi tới. Thấy Sở Phàm động tác, Thái Ất chân nhân không khỏi cả kinh. Ai yêu ta giọt cái thần nột, Sở Phàm tiểu tử, kia Ba Nhi là Ma Hoàn dáng thế, cũng không thể cho ngươi làm đồ đệ rồi. Lúc nói chuyện Thái Ất chân nhân lần nữa hướng Na Cha phong tới, bất quá lần này hắn nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm chung lại mang theo cảnh giác. Mặc dù Thái Ất chân nhân động tác rất nhanh, nhưng là Sở Phàm cũng không chậm, ta ý hàn ở tiến lên thời điểm, Sở Phàm đã tới trước mặt Na Cha. Thấy Sở Phàm đến gần, Na Cha trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, tiếp lấy một cái cự đại hỏa cầu liền hướng Sở Phàm bay tới. Cảm nhận được hỏa cầu chung nhiệt độ, Sở Phàm chân mày cau lại. Xách xách xách, không hổ là thiên phú dị bẩm, loại này sinh cùng ngọn lửa thì đã sắp vượt qua cấp độ nhập môn tam muội chân hỏa rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Sở Phàm hay lại là không thèm để ý chút nào đem Na Cha trộm được trong ngực. Hắn thiên phú có thể không thèm đếm xỉa đến chân tiên dưới đây thật sự có thương hại, vô luận Na Cha biết bao nghịch thiên, chỉ cần hắn không có đột phá đến chân tiên, liền không cách nào thương tổn đến Sở Phàm. Không nên thương tổn con ta. Ở Sở Phàm đem Na Cha bắt trong nháy mắt, một bên đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy ân phu nhân vẻ mặt cầu khẩn nhìn hắn. Sở tiên sinh, xin ngươi không nên thương tổn con ta.
Ai yêu ân phu nhân, hoa nhi này đã bị ma hoàn phụ thân, chúng ta hay lại là diệt trừ tốt.
Thấy ân phu nhân lại dự định cứu Na Cha, Thái Ất chân nhân không khỏi cấp khiêu chân.
Bây giờ chúng ta phối hợp Sở Phàm đem hoa nhi này giết chết, ngược lại ngươi và Lý tướng quân còn trẻ, còn có thể lại muốn một.
Ở Thái Ất chân nhân thử thuyết phục ân phu nhân thời điểm, Sở Phàm lại nhìn mình trong ngực tiểu gia hỏa.
Na Cha, xách xách xách, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là đệ tử của ta rồi.
Lúc nói chuyện, Sở Phàm trực tiếp đưa ra một ngón tay đâm sai Na Cha tiểu bàn mặt.
A ô.
Chương 377, đồ đệ của ta là Na Cha. Nhìn cắn một cái ở chính mình Na Cha, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Tiểu gia hỏa tính khí còn rất nóng nảy.
Mặc dù nói đùa, nhưng là Sở Phàm chính mình lại rõ ràng, nếu như đổi một người bị Na Cha cắn một cái chung lời nói, tuyệt đối sẽ tổn thất hết một tảng lớn thịt, thật không biết nguyên đến trung ân phu nhân là thế nào nhịn xuống.
Thấy Sở Phàm không có tổn hại Na Cha, ân phu nhân mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, mà một bên Thái Ất chân nhân nhưng là trong lòng căng thẳng.
Sở tiểu tử, đây chính là ma hoàn, ngươi còn không mau một chút đem hắn tiêu diệt hết.
Nghe được Thái Ất chân nhân lời nói, Sở Phàm nghiêng đầu đối với hắn nở nụ cười.
Đây là Na Cha. Nhưng là hắn đã bị ma hoàn phụ thân, sớm muộn có một ngày sẽ bị ma khí khống chế.
Thấy Sở Phàm không để ý chính mình, Thái Ất chân nhân lại thở dài một cái.
Sở Phàm, ngươi thích cái này hoa nhi tâm tình ta là có thể hiểu được, nhưng là hắn tất lại là không phải Linh Châu, sau này là sẽ mang đến tai nạn xuống.
Nhìn vẻ mặt cuống cuồng Thái Ất chân nhân, Sở Phàm cười lắc đầu một cái.
Hắn biết Thái Ất chân nhân cũng là có ý tốt, dù sao nguyên đến chung này cái mập mạp vì Na Cha cũng coi là bỏ ra hết thảy.
Đồ đệ của ta là Na Cha, là không phải Linh Châu cũng là không phải ma hoàn.
Đang khi nói chuyện, Sở Phàm đem trong lòng ngực của mình đã dừng lại dây rủa Na Cha hướng về phía Thái Ất chân nhân phô bày một chút.
Ta trong ngực cái này tiểu gia hỏa, kêu Na Cha, không gọi ma hoàn.
Nghe được Sở Phàm lời nói, Thái Ất chân nhân sững sờ, sau đó thở dài một tiếng.
Người sao phải khổ vậy chứ?
Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn cầm trong tay bụi bặm thu vào.
Nếu nói như ngươi vậy rồi, ta đây liền tạm thời bỏ qua cho cái này hoa nhi, nhưng nếu là có một ngày hắn mê muội, ngươi cũng không thể lại bảo vệ hắn.
Mặc dù không có cùng Sở Phàm chính thức giao thủ, nhưng là bị Sở Phàm một quyền, Thái Ất chân nhân vẫn biết Sở Phàm kinh khủng.
Bất quá Thái Ất chân nhân cũng không sợ Sở Phàm, nếu như thật đánh lời nói, hắn trong đũng quần những thứ kia pháp bảo có thể là không phải bạch tần tàng.
Đa tạ chân nhân.
Đối với Thái Ất chân nhân, Sở Phàm vẫn tương đối tôn trọng, nay cái mặc dù mập mạp không đáng tin cậy, nhưng là lại có một viên hiền lành tâm, sau khi nói xong Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía ân phu nhân.
Phu nhân, có muốn nhìn một chút hay không con của ngươi?
Nghe được Sở Phàm lời nói, ân phu nhân liền vội vàng đi tới đem Na Cha từ trong lòng ngực của hắn tiếp đi.
Đây chính là ta nhi Na Cha, quả nhiên dáng dấp cùng hắn cha ngon giống vậy nhìn.
Khu, chân nhân, bây giờ ngươi liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một chút đi.
Nhìn vẻ mặt từ ái ân phu nhân, Sở Phàm hướng về phía Thái Ất chân nhân gật đầu một cái, để cho hắn đem tất cả mọi chuyện nói hết ra.
Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Thái Ất chân nhân thở dài một cái, lúc này mới lên tiếng nói.
Lại nói hỗn độn sơ khai, linh khí cùng ma khí.
Trải qua dài đến 2 giờ giảng thuật, mọi người từ Thái Ất chân nhân thay đổi cùng với nghệ thuật tu đồ trang sức quá trong chuyện biết thân phận của Na Cha.
Về phần nói nghệ thuật tu đồ trang sức, chính là này tử mập mạp lại đem trong chuyện tự mình nói anh Vũ bất phàm, thực lực cường đại.
Nói như vậy, cha nhi sớm muộn có một ngày sẽ tẩu hỏa nhập ma trở thành trong miệng ngươi ma hoàn.
Ở Thái Ất chân nhân sau khi nói xong, ân phu nhân vẻ mặt vội vàng hướng hắn tuần hỏi.
Cảm nhận được ánh mắt của ân phu nhân, Thái Ất chân nhân bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Không chỉ như vậy, trên người hắn còn có đại thiên tôn thiên kiếp nguyền rủa, 3 năm sau đó.
Hẳn phải chết.
Nghe được Thái Ất chân nhân lời nói, ân phu nhân chỉ cảm thấy trong đầu trầm xuống, hơi kém tiểu đương trường ngất đi.
Chẳng lẽ chúng ta thật không có cách nào trợ giúp cha nhi sao?
Thực ra ta ngược lại thật ra có cái biện pháp.
Chương 378, lời nói dối thiện ý.
Không thể nào.
Nghe được Sở Phàm thanh âm, một bên Thái Ất chân nhân không khỏi một tiếng hô to.
Thiên kiếp nguyền rủa chính là đại thiên tôn tự mình gieo xuống, coi như là đại la kim tiên cũng không có cách nào né tránh, chớ đừng nói chi là không có một người giác tỉnh ma hoàn rồi.
Sở dĩ kích động như vậy, cũng là không phải Thái Ất chân nhân không nghĩ cứu Na Cha, mà là đại thiên tôn ở trong mắt hắn địa vị quá cao.
Nếu như Sở Phàm có thể ngăn cản thiên kiếp nguyền rủa lời nói, Thái Ất chân nhân ngược lại sẽ có một loại tín ngưỡng phá diệt cảm giác.
Ai nói rồi không chặn được tới liền không có cách nào cứu Na Cha rồi hả?
Thái Ất chân nhân vừa mới dứt lời, Sở Phàm thanh âm liền vang lên.
Chuyện này ngươi không cần lo âu, ta tự có biện pháp giải quyết. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Thái Ức chân nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu một cái, mặc dù hắn không biết Sở Phàm trong miệng biện pháp, nhưng là nghĩ đến cũng chính là thế thân nguyền rủa một loại đồ vật. Na cha, bắt đầu từ hôm nay ta chính là ngươi sư phụ, ngươi có thể gọi ta là lão sư. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Thái Ức chân nhân thanh âm liền vang lên. Trẻ em, ta là ngươi nhị sư phụ. Ngươi là không phải muốn giết chết hắn ấy ư, tại sao lại thành hắn nhị sư phụ rồi hả? Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Thái Ức chân nhân bụng ưỡn một cái. À, ta nhưng là tương lai thập nhị kim tiên Thái Ức chân nhân, là một cái như vậy trẻ em, coi như hắn bôi nhỏ rồi ta cũng có thể đem hắn đồng phục. Lão! Sư! Ở Sở Phàm nói chuyện với Thái Ức chân nhân thời điểm, trong lòng ngực của hắn Na Cha đột nhiên há mồm, sau đó lắp ba lắp bắp nói ra hai chữ. Na Cha lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm cùng Thái Ức chân nhân đều là sững sờ, Sở Phàm càng là trong lòng vui mừng. Đồ đệ ngoan, lại kêu một tiếng. Lão sư ha ha, lão sư. Tựa hồ là cảm thấy tiếng xưng hô này rất có ý tứ, Na Cha cười ha ha một tiếng sau đó lại bắt đầu kêu lên. Nghe được Na Cha thanh âm, con mắt của Thái Ức chân nhân trong nháy mắt trở nên lấp lánh. Mau mau nhanh, trẻ em, tiếng kêu sư phó để cho ta nghe một chút, ha. Ở Thái Ức chân nhân kinh hỉ trong ánh mắt, Na Cha từ từ trương khai miệng mình, sau đó phun ra một chữ. Heo heo. Sở Phàm rất rõ từ Thái Ức chân nhân trên đầu thấy được vô số hắc tuyến. Đều sư phó. Heo heo. Ai nha. Cho dù là Thái Ức chân nhân tốt tính cách, vào giờ khắc này cũng có chút muốn nổ tung. Đứa bé này tử thật là quá khinh người, chính ngươi chiếu cố hắn đi. Sau khi nói xong, Thái Ức chân nhân trực tiếp một tiếng hừ lạnh, sau đó túm tới bên cạnh một người làm. Mang ta đi hầm rượu, bản chân nhân muốn mượn rượu giải sầu. Sở tiên sinh, bây giờ Na Cha bộ dáng này, có thể nên làm thế nào cho phải. Ở Thái Ức chân nhân sau khi rời khỏi, Lý Tĩnh vợ chồng mới vẻ mặt bất đắc dĩ hướng Sở Phàm hỏi. Bọn họ nhị lớn lên kỳ cùng yêu ma tác chiến, đối với Na Cha vừa sinh ra lại lớn như vậy sự tình tự nhiên có thể tiếp nhận. Nhưng là Trần Đường quan chăm họ nhưng đều là người bình thường, như thế nào mới có thể để cho bọn họ tiếp nhận Na Cha biến hóa đây? Nghe được Lý Tĩnh lời nói, Sở Phàm khẽ mỉm cười. Na Cha chính là trên trời linh đồng vì trảm yêu trừ ma mà chuyển thế làm người, chính là vì vậy, hắn có thể đủ trong một đêm liền lớn lên. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm nhìn một cái trong ngực Na Cha. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ để cho tiểu gia hỏa đi theo Thái Ức chân nhân học tập trảm yêu trừ ma thủ đoạn. Này! Đa tạ tiên sinh! Lý Tĩnh chỉ là hơi chần chờ liền hướng về phía Sở Phàm nói cảm ơn. Hắn là không phải ngu ngốc, so sánh ma hoàn thân phận, linh đồng chuyển thế rất rõ ràng càng dễ dàng bị người tiếp nhận. Chương 379, Lắc Lư Thái Ức. Ở Lý Tĩnh vợ chồng ôm đi Na Cha sau đó, Sở Phàm liền tìm được chính ở một cái nhân uống rượu giải sầu Thái Ức chân nhân. Chân nhân, tại hạ có chút việc muốn thương lượng với ngươi xuống. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thái Ức chân nhân không khỏi sửng sốt một chút. Chuyện gì? Bắt đầu ngày mai ngươi truyền thụ cho Na Cha hàng yêu trừ ma thủ đoạn. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Thái Ức chân nhân liền giống bị đạp cái đuôi miêu nhi như thế nhảy dựng lên, một đôi con mắt càng là tử tử địa nhìn chằm chằm Sở Phàm. Ngươi điên rồi. Đây chính là ma hoàn. Nói tới chỗ này thời điểm Thái Ức chân nhân cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía một cái, lúc này mới tiếp tục nói. Nếu để cho hắn học được pháp thuật, sau này còn có thể đồng phục hắn. Hắn là không phải ma hoàn. Sở Phàm khẽ mỉm cười, ở Thái Ức chân nhân giật mình trong ánh mắt tiếp tục nói. Na Cha là trên trời linh đồng chuyển thế, đặc biệt hạ giới trừ yêu, mà ngươi làm hắn sư phụ, liền muốn chuyển thụ cho hắn pháp thuật. Thấy Thái Ức chân nhân còn muốn cãi, Sở Phàm đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Đừng quên Na Cha là vì sao lại biến thành như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn để cho hắn ở toàn bộ Trần Đường quan bị người gạt bỏ, hoặc là bị vĩnh viễn giam cầm ở một cái trong phòng nhỏ sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Thái Ức chân nhân không khỏi thân thể cứng đờ, tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài một cái. Thôi, nếu là ta mắc phải sai, vậy hãy để cho ta để đền bù được rồi, ngày mai để cho kia ba nhi đi theo ta học pháp thuật đi. Đối với Thái Ức chân nhân có thể làm ra loại này lựa chọn Sở Phàm cũng không có qua với giật mình. Ở nguyên đến chung hắn cũng có thể quyết định truyền thụ Na Cha pháp thuật, bây giờ tự nhiên cũng đã biết, Sở Phàm làm chỉ là đem chuyện này nói trước một ít thôi. Chân nhân, còn có một việc, ta không biết có nên nói hay không. Nhìn Sở Phàm nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, Thái Ức chân nhân không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ muốn là không phải vay tiền, còn lại chúng ta cũng có thể thương lượng. Bây giờ ngươi uống những rượu này thật sự là phế vật rồi. Vừa dứt lời, Sở Phàm trong tay liền xuất hiện một cái tiểu tiểu trong suốt chai. Sau đó ở Thái Ức chân nhân nghi ngờ trong ánh mắt mở ra. Rượu ngon. Chai mới vừa mở, Thái Ức chân nhân liền trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Phàm bên người. Sở tiểu ca a, ngươi xem cái này rượu, có phải hay không là cũng có thể cho ta uống một hớp? Tiện tay đem nhị hoa đầu đưa cho Thái Ức chân nhân, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Chân nhân, chỗ này của ta có so với bây giờ ngươi uống cũng còn khá mấy chục lần rượu ngon, chỉ bất quá cần phải hao phí nhất định tiền tài. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, khóe miệng của Thái Ức chân nhân thì có nước miếng chảy ra, một đôi con mắt cũng mở thật lớn. Thật không? Mặc dù nhị hoa đầu chỉ là phổ thông rượu, bên trong cũng không có linh khí, nhưng là nó mùi vị hay lại là trong nháy mắt chinh phục vạn năm rượu quỷ lao Thái Ức. Đó là tự nhiên, ta Sở Phàm chưa bao giờ nói dối. Nhìn Thái Ức chân nhân mong đợi ánh mắt, Sở Phàm vẻ mặt thành thật vỗ một cái chính mình ngực tử. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm trong tay liền xuất hiện một đống lớn đủ loại màu sắc cạn. Chân nhân, chỉ cần ngươi vận khí tốt, là có thể từ những thứ này cạn bên trong đạt được càng rượu thật ngon. Ở Thái Ức chân nhân trần chờ thời điểm, Sở Phàm đã đem đủ loại cạn giá cả nói cho hắn, tiếp lấy mới vẻ mặt cám dỗ nhìn hắn. Không biết chân nhân có muốn hay không thử một chút. Nghe được Sở Phàm lời nói, lại uống một hớp trong tay mình nhị hoa đầu, Thái Ức trầm mặc, làm một thâm niên tự quỷ, hắn đối với rượu ngon theo đuổi là người thường khó có thể tưởng tượng. Làm. Chương 380, hết thể vì khách hàng. Dứt tiếng nói, Thái Ức chân nhân liền hướng về phía Sở Phàm gật đầu một cái. Cho ta tới 50 chương hồng sắc cạn. Kèm theo lời nói còn có một khối trong suốt đá xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Đây là cực phẩm tiên thạch, cũng có thể bù đắp được cạn giá tiền. Sở Phàm gật đầu một cái, ở đá lúc xuất hiện, hắn cũng đã xác định vật này giá cả, đem một chồng cạt nhét vào Thái Ức chân nhân trong tay. Chúc ngươi nhiều may mắn. Ken, ký chủ, ngươi thật hèn hạ. Ở Thái Ức chân nhân nghiêm túc kiểm tra trong tay cạt thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Nghe được âm thanh của hệ thống, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hệ thống, xin ngươi không muốn đoan uổng bản ký chủ, ta làm hết thảy cũng là vì khách hàng. Ngươi đây là lừa dối. Ta nơi nào lừa gạt? Sở Phàm cảm giác mình bị làm đục, trong đầu cùng hệ thống cãi cọ đứng lên. Thần bí cạt bên trong có phải hay không là có thể rút ra bất kỳ vật gì? Ừ. Âm thanh của hệ thống có chút mềm yếu vô lực, hắn đột nhiên minh bạch Sở Phàm ý. Quả nhiên, hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm liền vẻ mặt đắc ý đáp lời. Vậy không thì xong rồi, nếu như hắn không có rút được rượu ngon lời nói, vậy cũng chỉ có thể là mình vận khí quá kém, làm sao có thể nói ta hèn hạ đây? Ngươi nói tốt có đạo lý. Buồn hệ thống lại không lời chống đỡ. Ở Sở Phàm cùng hệ thống trao đổi thời điểm, Thái Ức chân nhân đã đem toàn bộ cạt tra xét xong tất. Sở Phàm, mau giúp ta nhìn một chút trong này có hay không rượu ngon. Lúc nói chuyện, Thái Ức chân nhân đã đem hai chương cạt đưa đến Sở Phàm trong tay, thấy này hai chương cạt, Sở Phàm không khỏi khỏe miệng giật một cái. Hệ thống, người này vận khí thế nào tốt như vậy? Ken, Thái Ức chân nhân là xiển giáo thập nhị kim tiên, trời sinh nắm giữ cực mạnh khí vận. Hơn nữa Na Cha là phương thế giới này nhân vật chính, cho nên lấy được hệ thống sau khi giải thích, Sở Phàm mới rốt cục có thể tiếp nhận trong tay mình hai chương cạn, dù sao xiển giáo chính là thánh nhân giáo phái, khí vận nhiều hơn một chút cũng là bình thường. Thứ một chương trên thẻ mặt vẽ là một cái tiểu tiểu bù nhìn rơm phía trên còn dán một tấm bùa. Chết thay tượng người. Phân loại, đạo cụ đặc thù, hồng sắc. Giới thiệu, đến từ trong vũ trụ mô đặc thù thế giới pháp tắc loại đạo cụ. Tác dụng. Sử dụng thẻ này, có thể được chết thay tượng người một cái, vô điều kiện trợ giúp người sử dụng ngăn cản một lần hẳn phải chết tổn thương. Phương pháp sử dụng, nhỏ máu ở trên lá bùa. Chú thích, chỉ có thể sử dụng một lần. Tấm thứ hai trên thẻ mặt vẽ là một viên so với bờ lù hệ bờ gì không lớn hơn bao nhiêu hồng sắc bảo thạch, lóe lên yêu dị quan mang. Mị lực bảo thạch. Phân loại, đạo cụ đặc thù, lục sắc. Giới thiệu, đây là một viên mang theo người lực lượng thần bí bảo thạch. Tác dụng, sử dụng thẻ này. Có thể được mị lực bảo thạch một viên, đại phúc độ gia tăng đeo người tự thân sức hấp dẫn. Phương pháp sử dụng, đeo. Chú thích, nam nhân phúc âm. Khu. Trên mặt lộ ra một tia quỷ dị thần sắc, Sở Phàm đem hai chương cạt tác dụng nói cho Thái Ức chân nhân. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Thái Ức đầu tiên là sửng sốt một chút. Nói như vậy, vật này khởi là không phải có thể trợ giúp Na Cha kia ba nhi tránh thoát thiên kiếp nguyền rủa. Đối với Thái Ức chân nhân mà nói, chết thay tượng người tác dụng thực ra cũng là không phải rất lớn, dù sao lấy thân phận của hắn, chỉ cần không tìm đường chết, căn bản cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mà nếu như có nhân thực có can đảm giết chết hắn, như vậy tránh thoát một lần tổn thương có tác dụng chó gì, nhiều nhất chỉ là để cho người khác nhiều chém một đao thôi. Nhưng là đối Na Cha mà nói, cái này nhân ngẫu tác dụng nhưng là rất trọng yếu. Chương 381, Thái Ức Nguyền Rủa. Thiên kiếp Nguyền Rủa dù sao chỉ là một chú ngữ. Nếu như Na Cha khí tức biến mất, thiên kiếp nguyền rủa cũng liền tự nhiên sẽ biến mất, cho dù phía sau Na Cha xuất hiện lần nữa, thiên kiếp nguyền rủa cũng không khả năng xuất hiện. Nói cách khác, chỉ cần chết thay tượng người có thể thay Na Cha tránh qua một lần hẳn phải chết tổn thương, thiên kiếp nguyền rủa tự nhiên sẽ tiêu tan không chút tạp chất. Nghe được Thái Ất chân nhân lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, bất quá hắn nội tâm lại biết, thực ra phía sau khối kia mị lực bảo thạch đối Na Cha tác dụng lớn hơn. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, Na Cha liền có thể trở thành chính mình doanh nghiệp đại lý, đến thời điểm bất kể là thiên kiếp nguyền rủa còn là cái gì, cũng không chịu nổi một kích. Ở Sở Phàm suy tư thời điểm, Thái Ất chân nhân cười hắc hắc. Đã như vậy, ta đây ngày mai sẽ đem vật này cho Na Cha kia hoa nhi, cứ như vậy, ta cũng có thể yên tâm chút ít. Lúc nói chuyện Thái Ất chân nhân lại cầm lên mị lực bảo thạch, sau đó vẻ mặt cười quái dị. Hắc 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 hắc, về phần vật này, ta cảm thấy được Na Cha kia hoa nhi cũng hẳn nhiều sư nương rồi. Khu. Nhìn Thái Ất chân nhân chư ca biểu tình, Sở Phàm chỉ có thể ho khan hai tiếng cắt đứt hắn tự sướng. Chân nhân, có đôi lời tại hạ không biết có nên nói hay không. Từ Sở Phàm trong tay đạt được hai món bảo bối, Thái Ất chân nhân đối thái độ của Sở Phàm càng là được rồi không biết bao nhiêu lần, lúc này cười ha ha một tiếng. Có chuyện gì nói thẳng. Cái kia, ta cảm thấy được ngươi cái bộ dáng này, coi như là có mị lực bảo thạch cũng không có ích gì chứ. Ta. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Thái Ất chân nhân liền cảm thấy một chuỗi dài che giấu từ từ trong đầu mình bay đi. Ngươi nhăn nhó nữ a ngày chính là vì thông qua phát biểu tổn thương ta. Sở Phàm thật giống như không chút nào phát hiện Thái Ất chân nhân sắc mặt đã xanh mét, mà là tiếp tục nói. Cho nên, ta cảm thấy cho ngươi không bằng đem vật này cũng đưa cho Na Cha chứ. Này! Nhìn trong tay mình mị lực bảo thạch, Thái Ất chân nhân trong mắt lóe lên một tia thần sắc không ớn. Mặc dù hắn biết lấy chính mình vóc người, cho dù có mị lực bảo thạch hỗ trợ cũng chưa chắc có thể thu được nữ tiên trái tim, bất quá loại chuyện này. Không thử một lần lời nói chung quy là có chút không cam lòng a. Ngay ta y Thái Ất chân nhân quấn quýt thời điểm, Sở Phàm thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Chỉ cần ngươi đem mị lực bảo thạch đưa cho Na Cha, ta liền tặng cho ngươi ba bình nhị hoa đầu. Đồng ý. Không có chút nào chần chờ, và rượu ngon so với, nữ tiên cái gì căn bản không ở ta Thái Ất chân nhân cân nhắc trong phạm vi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thái Ất chân nhân liền vẻ mặt hưng phấn đem một viên hồng sắc bảo thạch làm thành dây chuyền đưa cho Na Cha. Về phần chết thay tượng người, hắn cũng không có trực tiếp giao cho Na Cha, mà là dự định ở thiên kiếp nguyền rủa kích thích thời điểm lấy thêm ra tới. Xách xách xách, đứa bé này tử dáng dấp thật là tốt nhìn, sau này nhất định là giống như ta xoáy nổi. Ở Na Cha mang tốt mị lực bảo thạch sau đó Thái Ất chân nhân liền vây quanh hắn đi một vòng lớn, sau đó rung đùi đắc ý lấy được một kết luận như vậy. Ở Thái Ất chân nhân lúc nói chuyện, Sở Phàm rõ ràng thấy ân phu nhân quả đấm bóp kẹo kẹt chi vang. Muốn là không phải Lý Tĩnh ngăn cản kịp thời lời nói, bây giờ Thái Ất phỏng trừng đã loại trừ nửa cái mạng. Bất quá nghĩ đến cũng đúng bình thường, bất kể là ai thấy tự gia nhi tử bị người khác như thế nguyền rủa, phỏng trừng cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình đi. Tiểu Na Cha, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền muốn đi theo ta học tập pháp thuật nha. Được. Na Cha ma tính đã bị Thái Ất chân nhân áp chế, cũng không có bị nguyên đến chung đối đãi, cho nên bây giờ ngược lại là biểu hiện một mảnh nhu thuận. Chương 382, cáo biệt. Lý tướng quân cuộc sống gia đình một cái tiên đồng tin tức mấy ngày ngắn ngủi liền truyền khắp toàn bộ Trần Đường Quan. Hơn nữa Sở Phàm âm thầm thao tác, ngắn ngủi nửa tháng, Na Cha liền đã trở thành Trần Đường Quan chân chính nhân khí tiểu thiên vương. Tối chân thực biểu hiện chính là Na Cha từ tùy tiện một con đường đầu đông đi tới đầu tây, là có thể đạt được một đống lớn miễn phí quà vặt, đưa tiền lời nói nhân gia liền sẽ cảm thấy đây là xem thường chính mình. Ở bên ngoài một mảnh náo nhiệt thời điểm, Lý Tĩnh trong nhà bầu không khí nhưng có chút trầm thấp. Con mắt của Na Cha hồng hồng nhìn mình trước mặt Sở Phàm. Lão sư, ngươi thật phải rời đi ấy ư, không thể nhiều hơn nữa bồi bồi cha nhi sao. Nhắc tới cũng là kỳ lạ, chỉnh cá gia chung, Na Cha thích nhất là không phải Lý Tĩnh vợ chồng, cũng là không phải một mực truyền thụ chính mình pháp thuật Thái Ất chân nhân, ngược lại là một mực mang theo hắn khắp nơi đi bộ Sở Phàm. Ở hôm qua thiên thời sau khi Sở Phàm cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng được công để cho Na Cha có người đại diện thân phận, hôm nay, chính là hắn thời gian rời đi. Đúng vậy Sở tiên sinh, không bằng ngài liền ở lại đây đi, ngược lại ta Lý gia gia đại nghiệp đại, cũng không quan tâm nhiều một mình ngươi. Chính phải, lưu lại còn có thể cùng ta đồng thời tham khảo pháp thuật, có cái gì không tốt. Vô luận là Lý Tĩnh vợ chồng hay lại là Thái Ất chân nhân, cũng đối Sở Phàm rời đi biểu thị ra cực kỳ không thôi. Đương nhiên rồi Sở Phàm cảm thấy Thái Ất hàng này không nỡ bỏ chính mình nguyên nhân chủ yếu là lo lắng sau này không có nhị hoa đầu uống. Nhìn mình trước mặt bi thương mấy người, Sở Phàm nở nụ cười. Sau đó đưa tay xoa xoa Na Cha đầu. Cha nhi, ngươi đã là thần bí cạt cửa hàng doanh nghiệp đại lý rồi, sau này nhất định có cơ hội cùng gặp mặt ta. Nhìn Na Cha sắc mặt hơi chút khá hơn một chút, Sở Phàm mới tiếp tục nói. Cha nhi, ta sau khi rời đi ngươi nhất định phải nghe sư phó cùng cha mẹ lời nói, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể trảm yêu trừ ma, dĩ nhiên, còn có chớ quên chính mình doanh nghiệp đại lý thân phận. Nói tới chỗ này thời điểm Sở Phàm ám chỉ tính nhìn một cái một bên Thái Ất chân nhân. Lần này hoàn thành nhiệm vụ sau đó Sở Phàm mở ra một tấm thường ngày cạn, đồng thời trở thành doanh nghiệp đại lý Na Cha cũng thu được độc thuộc về mình năng lực. Mỗi bán ra 50 tấm cùng màu cạn, là có thể đạt được một loại cùng cạn màu sắc cấp bậc giống nhau năng lực hoặc là bảo vật. Cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm, Na Cha cười hắc hắc. Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua Thái Ất sư phó. Ừ, trẻ con là dễ dạy. Nghe được Na Cha trả lời Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Thái Ất chân nhân. Chân nhân, Na Cha đã thu được ta bán ra vạn vật năng lực, sau này ngươi muốn đi ra hoặc là uống rượu, chỉ cần tìm hắn là tốt, bất quá tiền thiếu nhất định là không được. Hừ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thái Ất chân nhân lúc này lạnh rên một tiếng. Ta đường đường xiển giáo thập nhị kim tiên, khởi sẽ làm ra tiền thiếu loại chuyện này. Không nợ liền có thể. Không thèm đếm xỉa đến Thái Ất chân nhân hung tợn biểu tình. Sở Phàm cười ha ha một tiếng, trực tiếp hướng về phía hệ thống ban bố chỉ thị. Hệ thống, trở lại. Thanh âm hạ xuống, Thái Ất đám người liền kinh ngạc phát hiện Sở Phàm bóng người đột nhiên biến mất sạch sẽ, liền một chút khí tức cũng không có để lại. Hắc hắc, đồ nhi ngoan a, Sở Phàm đã đi rồi, vi sư có chút việc muốn thương lượng với ngươi. Sở Phàm mới vừa biến mất, Thái Ất chân nhân liền vẻ mặt hưng phấn vọt tới trước mặt Na Cha. Đồ nhi ngoan, ngươi nơi đó có hay không nhị hoa đầu a, cho vi sư đi lên mấy chai. Chương 383, quật khởi trình sử lượng. Thái Ất chân nhân vừa mới dứt lời, Na Cha tay nhỏ liền đưa tới trước mặt hắn. Được rồi, bất quá lão sư nói rồi, chỉ cần là mua đồ, liền muốn đưa tiền trước. Na Cha lời vừa nói dứt, Thái Ất chân nhân chính là sắc mặt tối sầm. Na Cha, ta mà là ngươi sư phụ, chúng ta là người một nhà, tại sao để ý một chút tiền tài đây? Anh em ruột, minh tính sổ. Sau khi nói xong, không đợi Thái Ất chân nhân nói xong, Na Cha dưới chân đột nhiên xuất hiện hai cái bước lên đến hỏa diễm luân tử, tiếp lấy bay thẳng đến một bên. Nhìn rời đi Na Cha, Thái Ất chân nhân không khỏi khỏe miệng giật một cái. Nghiệt độ A. Nhớ hắn đường đường tương lai thập nhị kim tiên, đầu tiên là bị Sở Phàm lừa gạt đi trên người toàn bộ bảo bối, bây giờ lại bị đồ đệ khi dễ. Phải biết mấy ngày trước vì đi ra cùng uống rượu, trên người Thái Ất chân nhân phong hỏa luân, hôn thiên lăng còn có kết giới thú các thứ toàn bộ giá thấp bán cho Sở Phàm. Đương nhiên rồi những thứ này phía sau đều bị Sở Phàm đưa cho Na Cha là được. Một bên Lý Tĩnh vợ chồng thấy Thái Ất chân nhân ăn quả đắng, liền tranh thủ trên mặt nụ cười nghẹn trở về. Khu, chân nhân, chỗ này của ta ngược lại là có một ít ngân lượng, nếu là không ghét bỏ. Lý Tĩnh lời mới vừa nói liền bị Thái Ất chân nhân vẫy tay ngăn cản. Ta đường đường thập nhị kim tiên người được đề cử, há sẽ muốn ngươi một cái phàm phu tục tử tiền, ngươi giúp ta tìm một cái coi quẻ địa phương liền có thể, đúng rồi, sẽ giúp ta tuyên truyền một chút. Ta muốn tự kiếm tiền. Ta đỉnh ngươi một cái phổi. Nghe được Thái Ất chân nhân lời nói, Lý Tĩnh hơi kém một cái lao huyết trực tiếp phun ra ngoài. Phàm phu tục tử ngươi đại gia, ngươi mới là phàm phu tục tử, cả nhà ngươi đều là phàm phu tục tử, nếu như ngươi thật có chí khí cũng đừng đi cho nhân gia coi quẻ ạ. Không tử, chính là coi quẻ, bởi vì đang khi nói chuyện sau khi, Thái Ất chân nhân đã từ chính mình trong đũng quần móc một cái cự đại bố phiên đi ra, phía trên còn viết một hàng chữ. Thiết khẩu trực đoạn tiên trung tiên. Sinh tử họa phúc nhất niệm gian. Không đề cập tới Thái Ất chân nhân rốt cuộc ở thực tế dưới sự bức bách đi lên kiếm tiền không đường về, lúc này Sở Phàm đã trở lại chính mình tiểu phá tiệm, bất quá lại bị trước mắt mình cảnh tượng sợ hết hồn. Chỉ thấy một người mặc hồng sắc đại quần cộc tử lục sắc bắp thịt nhân đang cùng một người bên trên mang theo thiểm điện cầu đầu nhân đại chiến, một bên còn có một chỉ song đầu thực nhân ma thỉnh thoảng đối cầu đầu nhân ném cái hỏa cầu. Mà tại chiến trường chung quanh, là đứng một đống lớn bạch ngọc kinh tu sĩ cùng tiểu phá nhân viên tiệm công phu xem náo nhiệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được Sở Phàm lời nói, bên cạnh Khuê Mộc Ngân rốt cuộc phát hiện đứng ở bên cạnh mình Sở Phàm. Nha, chủ tiệm, người rốt cuộc trở lại. Ở biểu đạt chính mình đối Sở Phàm tưởng niệm sau đó, Khuê Mộc Ngân mới hướng về phía Sở Phàm nói. Chủ tiệm ngươi là không biết à, ở ngươi lúc rời đi sau khi, trình sử lượng người kia đi ra trên người lại rút được một tấm ạ là cả huyết mạch. Nói tới chỗ này thời điểm Khuê Mộc Ngân trong giọng nói vị chua nhi để cho Sở Phàm đều cảm thấy kinh hãi. Thích hợp biểu đạt chính mình ghen tị sau đó Khuê Mộc Ngân mới tiếp tục nói. Thực lực đại tăng sau đó trình sử lượng liền bắt đầu tìm Bạch Khải báo thủ, mấy ngày nay hai người ngày ngày giao thủ, bất quá vẫn luôn là ngang tay. Ở Bạch Khải lúc nói chuyện, trong sân có điện cầu đầu nhân đột nhiên cười ha ha một tiếng, từ chính mình trong móng vuốt ném ra một cái màu nâu túi giấy. Bạch Khải tiểu nhi, nhìn ám khí. Thấy hướng tự bay tới túi giấy. hóa thân làm Hụt Bạch Khải gầm lên giận dữ, tiếp lấy trực tiếp một quyền đập tới. Chương 384, khách hàng chính là chư thần. Phốc suy. Làm túi giấy bị quả đấm đập trúng sau đó hào không ngoài suy đoán vỡ vụn mở, nhưng là Bạch Khải nhưng là mặt liền biến sắc, ngược lại, Trình Sử Lượng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ha ha ha, Bạch Khải tiểu nhi, bị lừa chứ? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Bạch Khải không khỏi khỏe miệng giật một cái. Trình Sử Lượng, ngươi giàu gì cũng là có thiên tiên cấp thực lực mạnh người, tại sao có thể như thế hèn hạ? Mới vừa rồi túi giấy không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là lấy chính mình dọn dẹp suốt một ngày nhà cầu kinh nghiệm đến xem, Bạch Khải có thể xác định trong gói giấy chính là luân hồi vật. Nghe được Bạch Khải lời nói, Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Ta hèn hạ. Ngươi có bản lãnh đừng để cho cái kia thực nhân ma giúp cho ngươi một tay a. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng chăm chú nhìn Bạch Khải, chỉ cần người này dám cùng mình một mình đấu, là hắn có thể để cho đối phương biết cái gì gọi là làm lụng chèn ép. Nếu như mới từ Bạch Ngọc Kinh đi ra Bạch Khải, nói không chừng bây giờ liền buông tha ưu thế cùng Trình Sử Lượng tiến hành một trận từng cú đấm thấu thịt nam nhân trao đổi. Nhưng là trải qua thời gian bụi bặm sau đó, đối với Trình Sử Lượng phép khích tướng, hắn chỉ là cười ha ha. Ngươi cho ta ngốc à? Sau khi nói xong, Bạch Khải còn nghiêng đầu nhìn một cái Thường Ủy cùng Lai Phúc. Hai người các ngươi cố gắng lên, hôm nay không để cho cháu trai này nhận thua ta sẽ không kêu Bạch Khải. Đường đường Bạch Ngọc Kinh tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân, tự phong, lại bị một cái ngu ngốc gài bẫy nhiều lần như vậy, nếu như không nắm cơ hội này trả thù lại, sau này nhất định sẽ bị đinh ở Bạch Ngọc Kinh sỉ nhục trụ bên trên. Chủ tiệm, bọn họ ở ngươi cửa tiệm bên cạnh đánh nhau, ngươi cũng không tính khuyên hiểu một chút bọn họ sao? Thấy Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải lại đánh thành một đoàn, một bên Khuê Mùa Cân liền bận rộn hỏi. Nghe được Khuê Mùa Cân lời nói, Sở Phàm lắc đầu một cái. Bọn họ đều là ta khách nhân chính là thần tiên, thần sự tình, ta tại sao có thể nhúng tay đây? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Khuê Mùa Cân liền vẻ mặt giật mình nhìn hắn. Ngươi chừng nào thì coi trọng quá chính mình khách nhân, ban đầu treo lên đánh Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên lao thời điểm, ngươi hạ thủ so với ai khác đều ác chứ? Chủ tiệm. Vậy nếu là bọn họ quấy rầy ngươi làm ăn đây? Ở Sở Phàm nói chuyện với Bạch Khải thời điểm, một bên Tiết Nhân Quý không biết lúc nào cọ đi qua, đồng thời chỉ cách đó không xa mấy cái nghiêng đầu rời đi chăm họ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, những người này hẳn là đến mua đậu hủ thúi cùng lao căn ngụ. Tiết Nhân Quý lời vừa nói dứt, liền thấy mới vừa rồi còn vẻ mặt hiền hòa Sở Phàm đột nhiên mặt liền biến sắc, tiếp lấy cả người liền tràn đầy sát khí. Các ngươi, nghe nói qua chư thần hoàng hôn sao? Dứt tiếng nói, Sở Phàm đã hướng giao thủ hai người đi tới. Hai người chính là giao thủ kịch liệt thời điểm, tự nhiên không có phát hiện Sở Phàm xuất hiện, bất quá một mực ở phía sau làm di động pháo đài song đầu thực nhân ma lại thấy được Sở Phàm. Thấy Sở Phàm xanh mét sắc mặt, Lai Phúc cùng Thường Ủy Nhị Nhân mặt liền biến sắc, chính phải nhắc nhở bên trong sân hai người, lại nghe được một tiếng hừ lạnh, hai người liền vội vàng ngậm miệng lại. Chủ tiệm, ngài tùy ý. Nhìn thực nhân ma thức thời như vậy, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp một quyền hướng Trình Sử Lượng truy tới. Vành! Ở Sở Phàm ra quyền thời điểm Trình Sử Lượng cũng đã phản ứng lại, đồng thời làm ra hữu hiệu động tác né tránh. Nhưng là thần kỳ sự tình lại xảy ra, cho dù hắn làm ra né tránh, Sở Phàm quả đấm hay lại là không chút lưu tình đánh vào trên đầu hắn. Thật là đau a. Chủ tiệm, tại sao ngươi muốn đánh ta? Chương 385, đối xử bình đẳng. Cho dù có thiên tiên cấp sức chiến đấu, nhưng là bị Sở Phàm đập trúng sau đó, Trình Sử Lượng hay lại là cảm thấy đầu óc đau xót, nước mắt hơi kém liền bay ra. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi còn có mặt mũi hỏi loại vấn đề này, hai người các ngươi mấy ngày nay dọa chạy bao nhiêu khách nhân. Nghĩ đến mới vừa rồi nghiêng đầu rời đi vài người, Sở Phàm liền cảm thấy mình nội tâm một trận đau đớn, chính mình không ở nơi này mấy ngày, không biết tổn thất bao nhiêu tiểu tiết tiền. Có như vậy hai cái ngu ngốc ở, chính mình lúc nào mới có thể trở thành Trường An thành nhà giàu nhất. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là bất mãn lẩm bẩm. Vậy tại sao chỉ đánh một mình ta nhân không đánh hắn? Vào giờ khắc này, Trình Sử Lượng đem chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ tư tưởng đặc điểm biểu hiện tinh tế, cho dù ta Trình Sử Lượng muốn bị đánh, kia cũng phải cùng Bạch Khải đồng quy vu tận. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Hắn dính một thân ngũ cốc luân hồi vật, ta không dám đánh. Nói như vậy tất cả đều là ta sai lầm rồi. Chủ tiệm, ngươi hạ thủ thật sự là quá độc ác. Biết rõ mình nhất định là không nói lại Sở Phàm, Trình Sử Lượng chỉ có thể từ một hướng khác tố cáo Sở Phàm. Sờ trên đầu mình bọc lớn, Trình Sử Lượng tức giận nói. Làm một thiên tiên, cho dù là bị chặt một đao hắn cũng sẽ không bị thương, nhưng là bây giờ lại bị Sở Phàm một quyền gõ đi ra một cái túi lớn, Trình Sử Lượng phỏng chừng Sở Phàm mới vừa rồi một quyền có thể đánh bể một tòa tiểu sơn. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó Sở Phàm không trả lời, không trong lòng quá lại đối với chính mình đạt được tân thần thông cảm thấy hài lòng. Đang hoàn thành Na Cha nhiệm vụ sau đó, hắn thu được một cái thần thông cùng một loại thường ngày thẻ. Thần thông tên gọi đối xử bình đẳng. Chỉ cần là Sở Phàm phổ thông công kích liền nhất định có thể đủ đánh trúng địch nhân, hơn nữa không thèm đếm xỉa đến đối thủ bất kỳ phòng ngự, đem coi là người bình thường. Nói cách khác, mới vừa rồi Sở Phàm một quyền mặc dù không có dùng bao nhiêu lực tức, nhưng là đang bị hắn đánh trúng trong nháy mắt, Trình Sử Lượng biến thành một người bình thường. Ngươi cho rằng là như vậy thì kết thúc. Khóe miệng của Sở Phàm lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Hù chạy ta nhiều như vậy khách nhân, các ngươi cho là chuyện này dễ dàng như vậy là có thể hất đi qua. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bạch Khải cùng Trình Sử Lượng hai người đều là mặt liền biến sắc. Phải nói toàn bộ Trường An thành bên trong, để cho bọn họ sợ nhất người phải sợ hãi, vậy khẳng định là Sở Phàm rồi, cho dù là Phan Tiểu Liên cũng chỉ có thể khuất phục thứ hai. Đắc tội Phan Tiểu Liên đơn giản chính là bị ác đánh một trận, nhưng là đắc tội Sở Phàm, trời mới biết sẽ bị người kia hố thành hình dáng gì. Chủ tiệm, ta biết lỗi rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Trình Sử Lượng tiểu lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bảo vệ Sở Phàm một chân. Chủ tiệm, những thứ này đều là người kia liên quan, muốn là không phải hắn và ta đánh, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhìn một tay ôm Sở Phàm bắp đùi, một tay chỉ mình Trình Sử Lượng, Bạch Khải hơi kém một cái lao huyết phun ra ngoài trực tiếp ngủm. Trên thế giới này tại sao có thể có hèn hạ như vậy vô sỉ nhân? Muốn là không phải ngươi tìm ta đánh nhau, ta sẽ cùng ngươi đánh. Còn nữa, đánh nhau đều là nặng mấy trăm cân thành người quen. Dưới con mắt mọi người làm ra ôm bắp đùi động tác này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Suy nghĩ đến đây, Bạch Khải trực tiếp dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn Trình Sử Lượng, suy nghĩ trong lòng triển lộ rõ ràng. Đối với ánh mắt của Bạch Khải, Trình Sử Lượng chỉ là vẻ mặt ổn định hồi rồi một nụ cười. Chương 386, cổ quái trừng phạt. Đừng cho là ta Trình mỗi nhân không biết nội tâm của ngươi ý tưởng. Là không phải ta đây lão Trình xem thường ngươi, ngươi có bản lành ôm một chút chủ tiệm bắp đùi thử nhìn một chút. Chỉ bằng trên người của ngươi những thứ kia luân hồi vật, chủ tiệm liền dám giết chết ngươi. Thấy Bạch Khải bực bội dáng vẻ, Trình Sử Lượng không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng, muốn bây giờ là không phải đang bận lấy được Sở Phàm tha thứ, hắn đều muốn đứng lên nhảy một bản ăn mừng xuống. Tha thứ các ngươi cũng không phải là không thể. Nghe được Sở Phàm lời nói, nhị sắc mặt người buông lỏng một chút, Trình Sử Lượng càng là trực tiếp vỗ chính mình ngực tử. Chủ tiệm yên tâm, chỉ cần ngươi có thể tha thứ chúng ta, ngươi để cho làm gì thì làm cao y gì. Chỉ cần không đánh quét nhà cầu. Thấy Trình Sử Lượng qua loa như vậy, một bên Bạch Khải liền vội vàng bổ sung một câu. Cảm thụ hai người mãnh liệt cầu sinh dục, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Các ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho các ngươi làm loại sự tình này. Lời nói hạ xuống, Sở Phàm trong tay xuất hiện một chương cạn. Các ngươi sau này phụ trách bán ra loại này cạn, một tấm một lượng bạc, mỗi tháng ít nhất bán ra 100 tấm, như thế nào? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền vẻ mặt khó tin nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, ý ngươi là ta cùng Bạch Khải sau này có thể bán ra cạt rồi hả? Đúng. Thấy Trình Sử Lượng khó tin dáng vẻ, Sở Phàm nghiêm túc một chút gật đầu. Chẳng những có thể bán ra, hơn nữa ta bảo đảm, toàn bộ Trường An thành bên trong chỉ có các ngươi hai người có tư cách bán ra loại này cạt. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Trình Sử Lượng liền vẻ mặt kích động từ trong tay hắn đoạt lấy cạt, nhìn một cái trên thẻ vẽ hồng sắt chén nhỏ. Trình Sử Lượng cảm thấy một cổ hào khí ở bộ ngực mình trung tán phát ra. Mặc dù chủ tiệm bình thường có chút hố, có chút xấu bụng, hẹp hòi tử biến thái, nhưng là ở một số thời khắc, hắn vẫn là có thể miễn cưỡng trở thành một người tốt. Nói ví dụ như bây giờ, ta đây lão Trình phá hư hắn làm ăn, hắn chẳng những không so đo, lại còn cho ta đây một cái như vậy kiếm tiền cơ hội. Lạc Hâm Thương Trường có nhiều kiếm tiền Trình Sử Lượng đám người nhưng là quá rõ ràng. Phải biết mấy ngày nay thường cả Sở Phàm từ trước đến giờ đều là chỉ cho một cái cơ bản giá cả, về phần cuối cùng là lấy bao nhiêu tiền bán đi, Sở Phàm chưa bao giờ sẽ để ý. Đây cũng chính là nói, nếu như bọn họ có thể cầm trong tay cạt lấy 2 lượng bạc một tấm giá cả bán ra xuống lời nói, một chương cạt là có thể kiếm 2 lượng. Trong nháy mắt, Trình Sử Lượng phảng phất đã thấy chính mình ngày sau ra tài vạn quán, đi ra nhập lưu thủy tiêu sái dáng người. Chủ tiệm yên tâm, đừng bảo là 100 tấm rồi. Coi như là 200 tấm ta đây lão Trình cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vốn là một bên Bạch Khải còn cảm thấy Sở Phàm làm ra loại chuyện này nhất định có thâm ý khác, nhưng là nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó vẫn không khỏi được trong lòng giận dữ. Hừ, Bạch mỗi nhân một tháng có thể bán ra 300 tấm. Trình Sử Lượng có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến, mặc dù không biết Sở Phàm tại sao phải đem tốt như vậy một cái cơ hội cho bọn hắn, nhưng Bạch Khải biết vô luận như thế nào chính mình cũng không thể buông tha cơ hội này. Đương nhiên rồi còn có quan trọng hơn một cái nguyên nhân, đó chính là ở trong lòng Bạch Khải, mình tuyệt đối không thể thua cho Trình Sử Lượng. Nghe được hai người ý chí chiến đấu tràn đầy địa phát biểu, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy ta an tâm, bất quá, nếu như các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ lời nói, vậy sau này Trường An thành nhà xí liền muốn nhờ cậy nhị vị rồi hả? Nhìn Sở Phàm không có hảo ý dáng vẻ, Trình Sử Lượng chấn động trong lòng, một cổ dự cảm không tốt từ trong lòng dâng lên. Chương 387, giết chết đậu hủ thúi mỹ thực. Không chỉ là Trình Sử Lượng, ngay cả Bạch Khải cùng chung quanh như nở dê người kha cờ cũng phát hiện sự tình không được bình thường. Phải biết Sở Phàm tiểu tâm nhãn nhưng là ở toàn bộ Trường An cũng nổi danh, ngay cả Lý Thế Dân đều biết người này tính cách, hôm nay tại sao sẽ đột nhiên chuyển hình. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là sự tình cho tới bây giờ bước này, vô luận là Trình Sử Lượng hay lại là Bạch Khải đều không thể không cắn răng gật đầu. Chủ tiệm yên tâm, khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng hai người còn có cuối cùng một tia hy vọng, dù sao cũng là tiểu phá trong tiệm mặt đi ra đồ vật, không thể nào không ai muốn chứ. Thấy hai người đồng ý, khóe miệng của Sở Phàm dương lên, tiếp lấy cầm trong tay cạt bán ra quyền giao cho hai người. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một chút, mua vật này thời điểm ngàn vạn lần không nên ở cạt cửa hàng phụ cận xuất hiện nha, bằng không các ngươi có thể sẽ bị đánh chết. Nhưng mà Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải hai người phảng phất không có nghe được Sở Phàm lời nói như thế, trên thực tế ở tiếp thu được trong đầu đột nhiên nhiều hơn tin tới hơi thở, hai người cũng đã hối hận. Ốc gạo phan. Phân loại, thực phẩm, thường ngày thẻ. Giới thiệu, đến từ địa cầu đặc thù một trong thức ăn ngon, sâu sắc một số người yêu thích. Tác dụng, sử dụng thẻ này, có thể đạt được một chén nóng hổi ốc gạo phan. Giá bán, Bạch Ngân sáng lên. Chú thích một, nay cạt vì đặc thù thường ngày thẻ, phải lấy vật thật trạng thái bán ra, đây là đối ốc gạo phan tôn trọng. Chú thích nhị, ta đậu hủ thúi cam nguyện thừa nhận ngươi vì nhân gian mạnh nhất, đến từ đậu hủ thúi công nhận. Chủ tiệm, vật này có phải hay không là có chút đặc biệt? Đại nửa ngày trời sau, Trình Sử Lượng mới ngẩng đầu hướng Sở Phàm hỏi, hắn trong đôi mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc. Thực ra cũng không có gì đặc thù, chính là ốc gạo phan so với đậu hủ thúi còn thúi một ít thôi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, liền thấy Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải nhị nhân con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đậu hủ thúi khủng bố đến mức nào nhị nhân đã thấy qua, không chút nào khoa trương nói, trải qua hệ thống sửa đổi sau đó, một khối đậu hủ thúi chính là một cái di động nhà xí. Nhưng mà bọn họ muốn bán ra ốc gạo phan, lại có thể để cho đậu hủ thúi nhận thua, vậy vật này sợ là đã có hủy thiên diệt địa lực đo. Càng kinh khủng hơn là này ốc gạo phan không thể lấy cả hình thức bán ra, cái này thì đại biểu hai người bọn họ muốn thời thời khắc khắc trải qua ốc gạo phan tàn phá. Nhìn từ trên người của hai người tản mát ra tuyệt vọng, Sở Phàm cười híp mắt vỗ một cái bọn họ bả vai. Người trẻ tuổi, ta rất coi trọng ca cờ ngươi. Sau khi nói xong, không đợi nhị người nói chuyện, Sở Phàm đã ngâm nga bài hát nhì quay trở về gian phòng của mình. Có thể tìm được hai người thay thế mình bán ra ốc gạo phan, Sở Phàm tự nhiên vui vẻ, phải biết vật này cũng là hệ thống sửa đổi sau kinh khủng nguyên liệu nấu ăn. Muốn không phải là bởi vì hệ thống không cho phép thường ngày cả xuất hiện không bán ra tình huống lời nói, Sở Phàm cũng dự định đem này trường cạt cất giấu đi rồi. Bất quá ngay cả như vậy, Sở Phàm như cũ không tính để cho Lạc Hâm thương trưởng cùng mình tiểu phá tiệm bán ra ốc gạo phan, bằng không trời mới biết sẽ chạy mất bao nhiêu khách nhân. Ở Sở Phàm sau khi rời đi, Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải hai người vẻ mặt sinh không thể yêu nhìn với nhau liếc mắt. Vật này, sẽ không thật so với đậu hủ thúi còn thúi chứ. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Bạch Khải trầm mặc một chút. Cũng sẽ không đi, dầu gì cũng là cái ăn, phỏng chừng tối đa cũng chính là cùng đậu hủ thúi không sai biệt lắm. Giờ khắc này nhị người đã quên mất với nhau thù oán, Bạch Khải còn thấp giọng an ủi Trình Sử Lượng. Chương 388, Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải không được đến gần. Nghe được Bạch Khải lời nói, Trình Sử Lượng gật đầu một cái. Bất quá trong lòng hai người đều biết, đây chẳng qua là bọn họ đang an ủi mình thôi. Lấy chủ tiệm xấu bụng trình độ, nay ốc gạo phan kinh khủng tính tuyệt đối là không phải đậu hủ thúi có thể so sánh. Hoặc là, chúng ta chính mình nếm trước một chút. Chần chờ nửa ngày trời sau, Trình Sử Lượng mới đưa ra chính mình ý kiến. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Bạch Khải nghiêm túc một chút gật đầu, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chúng ta trước hiểu một chút cũng là tốt. Muốn làm liền làm, hai người hơi hai mắt nhìn nhau một cái liền hướng xa xa đi tới, bọn họ muốn cách xa tiểu phá tiệm, bằng không vạn không cẩn thận trêu chọc đến Phan Tiểu Liên lại phải bị đánh. Mấy phút sau đó, hai người tới một cái đầu đường, nhìn chung quanh người đi đường, Trình Sử Lượng hướng một bên Bạch Khải hỏi. Nơi này như thế nào? Nhìn một cái bốn phía, Bạch Khải gật đầu một cái. Rất không tồi, nhiều người ở đây, cũng sẽ không trêu chọc đến tiểu ma nữ, vừa vặn chúng ta có thể mượn máy biết quảng cáo một chút ốc gạo fan, nói không chừng có thể tới một khởi đầu thuận lợi. Nghe được Bạch Khải lời nói, Trình Sử Lượng gật đầu một cái. Anh Hùng thấy hơi giống. Chắc chắn sau đó, hai người trong tay mỗi người xuất hiện một chương cạn, tiếp lấy đồng thời hô. Sử dụng. Dứt tiếng nói, cắt biến mất, trong tay bọn họ mỗi người nhiều hơn tới một hồng sắc bốc hơi nóng chén nhỏ. Chén này không phải vàng không phải gỗ, mặt trên còn có đến một vài bức đẹp mắt đồ họa, nếu như bình thường, khẳng định có thể hấp dẫn Trình Sử Lượng cùng ánh mắt của Bạch Khải, nhưng là bây giờ, hai người chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, ta có thể phải chết. Thật là thúi. Nếu như nói đậu hủ thúi là một cái nhà xí lời nói, vậy bây giờ trong tay vật này chính là một cái hố rác. Đương nhiên rồi Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải cũng không biết hố rác là vật gì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ khíu giác bị thương tổn. Nôn. Nôn hẹ một tiếng, để cho trong tay chén nhỏ thoáng cách xa mình một chút mùi hơn nữa ở hạ phong miệng sau đó, Trình Sử Lượng mới vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Bạch Khải. Bạch Khải, đồ chơi này thật có thể ăn. Bạch Khải ngực một trận lên xuống, hắn hiện tại sắc mặt đã biến thành màu trắng bệnh, mà một mực đi theo Bạch Khải bên người song đầu thực nhân ma càng. Là đã chạy bóng người đã không còn. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Bạch Khải kéo ra. Ăn, nôn, là nhất định có thể ăn. Một điểm này chủ tiệm sẽ không lừa gạt chúng ta, nhưng là... Nói tới chỗ này thời điểm Bạch Khải khỏe mắt đã có chất lỏng trong suốt chảy ra, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Nhưng là vật này muốn bán đi, chỉ sợ là khói như lên trời. Trình Sử Lượng sắc mặt cũng khó nhìn, đến lúc này bọn họ sao sao có thể không biết chính mình lên Sở Phàm ăn làm. Phải biết đậu hủ thối mặc dù thối, nhưng là bản thân chỉ có không nhiều điểm, bình thường võ nhân thậm chí một hai ngụm là có thể ăn xong. Nhưng là ốc gạo fan không giống nhau à. Đồ chơi này nhưng là tràn đầy một chén, bất luận thấy thế nào cũng là không phải một hai ngụm có thể ăn xong. Hoặc là, chúng ta nêm trước một chút mùi vị. Trình Sử Lượng thấp giọng hướng Bạch Khải tuần hỏi. Nếu như đồ chơi này mùi vị không ăn ngon lời nói, vậy chúng ta đi trở về quét dọn nhà xí đi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Bạch Khải nuốt nước miếng một cái, lúc này mới sắc mặt chật vật gật đầu một cái. Nói có lý. Sau khi nói xong, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp lấy đồng thời ngừng thở nhắm đến con mắt đem từ trong chén vớt ra một ít gì đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Ồ! Ở ốc gạo fan vào trong miệng thời điểm, vốn là đã làm xong nôn mửa chuẩn bị hai người đồng thời sững sờ, tiếp lấy phát ra một cái kinh dị thanh âm. Chương 389, tiếng xấu lan xa. Vật này, tựa hồ, thật rất ăn ngon à. Trình Sử Lượng nhanh chóng đem miệng đồ vật bên trong nuốt xuống, sau đó vội vàng hướng Bạch Khải hỏi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Bạch Khải nghiêm túc một chút gật đầu. So với đậu hủ thúi ăn ngon, càng kỳ lạ là đang ở ăn cái thứ nhất sau đó, bọn họ lại không nghĩ đến trong tay ốc gạo fan khó ngửi rồi. Cảm nhận được trong miệng mỹ vị, hai người cũng không đoái hoài tới nói chuyện, mà là bận bịu tiêu diệt trong tay ốc gạo phấn. Ở hai người ăn đồ ăn thời điểm, bọn họ vị trí một con phố khác tất cả mọi người đều ngửi thấy một cổ kinh khủng mùi thối nhi, ở một nơi bên trong tiểu lầu, mấy cái đang muốn ăn cơm khách nhân mặt liền biến sắc. Ông chủ, ngươi gọi nhà xí nổ có phải hay không là... Thế nào thối như vậy hả? Nghe được khách nhân huyên áo, phía sau ông chủ vẻ mặt cười khổ đi vào. Ai yêu ta ra à, này có thể cùng tiệm nhỏ không có quan hệ, con đường này cũng không biết thế nào, khắp nơi đều là thứ mùi này. Thấy mấy cái khách nhân hay lại là vẻ mặt bất mãn, tiểu lâu ông chủ bất đắc dĩ khẽ cắn răng. Như vậy đi, hôm nay bữa cơm này ta liền không lấy tiền rồi, chỉ hy vọng mấy vị khách nhân không nên tức giận. Nghe được ông chủ lời nói, mấy cái khách nhân tâm tình mới đoán khá hơn một chút. Không trong lòng quá hiếu kỳ lại càng nồng nặc. Ông chủ, ngươi cũng đã biết đây là chuyện gì xảy ra. Ông chủ lắc đầu một cái. Nay tiểu cũng không biết, bất quá coi như là toàn bộ Trường An thành toàn bộ nhà xí đồng thời nổ banh, phòng trừng cũng sẽ không như thế thôi à. Đang lúc này, một người trong đó khách nhân đột nhiên sửng sốt một chút. Các ngươi nói có phải hay không là có người ở ăn thứ gì? Nếu là lúc trước lời nói, mọi người chắc chắn sẽ không sinh ra loại ý niệm này, dù sao thúi như vậy tại sao có thể là ăn đồ ăn. Bất quá theo đậu hủ thúi xuất hiện, thật ra khiến mọi người năng lực tiếp nhận hơi chút cường đi một tí. Nghe được cái này tiếng người, một người khác mặc trường bào màu xanh thiếu niên vẻ mặt nghi ngờ lắc đầu một cái. Làm sao có thể, kia đậu hủ thúi đã là nhân gian kỳ lạ rồi, chẳng lẽ còn có thể có so với đậu hủ thúi thúi hơn đồ vật. Thiếu niên quần áo xanh lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ mấy người đều là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Ông chủ, ông chủ. Ở ông chủ cùng mấy cái khách nhân trao đổi thời điểm. Bên ngoài chuyển tới một tiếng kêu, ông chủ nghiêng đầu liền thấy nhà mình gã sai vặt liền lăn một vòng vào. Nhìn gã sai vặt dáng vẻ, ông chủ khỏe miệng giật một cái. Là không phải cho ngươi đi kiểm tra chuyện gì xảy ra ấy ư, như thế dáng vẻ ra sao thể thống. Nghe được ông chủ lời nói, gã sai vật đại đại thở hổn hển mấy cái mới lên tiếng.
Đông gia, ta biết là chuyện gì xảy ra.
Gã sai vật lời nói vừa ra miệng, tại chỗ mấy người cũng không đoái hoài tới là cơn gió nào độ, đồng loạt nhìn về phía gã sai vật. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bị nhiều như vậy đại nhân vật nhìn chằm chằm, gã sai vật cũng không dám vòng vo, hơi chút điều chỉnh một chút hô hấp liền nói.
Đây là Trình gia nhị công tử Trình Sử Lượng cùng Bạch Ngọc Kinh Bạch Khải tiên trưởng ở ăn đồ ăn đây.
Gã sai vật lời nói vừa ra miệng, không khí chính là yên tĩnh lại, tiếp lấy mới vừa rồi thiếu niên quần áo xanh chính là quát to một tiếng.
Điều này sao có thể?
Chẳng lẽ bọn họ cầm mấy ngàn khối đậu hủ thúi hay sao? Nghe được thiếu niên quần áo xanh lời nói, gã sai vật cười khổ lắc đầu một cái.
Công tử có chỗ không biết, kia nhị vị ăn là không phải đậu hủ thúi, mà là một loại gọi là ốc gạo phan đồ vật, chỉ nghe mùi vị, có thể so với đậu hủ thúi thối hơn nhiều.
Được rồi, khổ cực ngươi, ngươi nghĩ đi xuống trước đi.
Lấy được câu trả lời sau đó thiếu niên quần áo xanh tiện tay đem một khối bạc vụn ném ra gã sai vật trong tay, phất tay một cái để cho hắn rời đi.
Mấy vị huynh đệ thấy thế nào đợi chuyện này?
Chương 390, hệ thống năng lực tính toán.
Nghe được thiếu niên quần áo xanh lời nói, tại chỗ mấy người khác đều là sững sờ, cuối cùng vẫn là một cái giữ lại dâu cá chê người trung niên mở miệng.
Nếu như là như nở dê người kha cờ lời nói, chúng ta còn có thể coi là tên lường gạt, nhưng là làm ra loại này hành vi dù sao cũng là Trình Sử Lượng cùng Bạch Hải, chuyện này sợ là thật.
Thấy có người mở miệng, một bên khác một cái thư sinh cũng là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái.
Vương huynh nói thật phải, kia Trình Sử Lượng cùng Sở Điếm trưởng quan hệ mật thiết, có thể từ trong tay hắn lấy được một ít bảo bối cũng là bình thường.
Thấy chính mình vài người bạn tốt toàn bộ đồng ý lúc này, thiếu niên quần áo xanh con ngươi vòng vo một vòng.
Là thật hay giả, chúng ta tự mình đi gặp nhìn chẳng phải sẽ biết sao.
Này thiếu niên quần áo xanh cũng là người nóng tính, vừa mới dứt lời, liền vội va hướng Trình Sử Lượng hai người vị trí phương vào tới.
Ha 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 ha, Lý huynh còn là như thế tính nôn nóng, thôi. Gặp phải loại này có ý tứ sự tình, chúng ta cũng cùng đi gặp xem đi.
Ở thiếu niên quần áo xanh hướng sau khi đi ra ngoài, mấy người khác cười hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy cũng vội vội vàng vàng đi theo.
Đương nhiên rồi mấy người thiếu niên này động tác cũng là không phải rất đặc biệt, bởi vì bây giờ cả con đường bên trên đã có vô số người hướng Trình Sử Lượng hai người vị trí phương chạy tới.
Không chỉ là con đường này, thậm chí chung quanh còn lại đường phố thượng nhân môn cũng biết Trình Sử Lượng trong tay có một loại so với đậu hủ thúi còn kinh khủng thức ăn. Nhưng phàm là có chút thời gian nhân cũng đội vã chạy tới.
Đương nhiên rồi những chuyện này Sở Phàm cũng không biết, hắn hiện tại chính sầm mặt lại nhìn mình trước mặt Trương Hỷ.
Người tại sao lại tới?
Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Hỷ khoe miệng giật một cái, hắn cũng không biết vị đại nhân này tại sao đối với chính mình tràn đầy ý, nhưng là nên hoàn thành nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành.
Chủ tiệm, lần này là bệ hạ nhưng ta tìm ngài.
Trải qua mấy ngày nay điều tra, Trương Hỷ cũng biết Sở Phàm tiểu tâm nhãn đặc tính. Vì vậy đang nói chuyện trước giúp mình tìm tới một cái đủ cứng núi dựa.
Nghe được Trương Hỷ lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, ta cũng biết ngươi người này tới khẳng định không chuyện tốt.
Nói đi, có chuyện gì?
Nhìn Sở Phàm xanh mét sắc mặt, Trương Hỷ cẩn thận từng ly từng tí rụt một cái đầu.
Chủ tiệm, hai ngày sau có Vu Chi quốc ngoại sử tới gặp mặt, bệ hạ muốn để cho thời điểm ngài đến có thể có mặt.
Trương Hỷ vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống liền từ Sở Phàm trong đầu vang lên.
Keng. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra.
Nhìn mình nhiệm vụ bảng bên trên nhiều hơn tới nhiệm vụ, khóe miệng của Sở Phàm co quắp, quả nhiên, Lý Nhị cùng Thái Giám chính là ta Sở mỗi nhân đời này khó mà trải qua kiếp.
Nhiệm vụ, Đại Đường Vinh Diệu.
Giới thiệu, thân là Đại Đường Điếm Trưởng, sao có thể ngồi nhìn Đại Đường bị khuất nhục?
Yêu cầu, Sử Vu Chi quốc ngoại sử đối Đại Đường cảm thấy hoàn toàn sợ hãi.
Thời hạn, 3 ngày.
Khen thưởng, đạt được ngẫu nhiên thiên phú đi ra cơ hội một lần.
Thất bại trừng phạt, Đại Đường quốc lực suy thoái 50 năm.
Hệ thống, Đại Đường đến bây giờ dựng nước thời gian còn giống như không tới 50 năm.
Sở Phàm thề, chính mình bổn ý tuyệt đối là chỉ là nhắc nhở một chút hệ thống, hắn nhiệm vụ trừng phạt là một cái không thể nào hoàn thành sự tình.
Nhưng là Sở Phàm chính là không nghĩ tới hệ thống người này sẽ như thế vô sỉ, lời nói của hắn vừa ra miệng, âm thanh của hệ thống liền theo vang lên.
Mời ký chủ yên tâm, bổn hệ thống nắm giữ hoàn chỉnh thời hạn năng lực quản lý. Bảo đảm có thể để cho Đại Đường diệt quốc cũng giữ 50 năm bên trong không cách nào xây lại.
Chương 391, giận dữ Trình Giảo Kim.
Nghe được hệ thống trả lời, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo.
Hệ thống, ngươi nên cho mình an lắp một cái máy tính chức năng.
Không cần, nhiều hơn đến lúc coi như là bổn hệ thống tặng cho các ngươi.
Đối mặt nói chuyện như thế có mạch lạc tính hệ thống, Sở Phàm chỉ có thể đưa ra một ngón tay giữa biểu thị chính mình đối hệ thống kính nể.
chủ tiệm. Một bên Trương Hỷ thấy Sở Phàm tại chính mình nói xong sau đó liền ban ngày bất động, liền sắc mặt đều là lúc trắng lúc xanh, không khỏi gấp gáp. Đây chính là bệ hạ giao cho mình nhiệm vụ, nếu như không làm được lời nói Sở Phàm không sẽ như thế nào, nhưng là hắn Trương Hỷ kết quả có thể liền không nói được rồi. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, Trương Hỷ vẫn cẩn thận hướng Sở Phàm nhắc nhở một câu. Nhìn Trương Hỷ tội nghiệp dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi cười một tiếng, hắn chỉ là không thích phiền toái, nhưng là đối Trương Hỷ bon thân cũng không có gì thành kiến, ở nơi này loại chính sự bên trên đương nhiên sẽ không để cho đối phương làm khó. Yên tâm đi, ba ngày sau tại hạ nhất định có mặt. Lấy được Sở Phàm câu trả lời sau đó Trương Hỷ cả người cũng thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ điếm trưởng. Hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái sau đó Trương Hỷ liền vội vã rời đi, đồng thời quyết định chủ ý sau này Phàm là cùng Sở Phàm có quan hệ nhiệm vụ mình tuyệt đối không thể tiếp. Trương Hỷ vừa rời đi, Sở Phàm còn chưa kịp thở phào một cái, liền thấy lại có người chạy vào. Lạc Hâm. Nghe được Sở Phàm thanh âm sau đó Lạc Hâm đầu tiên là sức sở, tiếp theo chính là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Người xem như trở lại. Thấy Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Lạc Hâm bất mãn nhìn hắn. Ngày mai sẽ là ta ngày đại hôn. Nếu như ngươi không trở lại nữa lời nói ta cũng chỉ có thể lần nữa định ra một cái lương thần cắt nhật rồi. Mặc dù mang trên mặt vài tia bất mãn, nhưng là đang nói chậm lại thời gian thời điểm Lạc Hâm lại không có chút nào không tình nguyện. Ở trong lòng Lạc Hâm, Sở Phàm không chỉ là hắn bạn tốt, hay là hắn quý nhân, hắn biết do nếu như không có Sở Phàm lời nói hắn chuyện hình dáng gì. Nói không khách khí một ít, nếu như không có Sở Phàm lời nói hắn cái gì cũng là không phải. Ngoại trừ về nhà thừa kế cha hắn mấy cái quán rượu cùng vài chục vạn lượng hoàng kim chi ngoại không có lựa chọn nào khác. Yên tâm đi, ngày mai ta nhất định sẽ đến. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lạc Hâm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, ta đi về trước. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm phản ứng kịp, Lạc Hâm lại vội vã xông ra ngoài. Chủ tiệm, cứu mạng A. Nghe được môn ngoài truyền tới thanh âm, Sở Phàm cảm giác đầu của mình bên trên gân xanh đã sắp muốn bạo dậy rồi. Chẳng lẽ ta liền thật không thể có một phút thời gian nghỉ ngơi sao? Áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình sắp bạo tẩu lửa giận, nhìn La To xông vào Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Trình Sử Lượng, ngươi thì thế nào, bị chó rượt rồi hả? Thấy Sở Phàm, Trình Sử Lượng rõ ràng ánh mắt sáng lên. Chủ tiệm, cứu mạng à, mặc dù ta không có bị chó rượt, nhưng là bây giờ tình huống cũng kém bất quá. Xú tiểu tử, ngươi cho lão tử đứng lại. Trình Sử Lượng vừa dứt lời hạ. Trong tay xách một đôi thiết chú ý Trình Giảo Kim đã nổi giận đùng đùng vào. Trình Giảo Kim sau khi đi vào trước là đối Sở Phàm thi lễ một cái, lúc này mới lớn tiếng nổi giận mắng. Xú tiểu tử, ngươi lại dám ở Bạch Mã đường phố nấu phân, ta Trình ra mặt hôm nay cũng để cho ngươi mất hết. Nói tới chỗ này thời điểm Trình Sử Lượng hung hãn vung vẩy trong tay búa. Ngươi muốn còn là một anh hùng hảo hán, tiểu ra tới để cho lão phu kết kết thật thật đánh lên mấy truy. Chương 392, Vu Chi Quốc. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Lao đầu tử, ta nói hết rồi đó là chủ tiệm cho ta, không tin lời nói ngươi hỏi chủ tiệm à. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Sở Phàm, đừng nói hắn không có đã làm cái loại này chuyện ngu xuẩn, coi như là làm, cũng không thể bị nhà mình lao đầu tử búa đập chúng à. Phải biết từ khi lão Trình thu được lấy đức thu phục người truy sau đó, ba ngày hai lần liền tìm cơ hội cho hắn đi lên hai bữa. Bây giờ Trình Sử Lượng đã biết rồi ý đây đối với búa kinh khủng tính. Hừ hừ. Trình Giảo Kim hừ hừ hai tiếng, cân nhắc trong tay búa. Chờ đến lão phu dạy dỗ sau này người tự nhiên sẽ hướng chủ tiệm hỏi cho rõ. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Trình Sử Lượng mặt liền biến sắc. Lão đầu tử, ta coi như là thấy rõ, ngươi căn bản là muốn tìm một lý do đánh ta một trận, cái gì mặt mũi không mặt mũi, ngươi mới không quan tâm đây. Trình Sử Lượng không phải người ngu, nếu như lão Trình thật là cái cần thể diện tiếng người. Cũng sẽ không có hồn thế ma vương xưng hô. Không khách khí nói một câu, toàn bộ Trường An thành người nào không biết Trình Giảo Kim là một cái không biết xấu hổ nhân. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Trình Giảo Kim đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền ngẩng đầu lên ha ha cười to. Ha 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 ha, không hổ là ta Trình Giảo Kim thằng nhóc, quả nhiên thông minh, không sai, lão tử chính là muốn đánh ngươi. Lúc nói chuyện Trình Giảo Kim còn sờ một cái trong tay mình bữa. Giống như loại bảo bối này phải nhất định mỗi ngày đều dùng. Bằng không chính là phí của trời. Nhìn Lao Trình không cho là nhục ngược lại cho là vinh dáng vẻ, Trình Sử Lượng đã cả kinh trận mắt hốt mồm. Vào giờ khắc này, Trình Sử Lượng đối Trình Giảo Kim sinh ra trước đó chưa từng có kính nể tình. Mặc dù ta biết ngươi lão nhân gia vô sỉ, nhưng là ta cho tới bây giờ không có nghĩ đến ngươi có thể vô sỉ đến nước này a. Chủ tiệm, ngươi phải cứu ta a. Bất đắc dĩ, Trình Sử Lượng chỉ có thể lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, đồng thời đem nội tâm của tự mình ý tưởng toàn bộ triển hiện ra. Muốn là không phải lời nói của ngươi, ta chắc chắn sẽ không bị lao đầu tử nắm lấy cơ hội. Cảm nhận được ánh mắt của Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra, cuối cùng vẫn là quyết định cứu vãn một chiếc mặt hạ đáng thương em bé. Dù sao có thể tìm tới tốt như vậy hại người không dễ dàng, nếu để cho người này duy nhất ăn quá nhiều thua thiệt lời nói, sau này sẽ không tốt tiếp tục xuống tay với hắn rồi. Suy nghĩ đến đây, Sở Phàm trên mặt liền vội vàng đổi lại vẻ trịnh trọng. Khu, Lão Trình, ngươi có thể có nghe nói qua Vu Chi Quốc? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lão Trình sửng sốt một chút. Vu Chi Quốc, chính là những thứ kia thần thần bí bí không nhìn được nhân Vu sư xây dựng quốc gia, ngươi là từ đâu nhi nghe được cái tên này? Nhìn Lão Trình bộ dáng kinh thường, Sở Phàm sửng sốt một chút. Chẳng lẽ này Vu Chi Quốc rất yếu? Đang hỏi chuyện thời điểm Sở Phàm thậm chí hoài nghi mình cùng Lão Trình nói có phải hay không là cùng một cái quốc gia, nếu như Vu Chi Quốc thật rất yếu lời nói, Lý Nhị cũng sẽ không mời chính mình tham gia yến hội. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim lắc đầu một cái. Vu Chi Quốc lãnh địa còn không bằng Trường An thành một nửa đại, nhưng là lại một chút cũng không kém. Lão Trình trong giọng nói hiếm thấy mang theo vẻ trịnh trọng. Vu Chi Quốc, có thể là không phải phổ thông quốc gia a. Lão đầu tử ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói một chút này Vu Chi Quốc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Một bên Trình Sử Lượng sâu tìm đường chết chi tinh túy, thấy Trình Giảo Kim không để ý mình, liền vội vàng chạy đến nộ quét cảm giác tồn tại. Bất quá cũng may Lão Trình sự chú ý đã bị Vu Chi Quốc hấp dẫn đi, cho nên mới để cho người khác khỏi bị bữa thương yêu. Chương 393, Trình Giảo Kim đột nhiên nghiêm túc. Thấy hai cặp tràn đầy muốn biết ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Lão Trình lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn. Khu. Đầu tiên là ho khan hai tiếng đem hai người sự chú ý hấp dẫn tới, Lão Trình lúc này mới chìm cuống họng nói. Vu Chi Quốc, là một cái so sánh đặc thù quốc gia. Trình quốc gia chung không có một người bình thường. Trải qua Lão Trình sau khi giải thích Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ Lý Thế Dân tại sao nhất định phải để cho chính mình tham gia yến hội. Dựa theo Lão Trình từng nói, Vu Chi Quốc bên trong người sở hữu lên tới quốc vương xuống đến quốc dân, toàn bộ đều là Vu sư, mà lại thiện trường đủ loại nguyền rủa thủ đoạn. Nghe nói Vu Chi Quốc mạnh nhất Vu sư chỉ cần một sợi tóc là có thể đem mục tiêu nguyền rủa tới chết. Cũng chính bởi vì như vậy, Vu Chi Quốc vẫn là một cái đặc thù tồn tại. Cho dù quốc thổ diện tích cực nhỏ, nhưng là ở ngoại giao thời điểm lại cùng đại đường như vậy đỉnh cấp nước lớn thuộc về ngang hàng địa vị. Đúng rồi, Sở tiểu tử, ngươi tại sao sẽ đột nhiên biết quốc gia này? Câu hỏi thời điểm Lão Trình sắc mặt nghiêm túc không ít. Những Vu sư đó không chỉ thủ đoạn u ám, tính cách cũng u ám phi thường, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên cùng bọn họ cài đặt quan hệ. Nghe được Lão Trình lời nói, bên cạnh Trình Sử Lượng khinh thường nhíu môi. Lão đầu tử ngươi lá gan thật là càng ngày càng nhỏ. Lấy Sở Phàm thực lực còn cần lo lắng cái loại này đống cặn bã sao? 3. Trình Sử Lượng vừa mới dứt lời trên đầu ở giữa rồi một cái tát, nghiêng đầu qua thấy Lão Trình chính nhất mặt lửa giận nhìn hắn chằm chằm. Hừ, tướng quân khó tránh khỏi trận tiến mất, chết chìm đều là sẽ thủy, những Vu sư đó từ trước đến giờ thần bí, ai biết bọn họ có thể hay không âm thầm làm chuyện xấu. Nói tới chỗ này thời điểm Lão Trình đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, sau đó nghiêm túc nói. Ngươi cũng không có Sở tiểu tử thủ đoạn. Ngàn vạn không nên đi treo chọc Vu sư. Sau khi nói xong Lão Trình lại cảm giác mình có chút quá mức khẩn trương, thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói. Bất quá nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không gặp phải Vu sư, những tên kia một loại rất ít rời đi Vu Chi Quốc. Nhìn Lão Trình nghiêm túc dáng vẻ, trong lòng Sở Phàm không khỏi dâng lên một cổ cảm động, hắn biết Lão Trình là thực sự đem mình làm nhà mình hậu bối, bằng không không sẽ cho mình nói lời như vậy. Bất quá Lão Trình lần này tâm tư rõ ràng cho thấy uổng phí, nhìn Lão Trình nghiêm túc dáng vẻ. Sở Phàm đột nhiên nghĩ xem hắn lộ ra vẻ gì khác. Sợ rằng lần này cần cho ngươi thất vọng, bệ hạ trước đã phái người tới tìm ta, Vu Chi Quốc ngoại sử 3 ngày sau liền đến. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lão Trình sầm mặt lại. Bệ hạ hồ đồ a. Lão Trình tính tình từ trước đến giờ đều là có sao nói vậy, đương nhiên sẽ không cấm kỵ cái gì, trực tiếp thở dài một tiếng. Bệ hạ tại sao có thể để cho những tên kia vào thành, vạn nhất bọn họ đối với ta đại đường trăm họ hạ thủ nên như thế nào? Trong lúc bất chợt, Lão Trình ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Phàm. Sở tiểu tử, ngươi có lòng tin hay không đối phó những Vu sư đó? Nhìn Lão Trình vội vàng dáng vẻ, Sở Phàm cũng không tiện tiếp tục trêu chọc hắn, liền vội vàng gật đầu một cái. Mặc dù không biết những Vu sư đó có cái gì thủ đoạn, nhưng là chỉ cần không có đột phá thiên tiên cũng không cần muốn đối với chính mình tạo thành tổn thương, nếu như có vượt qua thiên tiên tồn tại, ghê gớm tìm Ngọc Đế rồi. Sở Phàm có thể không phải người ngu, sẽ đem Ngọc Đế tốt như vậy một cái đồng minh để không cần. Lão Trình nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Phàm mặt, ước chừng mấy phút sau đó đột nhiên nghiêm túc hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái. Sở tiểu tử, ngươi nhất định phải đem những tên kia tử địa nhìn chăm chú vào, muôn ngàn lần không thể để cho ta đại đường dân chúng chịu đến một chút xíu tổn thương.
Chương 394, chùa cơm con chúng. Lao Trình mặc dù là một lăn lộn không keo kiệt, nhưng là đối với đại đường hắn lại là chân chính yêu thích, cũng thì nguyện ý chân chính vì đại đường chăm họ làm nhiều chút chuyện thật. Nhìn Lao Trình khẩn trương dáng vẻ, Sở Phàm cười híp mắt vỗ vai hắn một cái. Hết thệ có ta. Không dùng hết Trình nói nhiều, nếu như những Vu Chi quốc đó ra hỏa thực có can đảm đối đại đường dưới người tay lời nói, Sở Phàm không ngại trực tiếp đem bọn họ đưa vào luân hồi. Nhìn nhà mình lao đầu tử cùng Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, một bên Trình Sử Lượng con ngươi chuyển động sau tiến tới Sở Phàm bên người. Chủ tiệm, ngày mai sẽ là Lạc Hâm hôn lễ, ngươi không phải không biết chứ? Trình Sử Lượng người này cùng Lạc Hâm quan hệ cũng là không tệ, bất quá Sở Phàm vẫn cảm thấy người này thuần túy là vì cùng thổ hào kết bạn. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm khinh thường nhíu môi. Ngươi cảm thấy loại đại sự này Lạc Hâm sẽ không nói cho ta. Ở Sở Phàm bên người đụng một cái đinh mềm, khóe miệng của Trình Sử Lượng kéo ra sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Cũng may hôm nay vốn là đã thời gian không còn sớm, Trình Sử Lượng nhiệm vụ tính rút một tấm bạch thẻ sau đó liền bị Lao Trình xách lỗ thai mang đi. Ngày thứ nhì, Sở Phàm mới vừa thức dậy liền bị trước mặt cảnh tượng sợ hết hồn. Các ngươi đây là đang làm gì? Nhìn Trương Bất Nhị, Cửu Đầu Trùng, Thiết Nhân Quý. Cùng hơn 10 người chặt nhìn mình chằm chằm, cho dù là Sở Phàm cũng cảm thấy có chút cổ quái. Chủ tiệm, người rốt cuộc rời giường. Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái. Hôm nay nhưng là Lạc Hâm hôn lễ, nếu như ngươi còn chưa chịu rời giường lời nói chúng ta liền muốn phá cửa mà vào rồi. Một bên Ngao Thuận cũng là vẻ mặt thành thật nói. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm khinh thường nhíu môi, tiểu bản có, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn phá vỡ ta cửa phòng. Đùa. Bất quá Sở Phàm ngược lại là đối với một chuyện khác càng hiếu kỳ hơn. Các ngươi cũng phải đi tham gia Lạc Hâm hôn lễ. Trương Bất Nhị mấy người đi Sở Phàm còn có thể hiểu được, nhưng là liền Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão cũng đứng ở chỗ này là ý gì, các ngươi cùng Lạc Hâm quen lắm sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, tại chỗ mấy người cười hắc hắc, Đường Chính Sáng chói càng là sờ một cái chính mình trong râu, sau đó mới nói. Đám người Lão Phu một mực cư ngụ ở Bạch Ngọc Kinh, đã rất lâu không có gặp phải như vậy có ý tứ chuyện, dĩ nhiên phải đi tham gia náo nhiệt. Chủ tiệm, nghe nói Lạc Hâm trong hôn lễ sẽ có Lão Can Mụ cùng Nhị Hoa Đầu. Thấy Sở Phàm hay lại là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ a cờ, bên cạnh Tiết Nhân Quý lại gần nói. Bất quá phòng trừng đậu hủ thúi cùng ốc gạo Phan sẽ không xuất hiện. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, hắn cuối cùng là biết những người này tâm tư, các ngươi giàu gì cũng là có uy tín danh dự nhân vật, lại đi chùa cơm, thật là cho tu sĩ mặt dài a. Bất quá Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão tất lại không phải người bình thường, cho dù đối mặt ánh mắt của Sở Phàm như cũ vẻ mặt ổn định. Chúng ta cảm thấy Lạc Hâm đứa bé kia thật tốt. Định tìm cơ hội thu tên học trò. Này mấy cái lão gia hỏa chẳng những dự định chùa cơm, còn phải mưu đồ nhân gia gia sản. Bất quá loại chuyện này Sở Phàm cũng không thèm để ý, ngược lại lấy Tam Tiên Lão tính cách cũng sẽ không thật hãm hại Lạc Hâm. Trải qua đơn giản an bài sau đó, một đám người hạo hạo đang hướng Lạc Hâm trước đã định địa phương tốt đi tới, mới vừa một đến nơi, liền thấy Trình Sử Lượng mang một cái hồng sắc nón nhỏ tử nhìn mọi người. Yêu, mấy vị khách quý tới. Mau mau mời vào bên trong. Thấy Sở Phàm đám người đến, Trình Sử Lượng sắc mặt vui mừng liền tiến lên đón. Ngươi đây là đang làm gì? Chương 395, phá hư hôn lễ nhân. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Đón khách à, ngươi không biết Lạc Hâm người này, hắn lại cho đón khách đồng tử một ngày tam hai bạch ngân tiền lương. Hắc hắc, ta liền nghĩa bất dung từ tiếp việc này rồi. Được rồi, ta rời ạ nhận biết đều là một nhóm người nào. Nhìn mình một đám người sau lưng, nhìn thêm chút nữa trước mặt Trình Sử Lượng. Sở Phàm không khỏi thở dài một cái, tại sao đơn thuần ta cuối cùng là gặp phải như vậy một nhóm không biết xấu hổ đồ vật. Tiếp tục như vậy, ta có phải hay không là cũng sẽ trở nên xấu. Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện Sở Phàm tiểu vội vàng lắc đầu một cái. Không thể nào, ta đại đường đệ nhất thành thực tiểu lang quân làm sao có thể bị đám người này làm hư. Vì phòng ngừa mình bị đám này người xấu ô nhiễm, Sở Phàm hoàn toàn không nhìn thấy cười giống như cách vách kẻ ngu si như thế Trình Sử Lượng, trực tiếp đi vào sân. Ta ít. Mới vừa vào cửa, Sở Phàm chính là khỏe miệng giật một cái. Này rơi ạ là một cái thương nhân kết hôn. Bên kia cái kia điên cuồng uống nhị hoa đầu là Trình Giảo Kim chứ. Còn có cái kia, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mặc đến quần áo thông thường ta cũng không nhận ra ngươi là Lý Thế Dân. Làm một hoàng đế không làm việc cho giỏi lại chạy đến chùa cơm, ngươi không phụ lòng chính mình ngày sao. Không sai, chính là chùa cơm, Sở Phàm có thể không cảm thấy Lý Thế Dân cùng Lạc Hâm sẽ có bao nhiêu quan hệ, lại liên tưởng một chút Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão cử động. Như vậy tư mục đích liền rất rõ ràng rồi.
ngắm nhìn bốn phía, Sở Phàm còn phát hiện Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ, đợi một hệ liệt đại đường nguyên sinh đại lão. Thật là càng có tiền lại càng keo kiệt lại càng có tiền. Sở Phàm khinh thường nhìn mọi người một cái, sau đó liền vội vàng uống một hớp nhị hoa đầu ép an ủi. À, này không cần tiền đồ vật quả nhiên uống thật là ngon. Ha 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 ha, điếm trưởng rốt cuộc đã tới. Ở Sở Phàm lúc uống rượu sau khi, mặc quần áo thông thường Lý Thế Dân cười híp mắt bu lại. Bệ. Sở Phàm mới vừa cái miệng liền bị Lý Thế Dân vẫy tay ngăn cản. Hôm nay là Lạc Hâm ngày đại hôn, ta chỉ là một phổ thông khách nhân, không cần đa lễ như vậy. Lúc nói chuyện Lý Thế Dân lại đem lên một khối bánh bao dính lão can mụ hung hãn cắn một cái. Hôm nay nhân vật chính là Lạc Hâm, chúng ta cũng không cần cướp hắn danh tiếng. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm thật là sợ vì thiên nhân, khó trách người này có thể trở thành hậu thế tối ngưu bức hoàng đế một trong, chỉ bằng cái này độ dày ra mặt, ta Sở Mộ nhân phục ngươi. Ha 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 ha, hôm nay là tại hạ ngày đại hôn, đa tạ chư vị có thể tới. Ở Sở Phàm phụng bồi Lý Nhị nói chuyện phiếm thời điểm, Lạc Hâm đã xuất hiện ở sân bên trong. Tại hạ có thể cùng Tiểu Thanh kết làm vợ chồng, chính là trời cao an bài. Lạc Hâm lúc nói chuyện, tại chỗ đại đa số người đều lộ ra nụ cười. Hừ, nguyên lai quyết âm thân thể lại ở chỗ này, sợ rằng hôm nay cái này cưới, ngươi là kết không được. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm khàn khàn, ba cái mặc trường bào màu đen, liền mặt cũng không nhìn thấy thần bí nhân đi vào. Khốn kiếp, các ngươi là người nào, lại dám ở chỗ này làm loạn. Ba cái thần bí nhân lời nói vừa ra miệng, cửa liền lại truyền tới quát to một tiếng, chỉ thấy Trình Sử Lượng vẻ mặt phẫn nộ trợn mắt nhìn mấy người. Hắn làm nay thiên môn đồng, chẳng những phụ trách nên đón mọi người, còn có bảo vệ an toàn chức trách, ba người này không nhìn thẳng xuống chính mình phá hư Lạc Hâm hôn lễ hành vi, theo Trình Sử Lượng chính là ở trên mặt mình bính địch. Hèn mọn con kiến hôi. Chương 396, Bá đạo vũ sư. Vậy hạ, ngươi biết những người này? Sở Phàm chú ý tới ở mấy người này xuất hiện sau đó Lý Thế Dân sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Xem bọn hắn mặc, hẳn là Vu Chi quốc nhân ngoại sứ, chỉ bất quá đám bọn hắn vì sao lại trước thời hạn đến, còn chạy đến nơi này. Lúc nói chuyện Lý Thế Dân trong thanh âm hiếm thấy mang theo phẫn nộ. Không nghi ngờ chút nào, Vu Chi quốc ở trong mắt Lý Thế Dân tuyệt đối thuộc về không an phận nhân tố, mà đối với loại người này, Lý Thế Dân tuyệt đối là đáp lại cảnh giác thái độ. Hướng về phía Sở Phàm hơi chút giải thích một chút sau đó, Lý Thế Dân liền vẻ mặt uy nghiêm đứng đi ra ngoài. Các ngươi là Vu Chi quốc ngoại sứ, vì sao lại trước thời hạn đến ta đại đường, còn phá hư ta đại đường thần dân hôn lễ? Nghe được Lý Thế Dân lời nói, cầm đầu Vu sư sửng sốt một chút. Ngươi là người phương nào? Lớn mật. Cái này Vu sư lời nói vừa ra miệng, Trình Giảo Kim đám người chính là gầm lên giận dữ. Bọn ngươi man gì, lại dám cùng bệ hạ nói như vậy? Nghe được mọi người tức giận mắng tiếng, mấy cái này Vu sư cũng bất động nộ, chỉ có cầm đầu Vu sư vén lên trên đầu mình cái mũ, lại là một cái bạch phát thương thương lão nhân. Tối cao Vu thần, nguyên lai là đại đường hoàng đế ở chỗ này, đảo là chúng ta có mắt như mù rồi. Trước là đối Lý Thế Dân có chút thi lễ một cái, lão giả mới tiếp tục mở miệng. Tại hạ Vu Chi quốc bên trên Vu Bách Tinh Đức, bái kiến đại đường thánh thượng. Cảm nhận được thái độ của Bách Tinh Đức, Lý Thế Dân trên mặt lửa giận mới hơi chút tiêu tán một ít, bất quá trong giọng nói hay lại là mang theo một tia chất vấn. Các ngươi đệ giao quốc thư phía trên đã nói rõ là ngày mai tới, tại sao lại trước thời hạn đến lại không cho ta biết quốc? Nghe được Lý Thế Dân chất vấn, Bách Tinh Đức cười ha ha. Chỉ là bởi vì một ít đột phát ti nhờ cha nở dê, mong rằng bệ hạ có thể tha thứ. Nói tới chỗ này thời điểm, Bách Tinh Đức nhìn một cái Lạc Hâm bên cạnh nữ tử, lúc này mới tiếp tục nói. Cô gái này đối với ta Vu Chi quốc ý nghĩa trọng đại, cho nên chúng ta mới có thể mất tất vông, mong rằng bệ hạ chớ trách. Cắt, nhìn văn chất nho nhã dáng vẻ, không nghĩ tới là chạy tới cướp cô dâu. Bách Tinh Đức lời nói vừa ra miệng, một bên liền truyền đến một cái khinh thường thanh âm, nghiêng đầu nhìn. Đúng dịp thấy một cái mặt đầy râu tử thiếu niên hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Thấy ánh mắt của Bách Tinh Đức, Trình Sử Lượng khinh thường lạnh rên một tiếng. Nhìn cái gì vậy, cũng lớn tuổi như vậy rồi còn học nhân ra người trẻ tuổi cướp cô dâu, không ngại mất mặt à? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Bách Tinh Đức vừa kéo, lấy hắn ở Vu Chi quốc địa vị, vẫn là lần đầu tiên bị người như thế làm đủ. Không thông lễ phép, bất kính cường giả, làm phạt. Bách Tinh Đức vẫn không nói gì, phía sau hắn một người quần áo đen một tiếng hừ lạnh. Đột nhiên đưa ra một cái ngón tay hướng về phía Trình Sử Lượng chỉ xuống. Vành! Chỉ là lăng không chỉ một cái, Trình Sử Lượng giống như bị thứ gì đột nhiên đánh trúng như thế, trực tiếp té bay ra ngoài. Hôn trướng, Bách Tinh Đức, các ngươi trong mắt nhưng còn có chấm tồn tại. Không nghĩ tới mấy cái này Vu sư lại dám ngay trước chính mình mặt tổn thương người, Lý Thế Dân sắc mặt đã biến thành xanh mét sắc.
Ha ha. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Bách Tinh Đức cười ha ha.
Bệ hạ chớ buồn, chuyện này đi qua, tại hạ tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời.
Lúc nói chuyện Bách Tinh Đức liền Lý Thế Dân nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp hướng Lạc Hâm đi tới.
Quyết tâm thân thể, chỉ cần hiến tế sau đó là có thể để cho ta thực lực đại tăng, khởi có thể cho ngươi như vậy một con run dế ô nhiễm.
Chương 397, ngang ngược Phan Tiểu Liên.
Người đâu, cho chấm đem các loại cuồng đồ bắt lại.
Lý Thế Dân là một cái rất đặc thù hoàng đế, ít nhất Sở Phạm cũng không có đem hắn coi là một cái thật cao ở thượng đế vương.
Bất quá vào giờ khắc này, Lý Thế Dân rốt cuộc biểu hiện ra chính mình đế vương khí khái.
Dạ.
Lý Thế Dân vừa dứt lời hạ, Trình Sử Lượng, Ngưu Khải Toàn cùng Bạch Khải ba người liền hướng ba cái vu sư vào tới.
Con kiến hôi.
Đối mặt đến xông lại ba người, một cái khác vu sư khinh thường cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một căn đoàn côn.
Các ngươi đã như thế chấp mê bất ngộ, vậy hãy để cho người thấy.
Vành.
Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cái quả đấm hung hăng đập bay ra ngoài.
Nhìn rơi xuống đất còn lăn một vòng vu sư, Trình Sử Lượng khinh thường đập mạnh đầu lưỡi.
Liên loại mặt hàng này, cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng.
Ở Trình Sử Lượng nói chuyện, trang bức, thời điểm, Bạch Khải cùng Ngưu Khải Toàn đã cùng một cái khác vu sư đánh thành một đoàn, hiện trường sự tình rốt cuộc đem ánh mắt của Bách Tinh Đức hấp dẫn tới.
Nhìn đang ở giao thủ mấy người, Bách Tinh Đức trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc.
Không hổ là đại đường, lại có thể ngăn ta lại người hầu.
Lúc nói chuyện, Bách Tinh Đức chậm rãi nâng lên bàn tay mình.
Bất quá, đến chỗ này vì...
Vành!
Lại vừa là một tiếng to lớn tiếng vang, bất quá cùng trước vu sư bất đồng, Bách Tinh Đức cũng không có bay ra ngoài, mà là trực tiếp leo đến trên đất.
Lão giả kia ngươi lại dám phá hư hôn lễ.
Ở Bách Tinh Đức kinh hoàng trong ánh mắt, vẻ mặt lửa giận Phan Tiểu Liên trực tiếp duỗi tay nắm lấy rồi hắn một chân.
Vành!
Đáng chết, làm sao có thể có mạnh như vậy?
Vành!
Bách Tinh Đức nói được nửa câu liền bị Phan Tiểu Liên trực tiếp lần nữa đập chúng trên mặt đất, nhìn khoe miệng không ngừng máu tươi chảy ra Bách Tinh Đức. Phan Tiểu Liên tâm tình hơi chút bình tĩnh một chút.
Nói, có còn muốn hay không phá hư hôn lễ?
Ở Phan Tiểu Liên câu hỏi thời điểm, ngoại trừ nàng thanh âm cùng Bách Tinh Đức tiếng thở dốc bên ngoài, cả viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Quá tàn bạo, quá đáng sợ, người này thật là cái nữ.
Ngay cả một bên cùng ngoài ra hai cái vu sư giao thủ Trình Sử Lượng đám người đều ngừng chiến đấu, Trình Sử Lượng càng là vẻ mặt thương hại đi tới bên cạnh Tiết Nhân Quý.
Lao Tiết A, khổ ngươi.
Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Tiết Nhân Quý đầu tiên là sức sở, tiếp lấy tiểu vội vàng lắc đầu một cái.
Ngươi suy nghĩ nhiều, Tiểu Liên nhưng là rất ôn nhu.
Nói phân nửa sau đó Tiết Nhân Quý liền không nói gì nữa, bởi vì hắn phát hiện mọi người tại đây đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình.
Ai, thế nhân đều say chỉ ta độc tỉnh cảm giác.
Quá cô độc.
Không đề cập tới Tiết Nhân Quý ở chỗ này tự ai tự hoán, một bên Phan Tiểu Liên đã hoàn thành đối Bách Tinh Đức thẩm vấn, cùng thời điểm biết mấy tên này mục đích.
Bách Tinh Đức cùng mình hai cái người hầu phía bên trái. Hướng hữu, chính là chỗ này một lần tới đại đường viếng thăm ngoại sứ.
Bất quá ở đến sau đó, bọn họ lại phát hiện một cái có quyết âm thân thể nữ tử, chỉ cần lấy này cái nữ tử vì lô đỉnh tiến hành tu luyện, Bách Tinh Đức có lòng tin ở trong vòng 3 năm đột phá trở thành truyền thuyết trung vũ thần.
Ở nơi này loại to lớn cám dỗ bên dưới, Bách Tinh Đức không chậm trễ chút nào xuất thủ, chỉ muốn trở thành vũ thần, hắn liền có thể trở thành vu chi quốc tối tôn quý nhân, đến thời điểm coi như là đại đường hoàng đế, hắn cũng không cần quan tâm.
Nghe được Bách Tinh Đức lời nói, Phan Tiểu Liên tức giận bất bình lại cho hắn một cước.
Phi, hạ lưu.
Tiểu thư nói đúng, tiểu cũng không dám nữa, kính xin tiểu thư có thể tha thứ chúng ta.
Chương 398, cung thuận Bách Tinh Đức.
Mặc dù rất ủy khuất, nhưng là ở trước mặt Phan Tiểu Liên Bách Tinh Đức còn là rất minh bạch lựa chọn từ tâm.
Nếu như ngươi sớm thức thời như vậy, bản tiểu thư biết đánh ngươi sao?
Lúc nói chuyện Phan Tiểu Liên lại cho Bách Tinh Đức một cái tát, nhìn nàng động thử sau đó cảm giác. Lại so với Lao Trình đánh con trai còn thuận tay.
Được rồi, dù sao cũng là những quốc gia khác ngoại xứ, đánh chết trung quy không tốt lắm.
Nhìn ngắn ngủi mấy phút đã trừ đi nửa cái mạng Bách Tinh Đức, Sở Phàm liền vội vàng đứng ra ngăn cản, Phan Tiểu Liên bàn tay có thể không phải ai cũng có thể tiếp.
Đương nhiên rồi cứu Bách Tinh Đức khẳng định là không phải Sở Phàm hiền lành, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ.
Đang không có để cho ngoại xứ cảm thấy run rẩy thời điểm, Sở Phàm khẳng định không thể để cho mấy tên này chết. Bằng không trời mới biết hệ thống người kia sẽ làm ra cái gì tới.
Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên tiếc nuối gật đầu một cái.
Đáng tiếc, thật vất vả tìm được một cái chịu đòn ra hỏa.
Ngoài miệng nói như vậy, Phan Tiểu Liên hay là đem Bách Tinh Đức lòng ra.
Cảm nhận được giam cầm chính mình lực lượng biến mất, Bách Tinh Đức kích động hơi kém khóc lên, quả nhiên trên thế giới này vẫn có người tốt à, hắn có một cái dự cảm, nếu để cho cô bé kia lại đến thêm mấy quyền, phỏng chừng chính mình liền muốn lạnh. Bất quá hắn hưng phấn không có kéo dài mấy giây liền bị Sở Phàm một câu nói khác cắt đứt, chỉ thấy hắn trong tâm khảm người tốt vãn cứu mình sau đó ổn định bổ túc một câu. Chờ đến hắn hoàn thành đi sư nhiệm vụ sau đó, liền giao cho ngươi tùy tiện xử trí. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bách Tinh Đức hơi kém tại chỗ nổ tung, ngươi coi ta là cái gì, vơ ơi ừ, muốn mặc một cái, không nghĩ xuyên liền ném. Bất quá ở suy nghĩ một chút thực lực của chính mình sau đó, Bách Tinh Đức liền rõ trí năng lựa chọn ổn định, đồng thời trong lòng làm ra quyết định, chờ đến đi sư nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền suốt đêm trốn mất. Mặc dù có Bách Tinh Đức ba người làm loạn, nhưng là hôn lễ như cũ cử hành rất hoàn mỹ, dù sao tại chỗ đại đa số cũng không là người bình thường, sẽ không bị chút chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng đến. Ở Lạc Hâm hôn lễ sau khi kết thúc, Sở Phàm theo đến Lý Thế Dân đồng thời tiến vào hoàng cung. Nếu Vu Chi Quốc ngoại sử trước thời hạn đến, kia liền dứt khoát đem toàn bộ chuẩn bị trước thời hạn. Trở lại hoàng cung thay long bào sau đó, Lý Thế Dân một lần nữa xuất hiện ở trong triều đình. Bọn ngươi người nào? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lý Thế Dân, Bách Tinh Đức cùng mình hai người thủ hạ khỏe miệng giật một cái, chẳng lẽ làm hoàng đế liền có thể không cần đầu óc thật sao? Trước đây mấy giờ chúng ta mới gặp mặt qua, chúng ta ra sân phương thức cũng là không phải thấp như vậy điều, ngươi hảo ý nghĩ không nhận biết chúng ta. Bất quá bây giờ dù sao cũng là người ở dưới mái hiền, ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đàng hoàng té quỵ trên đất. Vu Chi Quốc ngoại sử Bách Tinh Đức, phía bên trái, hướng hữu, bái kiến đại đường bệ hạ. Dựa theo vốn là bước mà nói, Vu Chi Quốc ngoại sử phải không nhất định hướng Lý Thế Dân quỳ lạy làm lễ. Nhưng là ở kiến thức Phan Tiểu Liên thực lực kinh khủng sau đó, ba người cảm thấy có lúc hay lại là nhập ra tùy tục tương đối khá. Thấy ba người động tác, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Đứng lên đi. Ở ba người đứng dậy sau đó, Lý Thế Dân mới tiếp tục mị đến con mắt hỏi. Không biết ba vị ngoại sử tới, là thật sự vì chuyện gì hả? Khải bẩm bệ hạ, chúng ta tới, là vì biết một chút về đại đường hộ quốc thần tướng, đồng thời nguyện ý cùng đại đường kết làm đồng minh. Ở Lý Thế Dân híp híp mắt nhìn chăm chú bên dưới, Bách Tinh Đức biểu hiện vô cùng cung thuận. Chương 399, nửa phút một triệu. Thực ra bọn họ vốn là ý đồ là tìm một chút Ngưu Ma Vương lai lịch, nếu như có thể mà nói còn phải thuận tay giết chết Ngưu Ma Vương, bọn họ có thể không hy vọng đại đường quốc lực càng thêm cường thịnh. Nghe được Bách Tinh Đức lời nói, Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia khôn khéo vẻ. Lấy hắn nhãn giới sao có thể không biết Bách Tinh Đức đám người mục đích, nếu như những quốc gia khác đột nhiên xuất hiện một cái hộ quốc thần tướng, hắn cũng nhất định sẽ phái người làm như thế. Con ngươi vòng vo một vòng, Lý Thế Dân đột nhiên vỗ bàn một cái. Hừ, thật can đảm. Ta đại đường hộ quốc thần tướng khởi là các ngươi nói thấy chỉ thấy. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, khóe miệng của Bách Tinh Đức lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Nếu như bình thường lời nói hắn cần gì phải đối một người bình thường đế vương như thế không lương quỷ gối. Bệ hạ, chúng ta biết hộ quốc thân phận của thần tướng cao quý, vì vậy nguyện ý dâng lên hoàng kim 100 vạn lượng, chỉ cầu có thể bái kiến thần tướng một lần. Bách Tinh Đức lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm liền cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi, sau đó dùng nhãn thần hung ác nhìn phía dưới ba người. Cái gì gọi là bại gia tử? Đây chính là bại gia tử a. Có 1 triệu hoàng kim ngươi làm gì không được, không chính là một cái hộ quốc thần tướng ấy ư, 10 vạn lượng hoàng kim tới tìm ta, ngươi chẳng những có thể thấy hắn, thậm chí còn có thể sờ một cái. Trong nháy mắt, Sở Phàm thậm chí suy tính có muốn hay không khai triển một cái hộ quốc thần tướng triển lãm đại hội, nếu như loại này dê béo nhiều hơn một chút, ta sở mỗi nhân lo gì không thể phát tài. Quả nhiên, nghe được 100 vạn lượng hoàng kim thời điểm, ánh mắt của Lý Thế Dân cũng sáng lên. Khu, hộ quốc thần tướng là ta đại đường chi căn bản, há là một người như vậy có thể tùy ý thấy. Nhìn một cái trên mặt lộ ra vẻ thất vọng Bách Tinh Đức, Lý Thế Dân mới tiếp tục nói. Bất quá nếu ba vị ái khanh đã biểu thị ra như thế thành ý, kia cho các ngươi gặp mặt một lần cũng là phải. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân không chậm trễ chút nào cầm từ bản thân trên bàn một cái nhu đầu hình dáng mảnh gỗ gậy. Hộ quốc thần tướng ở chỗ nào? Mặt tướng nhu đại lực, bái kiến bệ hạ. Vừa dứt lời, trên mặt đất liền nhiều đi ra một người mặc áo giáp màu đen nhu đầu trắng hán. Thấy nhu ma vương xuất hiện, khóe miệng của Lý Thế Dân lộ ra một nụ cười châm biếm. Ba vị ái khanh, vị này chính là ta đại đường hộ quốc thần tướng nhu đại lực nhu tướng quân, các ngươi đã thấy được. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Bách Tinh Đức ngẩng đầu hướng Nưu Ma Vương nhìn, chỉ một cái liếc mắt, hắn thiếu chút nữa nhi té quỵ dưới đất. Vu thần. Không đúng, này trên người thanh niên lực lượng khí thế so với Vu thần còn muốn cường đại, trong nháy mắt, Bách Tinh Đức trong đầu lóe lên vô số loại ý nghĩ, cuối cùng cũng hội tụ với nhau. Đại đường, không chọc nổi rồi. Được rồi, Nưu tướng quân, chỗ này vô sự, ngươi có thể đi xuống. Nghe được Lý Thế Dân lời nói sau Nưu Ma Vương gật đầu một cái. Mặt tướng cáo lui. Sau khi nói xong, hắn vừa giống như mới lúc xuất hiện như thế biến mất vô ảnh vô tung.
khu, ba vị ái khanh, hộ quốc thần tướng các ngươi đã gặp được, không biết kia một triệu lượng hoàng kim. Bệ hạ yên tâm, sáng sớm ngày mai hoàng kim sẽ đưa đến. Lý Thế Dân lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Bách Tinh Đức cắt đứt. Bệ hạ, Vu Chi Quốc nguyện ý cùng đại đường ký kết phụ trúc quốc điều ước, kính xin bệ hạ cho phép. Thân là Vu Chi Quốc cường giả cấp cao nhất, Bách Tinh Đức có thể cảm nhận được như ma vương kinh khủng, lấy đối phương mới vừa rồi biểu hiện ra khí thế, hoàn toàn có thể nghiền ép toàn bộ Vu Chi Quốc, chớ đừng nói chi là còn có trước cái kia kinh khủng thiếu nữ. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngẫu nhiên rút ra cả hoàn thành, mời ký chủ tự đi kiểm tra. Chương 400, điều nhân. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm trong lòng động một cái, hắn không nghĩ tới nhiệm vụ lại đơn giản như vậy liền hoàn thành, nếu như nói cứng, đó chính là mấy tên này thật sự là quá túng. Cũng may mà Bách Tinh Đức không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng, bằng không nhất định sẽ một cái lao huyết phun ra ngoài sau đó trực tiếp bạo tễ mà chết. Các ngươi một bang tử cũng lợi hại tới mức này rồi, nếu như chúng ta còn không nhận túng lời nói có phải hay không là có chút quá choáng váng. Đương nhiên rồi những thứ này cũng không có quan hệ gì với Sở Phàm. Ở Lý Thế Dân thương lượng với Bách Tinh Đức đến như thế nào chắc chắn quan hệ thời điểm hắn cũng đã quay trở về tiểu phá tiệm. Hệ thống, đây chính là ta khen thưởng. Nhìn mình trong hòm tèm nhiều hơn ngày qua phú cạn, Sở Phàm hận không được đem hệ thống từ đầu mình bên trong lôi ra ngoài một hồi đánh tơi bời. Này thiên phú chính là bổn hệ thống từ chư thiên vạn giới chung vì ký chủ tìm tới thích hợp nhất kỹ năng, ký chủ không dùng qua với kích động. Hệ thống, ngươi chắc chắn chính mình không phải là bởi vì quá tiện mà bị một cái đại lao vước. Thành công ở hệ thống trong tay hòa nhau một ván, Sở Phàm lần nữa nhìn mình tân thiên phú. Kiếm nhân. Phân loại, thiên phú, hồng sắc. Giới thiệu, nhân tức là kiếm, kiếm tức là nhân. Tác dụng, sử dụng này thiên phú, ký chủ có thể trong nháy mắt thuần thục nắm giữ toàn bộ chân tiên cấp dưới đây kiếm pháp cùng kiếm loại kỹ năng. Chú thích, thiện nhân A. Nếu là không có cái này chú thích lời nói Sở Phàm cũng liền thật tin hệ thống là vì tốt cho mình rồi. Điếm trưởng. Ngay ta y Sở Phàm cùng hệ thống cãi vả thời điểm, một cái thanh âm vang lên, nghiêng đầu nhìn thời điểm Sở Phàm cảm giác con mắt của mình hơi kém mù xuống. Lão Trương, ngươi có không có cảm thấy chính hắn một dáng vẻ có chút quá phách lối? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị cười hắc hắc vỗ một cái trên người mình kim giáp. Chủ tiệm, ta cũng muốn đê điều, nhưng là thực lực không cho phép a. Lúc nói chuyện Trương Bất Nhị trước mặt đã nhiều đi ra một tòa còn cao hơn hắn một ít tiểu hình kim sơn. Điếm trưởng. Ngươi xem một chút những thứ này có thể rút ra bao nhiêu tấm thẻ. Nhìn mình trước mặt Kim Sơn, Sở Phàm xoa xoa con mắt của mình, lại cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới khó tin nhìn về phía Trương Bất Nhị. Ngươi người này sẽ không đem tài thần đánh cướp chứ? Làm sao có thể? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trương Bất Nhị thanh âm cũng tăng lên không ít. Điếm trưởng, loại này không thể nói lung tung được, dễ dàng ảnh hưởng đến ta Trương Bất Nhị ở thần tiên trung danh dự. Ha ha! Sở Phàm biểu thị những lời này tuyệt đối có thể trở thành năm nay buồn cười nhất trò cười một trong, một cái thổ địa công công, lại có ý nói mình có danh dự. Thấy Sở Phàm bộ dáng khinh thường, khóe miệng của Trương Bất Nhị kéo ra, sau đó mới thấp giọng nói. Hắc hắc, điếm trưởng, chúng ta hôm nay trộm được một cái điều nhân. Điều nhân. Sở Phàm hứng thú cũng bị nói lên, hắn thật tò mò là dạng gì một cái điều nhân có thể làm cho người này lấy được nhiều tiền như vậy. Thấy Sở Phàm hiếu kỳ dáng vẻ, Trương Bất Nhị càng đắc ý. Đầu tiên là vỗ một cái chính mình áo giáp màu vàng óng, lại sờ một cái chính mình chiếc nhẫn màu vàng óng, lại lộ ra trong miệng mình răng vàng. Điếm trưởng, nhìn thấy không, không riêng gì những thứ này, còn có ta trên người, đều là từ cái kia trên người điều nhân được. Nôn. Trương Bất Nhị đang cùng Sở Phàm khoe khoang, lại đột nhiên nghe được một tiếng nôn ọe, nghiêng đầu qua liền thấy Sở Phàm đã hào hào nói ra. Tiệm. Ngươi trước cách ta xa một chút. Thấy Trương Bất Nhị muốn nhích lại gần mình. Sở Phàm liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ngươi nói trên người của ngươi những thứ này đều là từ trên người điểu nhân lột xuống. Chương 401, điểu nhân cùng thiên sứ. Đúng vậy. Nhìn Sở Phàm cổ quái dáng vẻ, Trương Bất Nhị nghi ngờ gật gật đầu, không biết hắn tại sao đột nhiên bộ dáng này. Nói như vậy, trong miệng ngươi răng cũng là. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Trương Bất Nhị vừa kéo, hắn rốt cuộc minh bạch người này tại sao đột nhiên trở nên như vậy cổ quái. Điếm trưởng. Trong nháy mắt. Trương Bất Nhị thanh âm tăng cao mấy chục decibel. Chẳng lẽ trong mắt ngươi chính là như vậy một cái không biết xấu hổ người sao? Nhìn thẹn quá thành giận Trương Bất Nhị, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái, ngươi không cảm thấy đang nói ra những lời này thời điểm mình đã thua sao? Lão Trương à, chúng ta cũng quen như vậy, ngươi cũng không nên hỏi loại này để cho với nhau cũng rất khó khăn vấn đề chứ. Từ Sở Phàm miệng ở bên trong lấy đửa cờ một cái làm cho mình thương tâm câu trả lời sau đó, Trương Bất Nhị rõ ràng vô dụng nói tiếp dục vọng.
mà là đem toàn bộ tâm thần thả vào trong tay trên thẻ. Ở Trương Bất Nhị đi ra thời điểm Sở Phàm hay lại là hơi chút cách hắn xa một chút, mặc dù người này không có thừa nhận, nhưng là trời mới biết trên người hắn những vật khác có hay không từ trên người người khác lột xuống. Điếm trưởng. Trương Bất Nhị cạt còn không có hút xong, cựu đầu trùng cùng Ngao Thuận đã vẻ mặt vui mừng vào. Điếm trưởng, chúng ta muốn đi ra. Mới vừa vào đến, Ngao Thuận liền đem một cái dài một đôi cánh nam tử ném xuống đất. Cho ta tới một tấm tranh thẻ. Ta muốn thẻ đỏ. Thấy Ngao Thuận động tác, cựu đầu trùng cũng không cam chịu yếu thế, tay vung lên trên đất liền xuất hiện một đống lớn hoàng kim. Khốn kiếp. Bị Ngao Thuận thô lỗ té xuống đất, cánh dài điểu nhân lập tức tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút sau đó, điểu nhân lập tức giận dữ. Đáng chết người Đông Phương, nhanh lên một chút buông ta ra, nếu không lời nói vĩ đại chủ tướng sẽ trừng phạt các ngươi. Bây giờ các ngươi nghiệp vụ đã rộng như vậy hiện lên rồi không? Nay điểu nhân nói rõ hiển là không phải tiếng Hán, muốn là không phải mọi người tại đây thực lực cường đại, có thể trực tiếp thông qua sóng linh hồn tới trao đổi lời nói tuyệt đối nghe không hiểu hắn nói cái gì. Sở Phàm sắc mặt khó coi, mặc dù trước Ngao Thuận mấy người cũng dùng một ít yêu vật tới đi ra, nhưng là kia dù sao đều là chọn một nhiều chút làm nhiều việc các tồn tại, như loại này trực tiếp đối chính thường sinh vật hạ thủ tình huống vẫn là rất thiếu. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận cười hắc hắc. Điếm trưởng, ngươi sẽ không nhận biết vật này chứ? Không chính là một cái thiên sứ sao? Sở Phàm khinh thường liếc mắt một cái Ngao Thuận, mặc dù ta trước không có từng thấy, nhưng ta cũng có người có ăn học. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận tại chỗ nở nụ cười. Thiên sứ là những người này dùng để lừa gạt người bình thường, trên thực tế bọn họ chỉ là một bang điệu nhân thôi. Thấy Sở Phàm sắc mặt khá là khó coi, cựu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người lập tức biết Sở Phàm ý tứ, lúc này giải thích. Điếm trưởng, đừng xem người này bây giờ một bộ người hiền lành dáng vẻ, nhưng là trên thực tế những thứ này điểu nhân so với cái kia giết người ăn nhân yêu mà còn có thể ác. Nhìn hai người nóng nảy giải bày, khóe miệng của Sở Phàm co quắp, thấy thế nào đều cảm thấy hai người các ngươi là muốn cho người khác tắt nước giờ tiết tấu à. Điếm trưởng có chỗ không biết, những thứ này điểu nhân am hiểu nhất chính là mê mê hoặc lòng người, bọn họ sẽ mượn thiên sứ danh tiếng lừa dối người bình thường, sau đó đem người bình thường luyện chế thành chính mình con rối, đặc biệt vì chính mình cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm sửng sốt một chút. Lời này là thật. Suy tư chính mình trí nhớ kiếp trước, lại so sánh một chút Ngao Thuận trong miệng điểu nhân, Sở Phàm thấy cho bọn họ hiểu khả năng là không phải cùng một cái loại vật. Chương 402, tin tưởng chính mình. Thấy Sở Phàm giọng có chút gian ra, Ngao Thuận mấy người liền vội vàng điên cuồng gật đầu. Điếm trưởng, người này vốn là không phải là cái gì đồ tốt, bằng không bằng vào chúng ta tính cách há sẽ ra tay với hắn. Nghe được ba người lời nói, Sở Phàm không khỏi khỏe miệng co lại mãnh liệt, ba người các ngươi thứ bại hoại có chuyện gì không làm được. Bất quá xác định điểu nhân không phải là cái gì đồ tốt sau đó, Sở Phàm tự nhiên không chút khách khí đem đối phương coi là tài liệu giao cho hệ thống. Cũng không biết mấy tên này khoảng thời gian này cũng đã làm chút gì, ngược lại mỗi người trong tay đều nhiều hơn đi ra một chồng cạt. Bất quá theo từng tờ một cạt bị kiểm tra, tam sắc mặt người cũng càng ngày càng kém. Khi cuối cùng một trường cạt cũng biểu hiện là màu trắng sau đó Ngao Thuận cả người sắc mặt đều biến thành màu đen. Không phải đâu, ta hiện tại đi ra trước rõ ràng còn đi bái Bồ Tát. Nghe được Ngao Thuận lời nói, một bên cựu đầu trùng cũng thở dài một cái. Ngươi cho rằng là chỉ có một mình ngươi ấy ư, ta trước khi tới đã liên tục bái ba ngày Bồ Tát. Nghe được cái này hai cái ngu ngốc lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, chỉ bằng các ngươi liên quan những chuyện này, còn muốn quất chúng cạt, nằm mơ đi. Lấy hệ thống người kia đối Phật giáo chán ghét. Đừng nói là bái Bồ Tát, phỏng trừng bái Phật tổ đều vô dụng. Ha 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 ha. Ngay ta y Ngao Thuận cùng cựu đầu trùng than phiền thời điểm, một bên Trương Bất Nhị lại bắt đầu ha ha cười to. Tạm thời nước tới chân mới nhảy có ích lợi gì, ta có thể là liên tục bái Bồ Tát một tháng mới đến đi ra. Lúc nói chuyện Trương Bất Nhị hưng phấn vung trong tay cạt. Điếm trưởng, mau giúp ta nhìn một chút này Trương cạt bên trong là vật gì. Nhìn Trương Bất Nhị đưa tới cạt, nhìn thêm chút nữa vẻ mặt hâm mộ cựu đầu trùng cùng Ngao Thuận. Sở Phàm bi thương điệu thở dài một cái. Hắn một cái yêu quái bái Bồ Tát ta có thể hiểu được, hai người các ngươi thiên đình chính thần bái Bồ Tát, chẳng lẽ liền không sợ bị Ngọc Đế phát hiện sau này trực tiếp diệt trừ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận cười hắc hắc. Ngọc Đế đại nhân có đại lượng, tại sao sẽ ở ý chút chuyện nhỏ như vậy đây? Nói tới chỗ này thời điểm, Ngao Thuận đột nhiên chuyển đề tài. Điếm trưởng, ngươi hãy nhanh lên một chút nhìn một chút lão Trương rút được cái gì chứ? Đúng đúng đúng. Nhanh để cho chúng ta nhìn một chút hàng này rốt cuộc rút được thứ gì. Một bên cựu đầu trùng cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn lại, đồng dạng là tiện khách tổ ba người thành viên, chỉ có Trương Bất Nhị một người rút chúng đồ vật làm cho hắn rất khó chịu. Ở ba người tha thiết kỳ vọng bên dưới, Sở Phàm từ từ xem hướng trong tay cạn, mới vừa thấy rõ ràng trên thẻ văn tự, Sở Phàm chính là mặt liền biến sắc, tiếp lấy vẻ mặt thương hại nhìn về phía Trương Bất Nhị.
Lao Trương A, bớt đau buồn đi.
Hắt. Nhìn Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, Trương Bất Nhị cũng là mặt liền biến sắc.
Điếm trưởng, ngươi không nên làm ta sợ.
Truyền giáo người.
Phân loại, nhiệm vụ thẻ, màu cam.
Giới thiệu, thân là một cái có mơ ngộng thổ địa công, ngươi nên có một phần càng có tiền đồ công việc.
Yêu cầu, ở Tây Ngưu Hạ Châu thành lập ít nhất 100 tọa đạo quan.
Thời hạn, 3 năm.
Khen thưởng, thu vi tăng lên tới thái ớt chân tiên.
Thất bại trừng phạt, cách chức làm phàm nhân.
Chú thích, tiểu tử, ta xem trọng ngươi yêu.
Điếm trưởng, này cạt ta không cần có được hay không?
Trương Bất Nhị đã sắp muốn khóc lên, Tây Ngưu Hạ Châu, đó là Phật giáo đại bản doanh có được hay không?
Chạy đến Phật giáo địa bàn đi thành lập đạo quan, cái này so với cái kia ở Phật tổ trên bàn tay đi tiểu con khỉ còn hung manh a.
Nhìn khóc không ra nước mắt Trương Bất Nhị, Sở Phàm khích lệ gật đầu một cái.
Cố gắng lên, tin tưởng chính mình.
Chương 403, ngươi thề ta nuôi dưỡng.
Điếm trưởng, ngươi phải kiên cường.
Sau khi nói xong, Sở Phàm nghiêng đầu nhìn về phía giống vậy vẻ mặt kinh hoàng cựu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người.
Cho các ngươi để tỉnh, những thứ này cả không quá vui vẻ Phật giáo.
Nghe được Sở Phàm lời nói, ba người đều là khỏe miệng co quắp một trận, tin tức trọng yếu như vậy tại sao ngươi không nói.
Suy nghĩ một chút Trương Bất Nhị nhận được bấy cha nhiệm vụ, hai người vui mừng chính mình vận khí tốt.
Ngay ta y đang thương Trương Bất Nhị dự định tiếp tục dễ dụa một chút thời điểm, Sở Phàm nhưng là đột nhiên mặt liền biến sắc.
Cầu hệ thống, ngươi có phải hay không là chơi đùa ta?
Buồn hệ thống nhất thiết điểm xuất phát cũng là vì để cho ký chủ tốt hơn lớn lên, mời ký chủ không nên hiểu lầm.
Nghe được hệ thống lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo.
Ngay mới vừa rồi, hắn lại nhận được một cái nhiệm vụ.
Nhiệm vụ, đạo môn tiên phong.
Giới thiệu, thân là một cái hợp cách điếm trưởng, phải nhất định có một bang như bức tiểu đệ.
Yêu cầu, trợ giúp Trương Bất Nhị hoàn thành nhiệm vụ.
Thời hạn, 3 năm.
Khen thưởng, ngẫu nhiên thiên phú cạt một tấm.
Thất bại trừng phạt, thiên yêm thân thể.
Hệ thống, thiên yêm thân thể là cái gì?
Dựa theo Sở Phàm đối hệ thống giải, nha tuyệt đối sẽ không ở nhiệm vụ của mình thất bại thời điểm còn bỏ qua cho chính mình.
Cái gọi là thiên yêm, chính là trời sinh người bị thiến, không có thuốc nào cứu được, không người nào có thể y yệ.
Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm mặt liền biến sắc, tiếp lấy liền nhìn về phía bên cạnh Trương Bất Nhị.
Lúc này Trương Bất Nhị chính đang cùng mình hai cái tiểu đồng bọn thương lượng như thế nào giải quyết cái vấn đề này.
Lao Trương A, thực ra ngươi cũng không cần quá lo lắng.
Nghe được cựu đầu trùng lời nói, Trương Bất Nhị sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt mong đợi nhìn sang.
Ngươi có biện pháp?
Không có.
Cựu đầu trùng vẻ mặt ổn định lắc đầu một cái.
Bất quá ta có thể bảo đảm chờ đến thời gian 3 năm đến sau này giúp ngươi chiếu cố lao bà. Lần trước điếm trưởng nói một câu nói ngươi tên gì ngươi thê ta nuôi dưỡng.
Nghe được cựu đầu trùng lời nói Trương Bất Nhị thiếu chút nữa có trực tiếp ngủm, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại muốn phải cho ta đội nón.
Cùng cựu đầu trùng so với, Ngao Thuận liền lộ ra huyền chuyển rất nhiều, trực tiếp hướng về phía Trương Bất Nhị nở nụ cười.
Lao Trương à, chỉ cần ngươi đem trên người toàn bộ bảo bối toàn bộ giao cho ta, ta giúp ngươi chăm sóc kỹ chị dâu.
Lúc nói chuyện Ngao Thuận còn khinh thường nhìn một cái bên cạnh cựu đầu trùng, rồi mới lên tiếng.
Ngươi cứ việc yên tâm, ta Ngao Thuận là tuyệt đối sẽ không đối huynh đệ nữ nhân hạ thủ.
Nhìn mình trước mặt hai cái lời thề son sắt ra hỏa, Trương Bất Nhị cảm thấy nội tâm kim châm như thế đau đớn, xuất sinh à. Ta Trương Bất Nhị như vậy một cái phẩm đức cao khiết, hiền lành đơn thuần nhân vì sao lại cùng hai người các ngươi kết bạn.
Lao Trương.
Ngay ta y Trương Bất Nhị còn đắm chìm trong chính mình tiểu trong bi thương thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến Sở Phàm thanh âm.
Nhìn Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, khóe miệng của Trương Bất Nhị vừa kéo.
Điếm trưởng, ngươi sẽ không cũng đánh vợ của ta.
Hôn trướng.
Trương Bất Nhị lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Sở Phàm cắt đứt.
Ngươi tin tưởng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Điếm trưởng.
Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị hoàn toàn lệ rơi rồi, hắn không nghĩ tới thứ nhất đứng ra giúp đỡ chính mình lại là Sở Phàm.
Điếm trưởng, ta thật sự là quá cảm động, ta sau này không bao giờ nữa nói ngươi hẹp hòi, xấu bụng, tự yêu mình.
Rồi, tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là trong nội tâm của ta vĩ nhân.
Hơi thở, hít hơi, không tức giận.
Nghe Trương Bất Nhị chân tình tỏ tình.
Sở Phàm làm mấy cái hít thở sâu, dù sao người này bây giờ quan treo chính mình tương lai. Không thể xung động.
Chương 404, tàn nhẫn đường tam tạng.
Cưỡng ép chịu đựng trong lòng mình lửa giận, Sở Phàm hướng về phía Trương Bất Nhị nở nụ cười.
Lao Trương A, ngươi cứ việc yên tâm đi làm, nếu như gặp phải vấn đề gì, Ngao Thuận cùng cựu đầu trùng nhất định sẽ hỗ trợ.
Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm còn nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh Ngao Thuận cùng cựu đầu trùng.
Nếu như 3 năm sau lão Trương chưa hoàn thành nhiệm vụ, kia hai người các ngươi phải đi cùng hắn đi. Sau khi nói xong, Sở Phàm không để ý tới nụ cười dần dần cứng ngắc cựu đầu trùng cùng Ngao Thuận, trực tiếp quay trở về gian phòng của mình. Vừa về tới căn phòng, Sở Phàm liền từ hệ thống bên trong không gian lấy ra điện thoại di động của mình. Ngay mới vừa rồi, hệ thống đột nhiên đề thị có người muốn cầu hòa hắn nói chuyện điện thoại. Đường Tăng người kia lại gặp phải phiền toái. Lẩm bẩm tiếp thông video mời, quả nhiên một viên lóe quang chứng mặn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Điếm trưởng, cứu mạng A. Nghe được Đường Tăng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, ngươi trừ cái này câu chẳng lẽ lại không thể nói điểm khác rồi không? Bất quá lần này Đường Tăng tình huống tương đối đặc thù, nên biết đạo kinh quá Tây Du con đường lịch luyện, bây giờ hắn cũng là một cái thiên tiên cấp bậc tiểu cao thủ rồi, nói như vậy thì sẽ không gấp gáp như vậy. Nghi ngờ trong lòng, nhưng là Sở Phàm mặt ngoài tổn thương lộ ra một bộ ổn định dáng vẻ. Không biết đại sư lần này gặp phải phiền phức gì? Ai yêu, sư phó, ngươi và chủ tiệm cũng không cần tán gẫu, chuyện trò tiếp nữa ta đây lão chư liền muốn sinh. Đường Tăng vừa muốn há mồm nói chuyện, liền bị một bạt thai trực tiếp đẩy ra, tiếp lấy một cái đầu heo liền thay thế mới vừa rồi chứng mặt. Điếm trưởng, ngươi có thể mau lại đây đi, ta đây lão chư bụng bị làm lớn. Nghe được chư bát giới lời nói Sở Phàm không khỏi khỏe miệng giật một cái. Bụng của ngươi, còn có đại đi xuống đường sống. Nay đảo là không phải Sở Phàm cố ý trêu chọc chư bát giới, thật sự là Sở Phàm không cách nào tưởng tượng chư bát giới bụng còn có thể thế nào trở nên lớn, bất quá Sở Phàm ngược lại là đoán được bọn họ gặp phải phiền toái. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó chư bát giới sắc mặt tối sầm. Điếm trưởng ngươi liền chớ có nói đùa, ta đây lão chư đều nhanh muốn đau chết luôn. Không chính là một cái tử mẫu hạ ấy ư, các ngươi đi kiếm điểm lạc thai nước suối không được sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, chư bát giới sắc mặt càng đen hơn. Nếu như đơn giản như vậy là tốt, vấn đề là bây giờ liền lạc thai tuyển cũng không có. Nhìn Sở Phàm ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, mặc dù đau bụng chư bát giới hay lại là cố nén đau đớn đem sự tình giải thích một lần. Bọn họ và nguyên đến chung như thế tới nữ nhi quốc, bất quá lần này ngoại trừ Đường Tăng bên ngoài tất cả mọi người đều uống tử mẫu hạ thủy. Ở nơi này loại chật vật dưới tình huống, đi trước lạc thai tuyển lấy nước trách nhiệm nặng nề liền gánh vác đến Đường Tam Tạng trên đầu. Kết quả người này bởi vì nhất thời nương tay để cho Như Ý Chân Tiên nắm lấy cơ hội hủy diệt lạc thai tuyển. Nói cách khác bây giờ Tây Du đoàn đội đã gặp phải đoàn diệt nguy hiểm. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng không nghĩ tới kia nghiệt trướng cư nhiên như thế cay độc. Đường Tam Tạng cũng biết rõ mình đối với chuyện này phạm sai lầm, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục giải thích. Bất quá vi sư đã đem kia nghiệt xúc cũng bắt trở lại, hơn nữa ngâm mình ở rồi tử mẫu hà bên trong, tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn là được. Nghe được Đường Tăng lời nói, Sở Phàm không khỏi khỏe miệng giật một cái. Không trách hệ thống không thích Phật giáo đâu rồi, không nghĩ tới các ngươi những thứ này ngốc tử tàn nhẫn nổi lên lại hạ thủ tối như vậy. Ken, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Ngay ta y Sở Phàm nổ nước bọt thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Con bà nó hệ thống ngươi cũng quá sành chơi đi. Chương 405, Nữ Nhi Quốc. Nhiệm vụ, tiên nhị đại quật khởi. Giới thiệu, thiếu niên mạnh, là quốc cường. Yêu cầu. Thành công trợ giúp Tôn Tiểu Thánh, Sa Hiểu Tĩnh, Heo Tiểu có thể ra đời. Thời hạn, 3 canh giờ. Khen thưởng, ngẫu nhiên mở ra một thế giới. Thất bại trừng phạt, mất đi toàn bộ thiên phú. Ở trong mắt Sở Phàm hệ thống vẫn là rất xấu bụng, nhưng là cho đến giờ phút này, hắn mới biết nguyên lai hệ thống cũng như vậy biết chơi. Nghĩ một hồi chờ đến Đường Tăng đoàn người ôm hài tử đến Đại Lôi Âm tự thời điểm, phỏng chừng như lai tâm tình cũng sẽ rất phức tạp chứ. Rất rõ ràng hệ thống cũng muốn tốt cho mình phương pháp cảm thấy hưng phấn. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó lập tức phát ra thanh âm. Cơ thao vật lục, ngồi xuống. Thấy Sở Phàm ban ngày không để ý chính mình, bên đầu điện thoại kia chư bát giới sắc mặt tối sầm. Điếm trưởng, ngươi đừng ngẩn người a, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp mau cứu ta đây lão chư. Nghe được chư bát giới kêu gào, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, không trách người khác đều nói giết heo tựa như kêu gào đâu rồi, bây giờ mình nghe được cái này chắc là tối nguyên thủy phiên bản đi. Bất quá nghĩ đến đây lần nhiệm vụ trừng phạt nặng, Sở Phàm cũng không dám chậm trễ, vội vàng hướng chư bát giới gật đầu một cái. Thiên Bồng Nguyên Soái không nên gấp gáp, tại hạ ngay lập tức liền đến. Sau khi nói xong, Sở Phàm không đợi chư bát giới nói xong cũng cúp điện thoại hướng Tử Mẫu Hà phương hướng bay đi. Dù sao hệ thống cho lúc làm nhiệm vụ giới hạn chỉ có 3 canh giờ, trời mới biết mấy tên kia có thể hay không đột nhiên khó sinh. Một chút bạch tốc độ như cũ rất mạnh, hơn nữa hệ thống cung cấp lộ tuyến đồ, sau mười mấy phút Sở Phàm cũng đã xuất hiện ở một tòa cự đại thành thị phía trên. Đây chính là trong truyền thuyết Nữ Nhi Quốc. Pháp lực vận chuyển, Sở Phàm liếc mắt liền đem phía dưới cảnh sắc thu hết vào mắt. Hắn phát hiện quốc gia này cũng không giống là nguyên đến chung nói như vậy tất cả đều là nữ nhân, chỉ bất quá nam nhân số lượng tương đối ít, đại khái tỷ lệ đại khái là 1:10 dáng vẻ. Đây nếu là để cho hậu thế các huynh đệ biết có một cái địa phương như vậy, vẫn không thể trực tiếp hưng phấn tới chết. Vừa nghĩ tới địa cầu bên trên những thứ kia bởi vì tìm không được vợ mà gấp thượng hỏa nam những đồng bào, nội tâm của Sở Phàm cũng không khỏi được có chút nhỏ hưng phấn. Ký chủ, buồn hệ thống không thể không nhắc nhở ngươi, cho dù thân ở nữ nhi quốc, ngươi vẫn là một cái thật đáng buồn xử nam. Hệ thống hay lại là trước sau như một không muốn để cho Sở Phàm cảm thấy một tia vui vẻ, ở Sở Phàm trong lòng cắm một đao sau đó lại nhanh chóng xuất ra được rồi mối tiêu. Ngoài ra, buồn hệ thống không thể không nhắc nhở ngươi, nếu như không thể kịp thời xong nhiệm vụ, ngươi thậm chí sẽ biến thành một cái tuổi mục. Một ngón tay giữa, chiếu sáng ngươi Mỹ. Nhìn đã qua 15 phút thời gian, Sở Phàm không để ý tới tiếp tục thưởng thức nữ nhi quốc cảnh đẹp. Trực tiếp hướng các nàng vương cung bay xuống. Sở Phàm cưới một cái hắc bạch gấu do trời mà hàng rất nhanh thì đưa tới vương cung nội thị vệ chú ý, một nhóm mặc khôi giáp nữ lý thị vệ trong nháy mắt đem Sở Phàm vây lại. Ngươi là người phương nào, lại dám tự tiện xông vào hoàng cung? Đang hỏi chuyện lúc hậu thị vệ ánh mắt của đầu lĩnh chăm chú nhìn Sở Phàm, mặc dù nữ nhi quốc có nam nhân, nhưng là giống như thế khí chất xuất trần nhân còn cho tới bây giờ không có bái kiến. Trương thống lĩnh, vị này là tới chữa trị đồ đệ của ta tiền bối, ngươi trước để cho hắn vào đi. Ngay ta y Sở Phàm phân vân giải thích như thế nào thời điểm, Đường Tam Tạng mang một cái quang ngốc ngốc đầu đi ra. Nghe được Đường Tam Tạng lời nói, cầm đầu nữ thị vệ thống lĩnh đầu tiên là sức sở, tiếp lấy tiểu vội vàng vẫy tay để cho chung quanh thị vệ nhường ra một con đường. Nếu là thánh tăng bạn tốt, vậy dĩ nhiên cũng là nữ nhi quốc bằng hữu. Chương 406, 406 lại mặt quan âm. Nghe được nữ thị vệ thống lĩnh lời nói, Sở Phàm nhìn một chút bên cạnh mình Đường Tam Tạng, sau đó khỏe miệng giật một cái. Hắn thật sự là không nghĩ ra tại sao trở nên giống như ma quỷ bắp thịt nhân như thế Đường Tam Tạng xứng sao được gọi là thánh tăng. Hướng về phía nữ thị vệ thống lĩnh gật đầu một cái sau đó, Sở Phàm trực tiếp đi theo Đường Tam Tạng hướng bên trong hoàng cung bộ đi vào, cũng không biết hàng này đã làm gì, lại có thể trong hoàng cung tự do hành động. Ở Sở Phàm cùng Đường Tam Tạng sau khi rời khỏi, nữ thị vệ ánh mắt của thống lĩnh nóng bỏng theo dõi hắn muôn bóng lưng. Nguyên lai là thánh tăng bằng hữu, không trách có thể như thế trôi dạt xuất trần. Sau này nhất định phải để cho thánh tăng giúp ta tìm một người nam nhân. Nghe được nữ thị vệ thống lĩnh lời nói, chung quanh mấy cái khác thị vệ cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Đường Tam Tạng lo lắng chính mình mấy người đệ tử, chút nào không biết mình đã trở thành đông đảo nữ tử trong mắt kim bài người lao. Đường Tam Tạng đám người rõ ràng có đơn độc thuộc về bọn họ địa phương, tiến vào một cái tiểu hình cung điện sau đó Sở Phàm liền thấy ba cái bà bầu. Điếm trưởng, ngươi có thể tính ra. Mới vừa nhìn thấy Sở Phàm đi vào. Tôn Ngộ Không chính là sắc mặt vui mừng. Mau mau nhanh, điếm trưởng nhanh giúp ta đây lão Tôn đem trong bụng này lấy các thứ ra. Nghe được con khỉ lời nói, Trư Bát Giới cùng Sa Tăng hai người cũng phát hiện vẻ mặt nụ cười nhìn của Bon Nờ Hà Nờ Sở Phàm. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng đều là tiếng kêu thảm thiết, Trư Bát Giới càng là nước mắt một cái nước mũi một cái. Điếm trưởng, ta đây lão Trư khổ à, nghĩ tới ta đường đường thiên đồng nguyên soái, đầu thai thành heo thì coi như xong đi, bây giờ còn phải lấy nam tử thân mang thai. Đây nếu là chuyển tới thiên đình, ta đây lão Trư còn có cái gì mặt mũi? Chính phải chính phải. Nghe được Trư Bát Giới lời nói, một bên Tôn Ngộ Không cũng là cấp khiêu chân. Muốn là lúc sau để cho nhân gia biết ta đây Tề Thiên Đại Thánh còn ngực quá thanh nén, kia ta đây lão Tôn sau này như thế nào đặt chân? Không chỉ là Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới, liền bình thường trầm mặc ít nói Sa Tăng cũng vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Phàm. Tất cả mọi người là sĩ diện nhân, sinh con loại sự tình này thật đúng là rất khó tiếp nhận a. Có chuyện ta không thể không nói cho các ngươi biết. Nhìn Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, ba người không khỏi sửng sốt một chút. Điếm trưởng mời nói. Cho dù là bình thời kiêu căng khó thuần con khỉ, đến lúc này cũng là phục phục thiết thiếp, dù sao vẫn chờ Sở Phàm hỗ trợ đây. Các ngươi trong bụng hài tử, phải nhất định sinh ra. Cái gì? Không thể nào. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Trư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không chính là quát to một tiếng, bên cạnh mặc dù Sa Tăng không nói gì, nhưng là trên mặt đã viết đầy cự tuyệt. Ba vị, các ngươi trong bụng trẻ sơ sinh đã thành hình, sắp lập tức ra đời rồi, chẳng lẽ ngươi môn muốn đem bọn họ giết chết sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, ba người đều trầm mặc, ngược lại thì một bên Đường Tăng bất đắc dĩ nhìn Sở Phàm. Điếm trưởng, chuyện này thật không có khác biện pháp sao? Hoặc là giết chết, hoặc là để cho bọn họ ra đời. Ngay ta y mấy người quấn quýt thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một trận phạm âm, tiếp lấy vô số cánh hoa từ không trung đáp xuống. A Di Đà Phật. Theo âm thanh vang lên, Đường Tam Tạng không khỏi sắc mặt vui mừng. Bồ Tát. Nhìn từ không trung đáp xuống Quan Thế Âm Bồ Tát, con mắt của Sở Phàm từ từ híp lại. Tại hạ Sở Phàm, bái kiến Bồ Tát. Quan Thế Âm đầu tiên là vẫy tay trận lại Đường Tam Tạng làm lễ chào mình, sau đó mới nhìn một cái Sở Phàm. Từ biệt nhiều ngày, điếm trưởng hay lại là phong thái như cũ a. Chương 407, 407 sinh ra được. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, Sở Phàm không khỏi cười một tiếng. Bồ Tát cũng vẫn là cùng hôm qua như thế đẹp đẽ. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, không khí hiện trường trở nên lung túng. Ngay cả Tôn Ngộ Không ba người cũng không cảm giác được bụng mình đau đớn, Chư Bát Giới càng là lặng lẽ hướng về phía Sở Phàm đưa ra một ngón tay cái. Điếm trưởng thật là cái ngon nhân, thậm chí ngay cả Bồ Tát cũng dám trêu đùa. Lần này Sa Tăng rốt cuộc không nhịn được, trong mắt mang theo thần bí thần thái nhìn về phía một bên Sở Phàm. Làm tiên làm như Sở điếm trưởng. Nghe được mấy người tiếng nghị luận, ngồi ngay ngắn ở trên đài sen khóe miệng của Quan Thế Âm co quắp một trận, tại sao ta đột nhiên không muốn giúp bọn họ giải quyết phiền toái? Hít một hơi thật sâu đem tâm tình của mình ổn định lại, Quan Thế Âm trong đầu không ngừng an ủi mình. Vì Phật giáo, làm ra nhất định hy sinh là hẳn. Tuy nhưng đã an ủi chính mình, nhưng là Quan Thế Âm vẫn không muốn nói chuyện với Sở Phàm, không thèm đếm xỉa đến mang theo mê chi nụ cười Sở Phàm. Quan Thế Âm nhìn về phía Tôn Ngộ Không mấy người. Ngộ Không, bổn tọa lần này tới là vì giải quyết các ngươi phiền toái. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, ngoại trừ Sở Phàm bên ngoài, những người khác là ánh mắt sáng lên. A Di Đà Phật, đa tạ Bồ Tát. Tôn Ngộ Không đám người thái độ làm cho Quan Thế Âm tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Đã như vậy bản tọa thì phải giúp đơ bo nở ngươi loại trừ bụng nội anh nhi rồi. Chờ một chút. Mắt thấy Quan Thế Âm đã lấy ra chính mình mỡ dê trong bình dương liễu, Sở Phàm đột nhiên quát to một tiếng. Tại hạ còn có một chuyện không biết, xin Bồ Tát giải thích. Nghe được Sở Phàm lời nói, Quan Thế Âm không khỏi nhướng mày một cái, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Không bằng để cho bổn tọa trợ giúp Ngộ Không đám người giải quyết hết vấn đề, sẽ cùng điếm trưởng nói chuyện. Dám hỏi Bồ Tát muốn xử lý như thế nào Ngộ Không đám người bụng nội anh nhi. Không đợi Quan Thế Âm nói chuyện, Sở Phàm lập tức truy hỏi. Bồ Tát nhưng là phải đưa bọn họ giết chết. A Di Đà Phật. Quan Thế Âm đầu tiên là đọc một âm thanh Phật hiệu, lúc này mới lên tiếng nói. Bổn tọa sẽ độ bọn họ chuyển thế luân hồi, bảo đảm bọn họ kiếp sau vô thai vô ách, phúc báo. Ha ha. Quan Thế Âm lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Sở Phàm tiếng cười cắt đứt. Cái kia sinh đây. Nhìn sắc mặt trở nên khó coi Tôn Ngộ Không đáng người, Quan Thế Âm đột nhiên biết Sở Phàm mục đích, lúc này trên người Phật quang dâng lên. Những thứ này trẻ sơ sinh bỏ qua kiếp này tội ác, đổi lấy kiếp sau phúc báo, đây chính là bọn họ nhân quả. Mấy vị, Bồ Tát nhưng là phải giết chết con trai của các ngươi thật nguyện ý không? Nghe được Sở Phàm lời nói, mấy người đều là mặt liền biến sắc, Đường Tam Tạng càng là trực tiếp mở miệng hỏi. Bồ Tát, chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Quan Thế Âm thở dài một cái. Nay tử mẫu Hà Trung sáp nhập vào năm đó nữ hoa nương nương tạo nhân sau đó còn lại sinh cơ thủy, chỉ cần vào cơ thể, là có thể lập tức tạo thành sinh mệnh, cho dù là Phật tổ cũng không có cách nào. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, ba người đều ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới này tử mẫu Hà lại có lớn như vậy lai lịch, như thế xem ra, ngoại trừ giết chết trong bụng hải tử thật không có khác biện pháp. Ha ha. Nguyên lai đây chính là Phật giáo nhân từ A, đối với một cái còn không có xuất thế hài đồng, liền có thể đơn giản như vậy sát hại, tại hạ hôm nay ngược lại là mở mang kiến thức rồi. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Tôn Ngộ Không đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Bồ Tát, còn xin ngài giúp chúng ta đem con sinh ra được. Chương 408, Trượng Nghĩa giúp người Sở điếm trưởng. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Quan Thế Âm sắc mặt hoàn toàn liền đen xuống. Vừa nghĩ tới Đường Tăng thầy cho mỗi người ôm một đứa bé đứng ở đại lôi âm tự trên mặt đất, Quan Thế Âm đã cảm thấy hình ảnh thật đẹp không dám tưởng tượng. Ngộ Không, chuyện này sự quan trọng đại, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Nghe được Quan Âm khuyến cáo, Tôn Ngộ Không kiên định lắc đầu một cái. Bồ Tát không cần khuyên giải, ta đây lão Tôn thiên sinh địa dưỡng, không cha không mẹ, bây giờ nếu có thể có hải tử cũng là vừa vặn. Nếu như vốn là Tôn Ngộ Không, chắc chắn sẽ không để ý những thứ này. Nhưng là từ nhìn rồi mệnh của ta không do trời sách hợp đính vừa vặn, hắn tính cách cũng ở đây dần dần phát sinh biến hóa. A-di-đà Phật. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Đường Tam Tạng không khỏi đọc một câu Phật hiệu, sau đó cũng nhìn về phía Quan Thế Âm. Bồ Tát, nếu Ngộ Không có như vậy thiện niệm, ngài thành toàn cho hắn chứ? Nhìn mình trước mặt thầy cho mấy người, khóe miệng của Quan Thế Âm co quắp một trận. Ta tác thành cho hắn, ai tới tác thành ta? Phải biết thỉnh kinh một chuyện nhưng là do nàng phụ trách. Bây giờ chân kinh còn không có vào tay, nhưng là người đi lấy kinh đã sắp muốn con cháu cả sảnh đường rồi, tốt bi thương, chẳng lẽ ta Quan Thế Âm một đời thanh danh liền muốn hủy diệt ở chỗ này sao? Ngộ Không, các ngươi chính là thiên định người đi lấy kinh, trên đường mang theo mấy người hài tử lời nói như thế nào hoàn thành thỉnh kinh trách nhiệm nặng nề. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, một bên ánh mắt của Sở Phàm sáng lên. Chư vị không cần lo lắng, nếu là mấy hài tử này xuất thế, tại hạ nguyện ý thay mặt chiếu cố. Mấy tên này nhưng là hệ thống chỉ đích danh phải giúp một tay xuất thế nhân, phải nói sau này không có một phen thành tựu lời nói Sở Phàm chính mình cũng không tin. Tôn Ngộ Không đám người cũng không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng, chỉ cảm thấy Sở Phàm thật sự là quá trưởng nghĩa, ở thời điểm này lại còn vì bọn họ lo nghĩ. Sở điếm trưởng, bất luận như thế nào, từ nay về sau ngươi chính là ta đây láo chư bạn. Chư Bát Giới nước mắt nước mũi cùng nhau bay ra đến, hiển nhiên một cái heo ôn người bị hại hình tượng, không chút nào phát hiện Sở Phàm cùng Quan Thế Âm đợi người cũng đã lặng lẽ cách xa hắn một ít. Ngộ Không, các ngươi thật đã quyết định. Hơi chút cách xa Chư Bát Giới sau đó, Quan Thế Âm ôm cuối cùng hy vọng hướng Tôn Ngộ Không đám người hỏi. Bồ Tát, ta đây lão Tôn đã quyết định xong, ngươi chỉ phải giúp chúng ta hải tử xuất thế là tốt. Không sai không sai. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, một bên Chư Bát Giới cũng chen miệng vào. Ta đây lão chư đột nhiên cảm thấy có con trai cũng thật tốt, sau này lại để cho hắn nhận thức Thường Nga tiên tử làm mẹ nuôi, hắc hắc. Nhìn chảy nước miếng Chư Bát Giới, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra, người này trên người tuyệt đối mang theo heo ôn virus, vẫn cẩn thận một ít tương đối khá. A-di-đà Phật. Nhìn mấy người vẻ mặt kiên định dáng vẻ, Quan Thế Âm không nhịn được thở dài một cái. Đã như vậy, kia bần tăng liền thỏa mãn các ngươi đi. Nếu Sở Phàm nguyện ý giúp Tôn Ngộ Không đám người trông chừng con cháu, nàng kia lo lắng người đi lấy kinh chuyển nhà hiện tượng tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Nói chuyện sau đó, Quan Thế Âm cầm trong tay dương liếu chi hướng về phía ba người nhẹ nhàng quăng một chút. Tới. Vừa nói xong, một trận vang dội trẻ sơ sinh khóc để thanh âm liền vang lên, cùng lúc đó, Quan Thế Âm trong ngực cũng nhiều đi ra ba cái chân bóng tiểu gia hỏa. Ngộ Không, Ngộ Có Thể, Ngộ Tịnh, này chính là các ngươi. Lời còn chưa nói hết, Quan Thế Âm sắc mặt liền đen xuống, một cổ chất lỏng từ trên người nàng chảy xuống. Ha 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 ha, đa tạ Bồ Tát, Bát Giới, còn không mau một chút đem con của ngươi ôm đi. Chương 409, 409 mở ra tân thế giới. Ngay ta y Quan Thế Âm nhìn mình trên người thấm nước đá yên lặng thời điểm, một bên Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đã sắp tốc độ tới đem chính mình hải tử ôm đi. Hắc hắc. Chư Bát Giới hướng về phía Quan Thế Âm nở nụ cười. Bồ Tát, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi sẽ không chấp nhặt với hắn có đúng hay không? Không đợi Quan Thế Âm nói chuyện, Chư Bát Giới đã thật nhanh đem nhà mình con trai mập mạp cũng một cái tốn đi nha. Lấy thực lực của bọn hắn, đương nhiên sẽ không bởi vì sinh sản mà thân thể khó chịu, bất quá nguyên khí tổn thương nặng nề, ở trong một thời gian ngắn thực lực hạ xuống lại là không cách nào tránh khỏi. Tam Tạng, thỉnh kinh chuyện không thể trì hoãn, chuyện chỗ này sau này các ngươi cũng nhanh nhiều chút lên đường đi. Nhiệm vụ chưa xong làm một lần ba mụ còn bị tiểu một thân Quan Thế Âm tự nhiên không muốn tiếp tục ở nơi này lợi tiếp, hướng về phía đường Tam Tạng khai báo đôi câu sau đó liền nhanh chóng rời đi. Quan Thế Âm mới vừa rời đi, này ba cái sản phụ ngay lập tức sẽ trở nên sống động. Tôn Ngộ Không ôm tự gia nhi tử, trực tiếp một cái nhảy đi tới Chư Bát Giới bên người, sau đó một tay ôm tự gia nhi tử, một tay nắm được con trai của Chư Bát Giới khuôn mặt nhỏ nhắn. Xách xách xách, không hổ là ta đây lão tôn chất tử, lại dám ở trên người Bồ Tát đi tiểu, vừa được sau này nhất định không phải. Nhìn tay chân vụng về Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới hung hãn trừng mắt liếc hắn một cái, lại lần đầu tiên dám đối với Tôn Ngộ Không nói dọa. Đi đi đi, dáng dấp khó nhìn như vậy khác dọa ta con trai, phải chơi chơi đùa ngươi đi. Sau khi nói xong, không đợi Tôn Ngộ Không phản ứng kịp đã ôm tự gia nhi tử đi xa xa rồi. Đại sư huynh, ngươi đừng tới đây. Ở trên người Chư Bát Giới ăn một cái bực bội thua thiệt, Tôn Ngộ Không vừa đem ánh mắt nhìn về phía Sa Tăng, lại lần nữa nghe được cự tuyệt âm thanh. Hừ. Nhìn nhà mình hai cái sư đệ cảnh giác ánh mắt, Tôn Ngộ Không bi thương thở dài một cái, sau đó nhìn về phía tự gia nhi tử. Ngộ Không. Tôn Ngộ Không còn chưa kịp cùng con trai tới một lần thân mật chuyển động cùng nhau, đường Tam Tạng thanh âm đã vang lên. Ngộ Không, hoặc là đem con của ngươi đem ra để cho bần tăng ôm đi, ngươi ôm, không an toàn. Cuối cùng đường tăng vẫn là không có từ Tôn Ngộ Không trong tay ôm đi hài tử, bất quá vì làm được một người cha, mẫu thân, chức trách, Tôn Ngộ Không cũng biến thành nghiêm trang. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Sở Phàm liền đã thấy con khỉ này sắc mặt đỏ một vòng, không cần phải nói nhất định là bởi vì không thể hoạt bát cùng với lộn xộn mà kìm nén đến hoảng. Con đường về hướng Tây không thể tùy tiện kết thúc, vì vậy ba người cũng chỉ cùng tự gia nhi tử chung sống hai ngày, ngày thứ ba thời điểm, ba người đều là con mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Sở Phàm. Điếm trưởng, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng con của ta a. Nghe được ba người lời nói, Sở Phàm vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Các ngươi yên tâm. Đến thời điểm ta sẽ đặc biệt đến trong hoàng cung vì bọn họ tìm mấy cái hợp cách bà vú. Ở Sở Phàm bảo đảm bên dưới ba người mới lưu luyến không rời đem hải tử đưa đến Sở Phàm trong ngực, sau đó sẽ lần bước lên con đường về hướng Tây. Ba người lúc rời đi sau khi, âm thanh của hệ thống ngay Tào Y Sở Phàm bên tai vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mở ra thế giới, Long Đế. Không thèm đếm xỉa đến âm thanh của hệ thống, Sở Phàm mang theo ba cái tiểu gia hỏa cưỡi một chút bạch hướng Trường An thành chạy tới. Chỉ bất quá ở Sở Phàm cùng Tôn Ngộ Không bọn người đi đường thời điểm, một người khác tâm tình lại là không phải rất tuyệt vời. Rời đi Tôn Ngộ Không ba người sau đó, Quan Thế Âm liền vội vã hướng Đại Lôi Âm tự chạy tới, nàng còn muốn đem chuyện hôm nay hồi báo cho Phật Tổ. Chương 410, Tây Nhu Hạ Châu Đạo Quan. Từ gặp phải Sở Phàm sau đó, Quan Thế Âm phát hiện mình kế hoạch giống như cởi cương hợp kỳ như thế một đường bao tác. Ai? Cho tới bây giờ, Quan Thế Âm chỉ có thể dùng một loại phương thức khác an ủi mình. May mà có Sở Phàm hỗ trợ, may mà Đường Tam Tạng không có cũng mang thai. Lời nói vừa ra miệng, Quan Thế Âm chính là sững sờ, xảy ra chuyện gì, tại sao ta phải cảm tạ Sở Phàm? Muốn là không phải người kia thoại bản Bồ Tát sẽ giống bây giờ xui xẻo như vậy. Ồ! Trong lúc bất chợt, đang ngồi ở trên đài sen hoài nghi nhân sinh Quan Thế Âm sững sờ, tiếp lấy liền cảm nhận được một cổ đậm đà hương khói chi lực từ phía dưới truyền ra. Túi đầu nhìn một cái, Quan Thế Âm không khỏi cười một tiếng. Nguyên lai đã đến Tây Nhu Hạ Châu Nư A à. Suy nghĩ chính mình khoảng thời gian này trước sau trải qua chuyện xui xẻo, đầu tiên là Tây Du Thỉnh Kinh biến thành Tây Du Truyền Kinh, tiếp lấy chính mình lại không giải thích được vứt bỏ chính mình thiện tài đồng tử. Quan Thế Âm cảm giác mình cần muốn tìm một biện pháp trợ giúp chính mình chuyển đổi một loại tâm tình. Nhìn phía dưới tụ tập trung một chỗ người bình thường, Quan Thế Âm cảm giác tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Không hổ là ta Phật giáo nhiều năm kinh doanh địa phương, chờ đến Tây Du sau khi kết thúc, thế gian này nhất định đền miếu khắp nơi có, Phật tổ ra ra ngồi. Tâm tình thật tốt bên dưới, Quan Thế Âm quyết định thật tốt đi xuống xem một chút Tây Nhu Hạ Châu, tốt nhất thuận tiện phơi bày một ít thân tích, củng cố một chút Phật giáo địa vị. Muốn làm liền làm, Quan Thế Âm hóa thành một người bình thường thôn cô, sau đó che đậy thân hình hướng mặt đất rơi xuống. Đến mặt đất sau đó, Quan Thế Âm lần nữa hiển lộ thân hình, sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ đến chung quanh tín đồ. Nhìn trên mặt mỗi người nụ cười, Quan Thế Âm càng vui vẻ. Không hổ là ta Phật giáo hưng thịnh nơi, từng cái tín đồ cũng sinh hoạt hạnh phúc như vậy. Phật giáo. Quan Thế Âm vừa mới dứt lời, liền nghe được bên cạnh chuyển tới cười một tiếng âm thanh, tiếp lấy một cái giọng oang oang nhi liền vang lên. Cô nương, ngươi có phải hay không là đi lộn chỗ, trước mặt là không phải tự miếu, là đạo quan. Hắc. Muốn là không phải muốn che giấu thân phận, Quan Thế Âm cũng muốn cho trước mặt người này một cái bạt thai mạch tử. Ta nói với ngươi ngươi cho ta đùa thôi. Đây là đâu nhi? Tây Nhu Hạ Châu. Nhà nào đạo sĩ như vậy hổ văn dám ở chỗ này xây đạo quan, còn có nhiều như vậy tín đồ, ngươi này không chỉ là đang vũ nhục ta thông thường, còn đang khiêu chiến ta trí năng. Nội tâm lời còn chưa nói hết, Quan Thế Âm biểu tình liền đông đặc ở trên mặt, cho là nàng thật thấy rõ trước mặt vật kiến trúc, tòa đạo quan. Nơi này tại sao có thể có đạo quan? Nghe được hóa thân thôn cô lời nói, bên cạnh một vị phụ nhân cười ha ha một tiếng. Cô nương nhất định là không phải người địa phương đi, cái này xem a. Có thể so với tự miếu linh nghiệm rất nhiều mấu chốt nhất là. Nói tới chỗ này thời điểm, phụ nhân đột nhiên nhích tới gần Quan Thế Âm mấy phần, lúc này mới tiếp tục nói. Nơi này quan chủ là người có tiền nhân, thường cho đạo quan tín đồ đưa tiền. Sau khi nói xong không đợi Quan Thế Âm nói chuyện, kia phụ nhân đã hướng đạo quan phương hướng vào tới. Nhìn từng cái sắc mặt cuồng nhiệt chăm họ, Quan Thế Âm sắc mặt càng đen hơn. Ngược lại ta muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào, lại dám ở chỗ này thành lập đạo quan. Vừa dứt lời, Quan Thế Âm liền nghe được một cái khoa trương thanh âm ở đạo quan cửa vang lên. Ha 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 ha, cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian trước chỗ này, bản quan chủ vạn phần cảm tạ, hôm nay, chúng ta đem sẽ rút ra ba vị tín đồ đạt được bản đạo quan khen thưởng. Chương 411, ưu tú Trương Bất Nhị. Cao thủ. Mới vừa một nghe được cái này thanh âm, Quan Thế Âm chính là nghiêm sắc mặt, bởi vì nàng phát hiện mình lại không thấy được nói chuyện người kia. Bất quá rất nhanh Quan Thế Âm liền phát hiện là mình hiểu lầm. Nàng ở đạo quan cửa thấy được một cái có hang to không hang cao, ngoại trừ cái mông chính là thắt lưng xa hoa mập mạp chính nhất mặt kích tình tiến hành diễn giảng. Thổ địa công. Vừa mới bắt đầu thấy này cái mập mạp thời điểm Quan Thế Âm còn chưa phản ứng kịp, nhưng là lập tức, nàng liền từ hàng này trên người cảm nhận được thiên đình khí tức. Nhìn lên trước mặt cái này khảm răng vàng, mười trên ngón tay toàn bộ mang chiếc nhẫn, ngang hông quấn đai lưng vàng, hận không được đem mình ngụy trang thành một cái tiểu kim nhân gia súc, khóe miệng của Quan Thế Âm co quắp một trận. Này rơi ạ là một cái thổ địa công. Ngoại trừ đối thổ địa công nổ nước bọt bên ngoài, trong lòng Quan Thế Âm còn có một loại khác ý tưởng. Được à, không nghĩ tới thiên đình nhìn quang minh chính đại, nhưng là âm thầm lại làm ra loại chuyện này, lại dùng kim tiền tới ăn mòn ta Phật giáo tín đồ. Trong nháy mắt, trong lòng Quan Thế Âm tràn đầy lửa giận, nàng đã không nghĩ kiểm chế mình, lúc này mặt lạnh sắc đứng đi ra ngoài. Vị đạo trưởng này, tiểu trong lòng nữ tử có một cái nghi ngờ, không biết ngươi có thể hay không giải thích. Nhìn mình trước mặt thiếu nữ, Trương Bất Nhị trên trán trực tiếp rơi xuống mồ hôi lạnh.
Xem, Bồ Tát, ngài làm sao tới rồi hả?
Mặc dù Quan Thế Âm thi triển pháp thuật che giấu chính mình thân hình, nhưng vậy chỉ có thể lừa gạt người bình thường, thần tiên vẫn có thể liếc mắt nhìn thấu nàng chân thân. Thấy Trương Bất Nhị nhìn thấu thân phận của mình, Quan Thế Âm cũng không tiếp tục cẩn giấu, khẽ mỉm cười sau đó liền lộ ra chân thân. Thế nào, chẳng lẽ Bần Tăng không thể xuất hiện ở nơi này sao? Mặc dù Quan Thế Âm biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là Trương Bất Nhị lại có thể cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng bao phủ ở trên người mình. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, khóe miệng của Trương Bất Nhị vừa kéo. Bồ Tát nói đùa, ngài dĩ nhiên có thể xuất hiện ở nơi này. Cho cười, nơi này chính là Tây Ngưu Hạ Châu, đừng bảo là Bồ Tát, chính là ngốc tử tiểu phân đội xuất hiện ở nơi này đều thuộc về bình thường. Thổ địa công thật là hảo tâm tình, lại có thể chạy đến nơi này xây đạo quan. Nói đến đạo quan hai chữ thời điểm Quan Thế Âm giọng cố ý tăng thêm không ít, lại để cho Trương Bất Nhị không tự chủ được run rẩy một chút. Hắc hắc, Bồ Tát khen chật rồi, đây chính là yêu thích, đảm đương không nổi Bồ Tát khen ngợi. Nhìn vẻ mặt nụ cười Trương Bất Nhị, Quan Thế Âm thiếu chút nữa có trực tiếp xuất thủ giết chết người này, chẳng lẽ thiên đình thần tiên đều là loại này không biết xấu hổ mặt hàng sao? Ngươi từ đâu nhi nghe được lão nương là đang khen ngươi? Càng để cho Quan Thế Âm bất đắc dĩ là, mặc dù trong lòng tức phải chết, nhưng là nàng ngoài mặt như cũ muốn duy trì ưu nhã. Nên biết đạo Phật dạy cùng mặc dù thiên đình có cạnh tranh quan hệ, nhưng là vạch mặt sự tình vẫn không thể làm, vì vậy đang đối mặt lưu manh như thế Trương Bất Nhị lúc, Quan Thế Âm trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì bây giờ. Hít một hơi thật sâu, Quan Thế Âm lần nữa nhìn về phía Trương Bất Nhị. Không nghĩ tới thổ địa công lại còn có làm quan chủ thiên phú, thật là để cho bổn tọa hâm mộ. Đây chính là lấy thế đè người rồi, nhưng là nghe nói như vậy, Trương Bất Nhị nhưng là cười hắc hắc. Bồ Tát quả nhiên coi nhãn quang, chờ đến ngươi có thời gian, nhất định phải đến tại hạ 36 tọa trong đạo quan xem thật kỹ nhìn một cái, đến thời điểm tiểu tiên nhất định thật tốt chiêu đãi ngài. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Quan Thế Âm cả người đều là sửng sốt một chút. 36 tọa đạo quan. Ngươi còn có khác đạo quan. Chương 412, ta có một cái mộng. Số lượng NG4, 1289 bổn chương thần cấp cạt hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Hắc hắc. Nghe được Quan Thế Âm lời nói, Trương Bất Nhị xoa xoa tay, một bộ thật thà biết điều dáng vẻ. Bồ Tát, trong nội tâm của ta có một cái mộng, muốn ở Tây Ngưu Hạ Châu thành lập được 100 tọa đạo quan, ta tin tưởng. Ở ta dưới sự nỗ lực. Nhìn ở trước mặt mình đại nói mơ ngộng Trương Bất Nhị, Quan Thế Âm cảm giác mình đã sắp muốn điên rồi. Người này rốt cuộc là cái quái gì? Không đúng. Ngay ta y Quan Thế Âm muốn nổi giận thời điểm, nội tâm của nàng đột nhiên trở nên cảnh giác. Cái này nhất định là thiên đình âm mưu. Phải biết Tây Du chuyến đi chính là Phật giáo nghĩ biện pháp xâm chiếm đạo giáo địa bàn kế hoạch, nhưng là bây giờ kế hoạch của bọn họ còn không có áp dụng, thiên đình xúc tu thì đã xông vào trong Phật giáo bộ. Quan Thế Âm có thể không tin một cái tiểu tiểu thổ địa công lại dám làm ra loại chuyện này. Cảm giác mình đã tìm được chân tướng của sự tình sau đó, Quan Thế Âm đột nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều. Không nghĩ tới thổ địa công lại có loại này mơ ngộng, bất quá, sợ rằng loại này mơ ngộng là không phải dễ dàng như vậy thực hiện. Sau khi nói xong, không đợi Trương Bất Nhị nói chuyện, Quan Thế Âm đã bước lên liên thai bay vút lên trời. Nàng muốn dành thời gian đem sự tình nói cho Phật Tổ, đồng thời nghĩ biện pháp đánh lén những thứ này hèn hạ thiên đình xúc tu. Nhìn rời đi Quan Thế Âm, Trương Bất Nhị không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chớ nhìn hắn mới vừa rồi vẻ mặt ổn định, nhưng là trên thực tế đã sắp muốn kinh sợ thành một đoàn. Phải biết đây chính là Bồ Tát ta, nếu như chọc giận đối phương, phỏng chừng cựu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai tên kia liền thật muốn giúp mình chiếu cố lao bà. Bất quá bây giờ xem ra, chính mình tạm thời vẫn là an toàn. Không được, nhất định phải ở Phật giáo đối với ta chọn lựa các biện pháp trước đem nhiệm vụ hoàn thành, lời như vậy ta liền hoàn toàn an toàn. Làm ra quyết định sau đó. Trên người Trương Bất Nhị khí chất biến đổi, toàn bộ nhân tiên phong đạo cốt nhìn về phía chung quanh tín đồ. Vô lượng tiên tôn, chư vị tín đồ không muốn chật trội, hôm nay mọi người chẳng những có thể đạt được vàng khen thưởng, còn có người có thể đạt được bản quan chủ tự tay viết tích tà phù. Lại không nhắc vì mơ ngộng phấn đấu Trương Bất Nhị, lúc này Sở Phàm đã trở lại tiểu phá tiệm. Thế nào, tại sao nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ta lại trở nên đẹp trai rồi hả? Ôm ba đứa hải tử tiến vào tiểu phá tiệm. Sở Phàm phát hiện trong tiệm mọi người lại đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Nghe được Sở Phàm lời nói, tất cả mọi người là khoe miệng giật một cái, đã sớm biết điếm trưởng tiểu tâm nhãn thêm tự yêu mình, nhưng không nghĩ đến nha lại có thể tự yêu mình tới mức này.